Không có ý tứ a, chưa từng nghe qua cũng là chưa từng nghe qua. Mộ Dung Quân nhìn lấy mặt ba người, rất có việc nói. Mà mặt cũng chỉ có thể là dáng chống đỡ mỉm cười, không sao, chúng ta tới Hoa Hạ thời gian cũng không phải rất dài, cho nên nói ngài không biết cũng là bình thường. Hắn một giới võ phu không biết là bình thường, có thể là đối với ta mà nói ý gở công ty thế nhưng là lừng lẫy có tên. Mộ Dung Quốc chăm chú nhìn mặt và ánh mắt nói ra. Không nghĩ tới chúng ta cái công ty này còn có thể may mắn bị ngươi nhận biết thật sự là vinh hạnh. Mà mặt nhìn lấy Mộ Dung Quốc đáp lại nói. Hắn trước đó đến thời điểm thì có điều tra qua một số thế gia, trong đó thì bao quát Mộ Dung gia. Cũng biết Mộ Dung gia là lần này hợp tác lớn nhất chướng ngại vật. Phải biết vi nạp gạo chip cái này khoa học kỹ thuật một nghiên cứu ra được, đối rất nhiều phương diện lĩnh vực đều là trước nay chưa có đột tiến. Bao quát tại phương diện quân sự. Mà mặc vì lần này cũng là lĩnh mệnh mà đến, nghĩ hết tất cả biện pháp thu hoạch được vi nạp gạo chip, cái này một cái khoa học kỹ thuật. Một khi cầm tới cái này khoa học kỹ thuật, đem kiên quốc tại lĩnh vực quân sự viễn siêu Hoa Hạ. Nhưng là Hoa Hạ không có khả năng trơ mắt nhìn cái này kỹ thuật lưu ra ngoại quốc, cho nên lớn nhất chướng ngại vật cũng là đời đời kiếp kiếp tổng quân Mộ Dung gia. Biết là biết, nhưng là danh tiếng mà nói thì không nhất định là tốt danh tiếng. Mộ Dung Quốc cười nói. Mặc không nói gì, chỉ là tình thế bắt buộc nhìn lấy Mộ Dung Quốc. Nhìn lấy mấy người bên cạnh bầu không khí không đúng, Liêu Trung Châu đi ra cứu chàng. Mộ Dung Quân đại ca thế nhưng là thật lâu không đến loại này đến hội, lần này tới mà nói nhất định muốn chơi đến tận hứng. Gia chủ nhiều cùng Mộ Dung Quân đại ca uống hai chén đi, cũng không hướng hắn thật xa đi một chuyến. Liêu Trung Châu nói ra. Cái này cảm tình tốt. Mộ Dung Quân nghe được Liêu Trung Châu kiểu nói này, vỗ Liêu Trung Châu bả vai nói ra, đi, bồi ta uống hai chén. Chương 334, kỹ thuật để lộ bí mật. Trần Phi Phàm cùng Mộ Dung Quân mấy người đối ẩm mấy chén về sau, đồng nhiên nhận được một cú điện thoại. Thế nào gia chủ? Khi thấy Trần Phi Phàm sắc mặt trầm xuống thời điểm, Liêu Trung Châu ở bên cạnh thận trọng hỏi. Hạch tâm kỹ thuật tiết lộ. Cái gì? Liêu Trung Châu khó có thể tin chừng to mắt nhìn lấy Trần Phi Phàm. Căn cứ này giữ bí mật biện pháp có thể nói là cực kỳ nghiêm ngặt. Tài liệu này là làm sao tiết lộ ra ngoài đây này? Trần Phi Phàm cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp thì vứt xuống Mộ Dung Quốc bọn người vội vã rời đi. Cái này Trần Phi Phàm quả nhiên không tệ, ta người vừa cầm tới tư liệu hắn liền phát hiện. Mộ Dung Quốc lung lay rượu đỏ trong ly, một mặt âm hiểm cười nói. Chỉ là đến đón lấy cái này Trần Phi Phàm trả thù, thế nhưng là có chút để cho ta nhức đầu. Mộ Dung Quân lắc lắc đầu nói ra. Trả thù. Đừng nói trả thù, lần này có thể bình an chạy trở về, đều là mạng hắn lớn. Chẳng lẽ, Mộ Dung Quân một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Mộ Dung Quốc. Mà đối với bên này không biết chút nào Trần Phi Phàm đã lái xe bay đi. Gia chủ, chúng ta bây giờ muốn hay không báo cảnh sát, để cảnh sát tham gia. Liêu Trung Châu đề nghị. Ngươi nói chuyện có thể hay không sử dụng não tử. Trần Phi Phàm nhíu mày, bất mãn nói, cái này Mộ Dung một nhà là bối cảnh gì ngươi không biết à. Chúng ta báo cảnh sát có thể hữu dụng. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện này dựa vào chính chúng ta giải quyết. Sau khi nói đến đây, xe đã lên tới nhiều thành cao tốc, vận tốc đã đạt đến 102. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang, trước mặt xe đột nhiên nổ bánh xe ngăn ở Trần Phi Phàm trước xe. Lúc này Trần Phi Phàm một chân thắng gấp, đồng thời siêu bên cạnh đánh chết tay lái. Tê lạc. Bánh xe lập tức cùng đường cái mặt đường sinh ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Ầm. Tốc độ quá nhanh, Trần Phi Phàm căn bản là đem xe không dừng được. Xe không bị khống chế tại trên đường lớn đánh mấy cái chuyển hướng về sau, vậy mà xông phá hàng rào rớt xuống nhiều thành cao tốc. Trần Phi Phàm đầu rất choáng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bị một trận tiếng cãi và kịch liệt đánh thức. Ngươi cái thối nữ nhân có thể a? Vậy mà vừa ly hôn với ta tìm một cái dã nam nhân ở vào nhà. Hồ Dũng, ngươi im miệng. Ta đã cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta sự tình không mượn ngươi xen vào. 3. Một cái giòn vang tiếng bạt tai sau đó, một đứa bé mại thanh mại khí khóc giống lên. Bậy bạ khác. Đừng đánh mụ mụ. Tiểu hài tử này vừa dứt lời, Hồ Dũng cũng là một bàn tay. Một tiếng vang giòn sau đó, tiểu hài tử này trên mặt cũng là một cái rõ ràng huyết hồng dấu năm ngón tay. Đừng loạn hô bậy bạ, hôm qua vừa ly hôn, hôm nay dã nam nhân thì trong nhà tới, ngươi còn không biết là cái gì cái loại đâu. Hồ Nam Nam nhìn lấy Hồ Dũng hung thần ác sát bộ dáng, khuôn mặt nhỏ một xẹp, thì càng khóc dữ dội hơn. Khóc cái gì khóc? Tin hay không lão tử một chân đạp chết ngươi. Hồ Dũng hung hung hăng trợn mắt nhìn Hồ Nam Nam liếc một chút, gặp nàng còn muốn khóc, sau đó không chút do dự liền lấy chân đạp lên. Hắn bình thường đều ở bên ngoài cùng với bạn bè không tốt uống rượu đánh bạc, đứa nhỏ này hắn từ nhỏ đã không mang qua, cho nên căn bản nhất điểm cảm tình đều không có. Chân này đạp ra ngoài tự nhiên cũng chính là không lưu tình chút nào. nếu như là thực, đoán chừng Nam Nam tiểu bằng hữu bị đá thành nào chấn động là không thành vấn đề. Phúc! Nam Nam mẹ Liều Lĩnh nghiêng người ngăn tại phía trước, bụng chính bên trong một chân. Trong lúc nhất thời đau nàng eo đều không thẳng lên được. Mụ mụ! Mụ mụ! Nam Nam nhìn lấy mụ mụ thống khổ bộ dáng, đau lòng lắc lắc mụ mụ cánh tay. Tiện nữ nhân! Đem tiền còn lại cho lấy ra ta. Hồ Dũng một thanh níu lấy Lương Tĩnh cổ áo, đem nàng từ dưới đất lôi dậy, người dưỡng dã nam nhân đều có tiền. Cho lão tử liền không có tiền. Những năm này tích xúc toàn bộ bị ngươi đánh bạc ánh sáng, liền cái kia đặt mông nợ đều còn không có trả hết nợ, nơi nào có tiền cho ngươi. Lương Tĩnh mắng. A, không có tiền, vậy ngươi còn có thể nuôi trong nhà một cái mặt trắng nhỏ. Hồ Dũng sau khi nói đến đây, đem Lương Tĩnh đá một cái bay ra ngoài, sau đó đi thẳng tới Trần Phi Phàm trước mặt. Ôi, cái này đầy người thương tổn, cũng không biết có thể trải qua ta mấy cái quyền. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ta chỉ là nhìn hắn thụ thương nghiêm trọng, từ bên ngoài nhặt về mà thôi. Lương Tĩnh bỗng nhiên khẩn trương nói. Lao tử tin ngươi quỷ. Ngươi hôm nay không cho ta một chút tiền, ta trước hết giết chết ngươi cái này dã nam nhân. Hồ Dũng nói thì giơ lên quả đấm to lớn. Ẩm. Lương Tĩnh đang chuẩn bị phi thân hướng về phía trước ngăn cản, cái này Hồ Dũng tựa như một cái bị người ném ra trứng thối, bay ngược mà đi. Sau đó trùng điệp đâm vào đối diện trên vách tường, lúc này mới hung hăng té xuống đất. Giết chết ta. Ngươi không khỏi còn chưa đủ tư cách. Trần Phi Phàm chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Ngươi đã tỉnh. Lương Tĩnh mừng rỡ nhìn lấy cái này một thân vết thương, lại anh tuấn uy vũ bức người nam nhân. Ừm. Trần Phi Phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hướng về phía Lương Tĩnh mỉm cười, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cùng nữ nhân của ta, tại trước mặt của ta liếc mắt đưa tình. Ta hôm nay liền sẽ không để ngươi sống mà đi ra cái này phòng. 3. Một tiếng vang dọn. Hồ Dũng đem chính mình đã từng uống sạch chai bia ngã nát, nắm một mảng lớn pha lê cặn bã, một mặt lệ khí hướng về Trần Phi Phàm vào tới. Cẩn thận a! Lương Tĩnh giật mình kêu lên, Nam Nam tại thời khắc này cũng dọa đến hai mắt trợn lên, một cử động nhỏ cũng không dám. Phúc! Hồ Dũng vừa mới đến gần Trần Phi Phàm, hai cái đầu gối chợt lại chính là mềm nhũn, song song quỳ gối Trần Phi Phàm trước mặt. Trần Phi Phàm tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy Hồ Dũng trong tay một nửa chai bia, chỉ đầu của hắn. Cái này Hồ Dũng là một cái không rõ thị phi người, Trần Phi Phàm hiện tại trong tay nắm quyền chủ động đều vẫn không nói gì đâu. Hồ Dũng ngược lại uy hiếp nói, ngươi hôm nay nếu là dám làm tổn thương ta một sợi lông, ta làm ngươi hôm nay không ra được cái cửa này. Ẩm. Trần Phi Phàm trong tay một nửa chai bia tại Hồ Dũng trên đầu, lên tiếng mà nát. Hồ Dũng ngậm bức, Lương Tĩnh mấy người cũng ngậm. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Trần Phi Phàm vậy mà thật dám đem cái này bình thủy tinh đập xuống. Thế mà làm bọn hắn càng thêm không có nghĩ tới là, cái này Trần Phi Phàm nắm trong tay còn lại pha lê cặn bã, hướng về Hồ Dũng đầu vô xuống. Một sát na này ở giữa, dọa đến Hồ Dũng ánh mắt đều đóng chặt đi lên. Thẳng đến mấy giây sau đó, gặp không có bất cứ động tĩnh gì, hắn mới từ từ mở mắt. Chỉ thấy hắn vợ trước Lương Tĩnh, chính gắt gao níu lại Trần Phi Phàm cánh tay. Không muốn. Đối mặt Trần Phi Phàm ánh mắt nghi hoặc, Lương Tĩnh vội vàng giải thích nói, ngươi muốn là giết hắn, ngươi sẽ ngồi tù. Vốn là còn một số sống sót sau tai nạn may mắn, có thể nghe tới Lương Tĩnh câu nói sau cùng thời điểm, Hồ Dũng bỗng nhiên trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Không dám hắn cũng không dám phát tác. Hắn xem như đã nhìn ra. Nam nhân này cũng là một cái sắt ngu ngơ, làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả. Ngươi cút đi. Trần Phi Phàm đem Hồ Dũng cho một chân đạp ra ngoài. Ngươi chờ đó cho ta. Ta lập tức thì kêu người đến làm chết các ngươi. Hồ Dũng từ dưới đất bỏ dậy liền chạy ra ngoài. Chương 335, lưu lại. Đã ngươi đã tỉnh, vậy ngươi thì nhanh đi về đi. Đợi đến Hồ Dũng chạy xa về sau, Lương Tĩnh lập tức đẩy Trần Phi Phàm rời đi phòng. Ừm. Nhìn lấy nghi ngờ Trần Phi Phàm, Lương Tĩnh vội vàng nói, Hồ Dũng có một bọn bạn bè không tốt, muốn là đợi chút nữa hắn thật mang bọn hắn tới, ngươi có thể phải bị thua thiệt. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Ngươi đều là đi a? Lương Tĩnh thúc giục mấy lần, đều chỉ gặp Trần Phi Phàm đứng tại chỗ, kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Ta không nhớ ra được ta là ai, nhà ở chỗ nào rồi. Ngươi biết không? Trần Phi Phàm gãi gãi đầu của mình, có chút thống khổ hồi tưởng nói. A, Lương Tĩnh đột nhiên giật mình ngay tại chỗ, ngươi cái kia không phải là bị đả thương đầu óc à? Trần Phi Phàm mê mang lắc đầu, không biết. Ai? Bất kể như thế nào, ngươi đi nhanh lên đi. Tuy nhiên ngươi vừa mới xem ra thân thủ không tệ, nhưng là bọn họ người đông thế mạnh, ngươi hai quyền khó địch bốn tay, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Trần Phi Phàm cũng không tiện mặt dày mày dạn tiếp tục lưu lại, đành phải quay người rời đi. Ngược lại là Nam Nam đột nhiên mở ra bắp chân chạy tới, ôm chặt lấy Trần Phi Phàm bắp đùi, thúc thúc không muốn đi.
Ừm.
Trần Phi Phàm kỳ quái cúi đầu nhìn Nam Nam liếc một chút. Chỉ thấy tiểu cô nương này, tuổi tác không lớn, 4-5 tuổi bộ dáng. Toàn bộ tiểu thân tử đều là mập mạp, nháy một đôi manh manh đi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phi Phàm, dùng nàng cái kia béo chảo chảo dùng sức giật giật Trần Phi Phàm ống quần, thúc thúc không muốn đi có được hay không? Lưu lại bồi Nam Nam có được hay không? Ngươi làm gì chứ Nam Nam? Lương Tĩnh tiến lên ôm lấy Nam Nam, muốn đem nàng cùng Trần Phi Phàm tách ra. Thế nhưng là tiểu nha đầu này giờ phút này thì cùng một cái tiểu gấu túi giống như, gắt gao treo ở Trần Phi Phàm trên thân, làm sao nắm đều nắm không xuống. Lương Tĩnh trước là hướng về phía Trần Phi Phàm áy náy cười cười, sau đó thì giả vờ giận giơ tay lên, ngươi lại không buông ra, mụ mụ thì đánh ngươi nữa à. Không nên đánh Nam Nam. Không nên đánh Nam Nam. Nam Nam bị Lương Tĩnh biểu lộ hù ngã, nàng oa một tiếng ngồi dưới đất khóc lớn nói, thúc thúc rất lợi hại, có thể bảo hộ mụ mụ. Ta muốn thúc thúc bảo hộ mụ mụ. Nghe được cái này ấm lòng, Lương Tĩnh cũng không cấm khẽ giật mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, không đến 5 tuổi hài tử lại có thể như thế hiểu chuyện. Nàng ngồi xổm người xuống, dùng góc áo của mình lau sạch nhẹ nhẹ rơi Nam Nam thịt núc ních tiểu lệ trên mặt, ôn nhu nói, không phải mụ mụ không lưu thúc thúc, chỉ là mụ mụ đem thúc thúc lưu lại sẽ hại thúc thúc. Không có việc gì. Trần Phi Phàm đống nhiên nói, dù sao ta lại không biết mình nhà ở nơi nào. Ta lưu lại cùng các ngươi cũng không quan hệ. Thế nhưng là Hồ Dũng. Không đợi Lương Tĩnh đem chính mình lo lắng nói ra, Nam Nam ngược lại là vui vẻ lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, lẻn đến Trần Phi Phàm trong ngực vỗ tay nói, tốt a tốt nhà. Ta cùng mụ mụ rốt cuộc không cần sợ bậy bạ. Nam Nam. Lương Tĩnh nhìn thấy chính mình nữ nhi như thế dính Trần Phi Phàm dáng vẻ, nhịn không được mỉm cười. Cũng là lúc này, Trần Phi Phàm mới chăm chú đánh giá Lương Tĩnh liếc một chút, phát hiện nữ nhân này là cỡ nào mê người. Nàng dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo. Tuy nhiên sinh qua hài tử, nhưng là dáng người lại như cũ cân xứng, cũng không có biến dạng. Ngược lại là mái tóc khăn choàng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một loại thành thục mê người khí tức nữ nhân. Nhìn cái gì vậy? Lương Tĩnh chú ý tới Trần Phi Phàm như thế mắt không chấp nhìn mình chằm chằm, nhịn không được khuôn mặt hơi đỏ lên. Phong Tình Vũ mị trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Phi Phàm lúc này mới ngượng ngùng túi lầu xuống, đem ánh mắt chuyển rời đến Nam Nam trên thân. Còn nói không phải ngươi dã nam nhân, ta lúc này mới vừa đi, ngươi thì cùng hắn liếc mắt đưa tình. Ngay lúc này, Hồ Dũng mang theo một đám người đi đến lầu, phá vỡ hai người xấu hổ. Chính là cái này nam nhân. Hồ Dũng mang theo 5 cái đầu nhiễm tóc xanh sờ mát, trong tay bọn họ phân biệt mang theo một cái gậy bóng chảy. Bên trong một cái tóc xanh lắc lắc đầu, đem trên trán dài đến che mắt tóc vứt qua một bên, dốc hết ra lấy một cái chân. Cả lơ phất phơ nhìn đối diện Trần Phi Phàm. Cũng là hắn. Nghe được Hồ Dũng sau khi xác nhận, mấy cái này tóc xanh lập tức thì vây lại. Ngươi lại dám khi dễ ta bằng hữu? Còn câu dẫn lao bà hắn. Tiểu tử ngươi là gan rất lớn a. Ta đã sớm cùng Hồ Dũng ly hôn. Cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Lương Tĩnh đứng tại Trần Phi Phàm trước người nói ra. Ơ. Không nghĩ tới ngươi còn rất xinh đẹp mà. Khi mọi người đi vào thấy rõ Lương Tĩnh khuôn mặt về sau, nhất thời trong mắt liền bắt đầu mạo tinh tinh. Lương Tĩnh loại này thuộc phụ, thế nhưng là nữ nhân vị chính nồng thời điểm, mấy cái này tóc xanh nhìn đến đều có chút không rời mắt nổi. Chúng ta bắt đầu vẫn chỉ là dự định đem nam nhân này đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu coi như xong. Nhưng bây giờ nha, mấy người này khỏe miệng nổi lên không thể nói nói nụ cười. Chỉ cần ngươi về sau đi theo chúng ta mấy cái huynh đệ bên người, thật tốt hầu hạ chúng ta, chuyện này coi như xong. Không được. Không đợi Lương Tĩnh phản đối đâu, cái này Hồ Dũng ngược lại là trước tiên mở miệng. Các huynh đệ. Các ngươi dạng này nhưng là không đúng. Lương Tĩnh nghe nói như thế, rất là kỳ quái nhìn về phía Hồ Dũng, ngược lại là tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà lại giúp chính mình nói chuyện. Thế nhưng là một giây sau, nàng thì biết mình sai. Làm sao láo hổ. Các huynh đệ trắng trắng đến giúp đỡ, một chút chỗ tốt đều không muốn, hiện tại ngươi còn có ý kiến hay sao? Mấy cái này tóc xanh nhìn về phía Hồ Dũng sắc mặt có chút không tốt. Hồ Dũng lập tức cười ha hả nói, sao có thể chứ? Nữ nhân này cũng không biết con ta trộm bao nhiêu nam nhân. Các ngươi muốn thì mang đi, nhưng là các ngươi đáp ứng ta thu thập cái này dã nam nhân, các ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết ta. Các ngươi dạng này ở ngay trước mặt ta thảo luận ta, là đã đem ta làm thành mặt bảng phía trên thịt cá rồi hả? Trần Phi Phàm đem trong ngực Nam Nam đưa cho Lương Tĩnh. Lương Tĩnh muốn ngăn cản. Thế nhưng là lại không biết làm sao mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui. Thúc thúc cố lên. Nam Nam hướng Trần Phi Phàm cử đi nâng chính mình thịt núc ních nắm tay nhỏ quát. Tiểu tử này thấy không rõ cục thế a. Trước cho hắn một chút giáo huấn lại thương lượng cái này cái chuyện của nữ nhân. Mấy cái tóc xanh thương lượng nhất trí về sau, giơ lên gậy bóng chảy thì hướng về Trần Phi Phàm đập tới. Đây đều là thực gậy gỗ a. Mấy cái người trưởng thành toàn lực nhất kích, không phải đem Trần Phi Phàm xương cốt cho giảm giá không thể. Lương Tĩnh sợ hãi bưng kín Nam Nam ánh mắt, đồng thời nhắm lại ánh mắt của mình. Mơ hồ trong đó nghe Trần Phi Phàm nhẹ giọng nói một câu, không biết tự lượng sức mình. Phanh phanh phanh. Một trận vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Lương Tĩnh còn không có dám mở mắt ra, thì chỉ nghe thấy Nam Nam nha đầu này nghiêng đầu, mở ra cặp kia sáng ngời đại con ngươi, nháy nháy, hưng phấn nói, thúc thúc hảo lợi hại. Lúc này Lương Tĩnh mới dám vừa mở mắt nhìn. Chỉ thấy mới vừa rồi còn phách lối đắc ý tóc xanh nhóm, ào ào thống khổ nằm trên mặt đất uốn qua uốn lại. Hiện tại tới phiên ngươi. Trần Phi Phàm tùy ý nhặt lên trên đất một cái gậy bóng chảy hướng về Hồ Dũng đi qua. Chương 336, xuống tràng rất thảm. Thế nhưng là không đợi Trần Phi Phàm đến gần, cái này Hồ Dũng tựa như nhìn thấy quỷ một dạng giống như lảo đảo, chạy trối chết. Hắn không nghĩ tới, vừa mới cái này rõ ràng còn nằm ở trên giường bệnh tiểu tử, làm sao bây giờ lại có thể đánh. Đại ca tha mạng! Đại ca tha mạng! Khi thấy Trần Phi Phàm từ bỏ Hồ Dũng, xếp trở lại trở về thời điểm, mấy cái tóc xanh nhất thời hoảng sợ cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, bọn họ ở trong lòng đem Hồ Dũng cho chửi mắng không ngừng. Cái này nha! Không phải nói cũng là một cái dã nam nhân, một cái bệnh nhân A. Đây là bệnh nhân A. Dễ dàng một chọi năm, đây là cả bèn A mê gì ca được chứ. Tha mạng. Các ngươi không phải mới vừa nói muốn đem ta đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu A. Ta hiện tại nếu là không lấy đạo của người trả lại cho người, há không là có lỗi với chính mình. Trần Phi Phàm chân đạp tại vừa mới kiêu ngạo nhất trên mặt người kia, nhàn nhạt suy tư nói. Ta sai rồi. Chúng ta thật sai. Chúng ta đều là có mắt như mù. Bị Hồ Dũng cái kia hai hàng cho hố. Đúng vậy a, đúng a. Van cầu đại ca bỏ qua cho chúng ta lần này, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Về sau? Các ngươi lại còn muốn có về sau? Vậy xem ra các ngươi giữ lại không được a. Lúc nói chuyện, Trần Phi Phàm huy vũ một chút trong tay mình gậy bóng chảy. Không không không. Không có có lần sau, không có về sau. Chúng ta cam đoan về sau nhìn đến hai vị thì lui đi. Cách hai vị xa xa. Mấy cái này tóc xanh bảo đảm nói. Lời của các ngươi không thể tin. Giữ lấy mấy người các ngươi, sợ là lúc sau đối với xã hội cũng là một mối họa lớn, không bằng ta thì nhân cơ hội này để cho các ngươi cũng sinh hoạt không thể tự lo liệu, tạo phúc xã hội đi. A, không đợi mấy người kia phản bác, Trần Phi Phàm gậy bóng chảy thì rơi tại đây mấy người trên cánh tay, toàn bộ cho giảm giá. Quên đi thôi. Nhìn thấy Trần Phi Phàm còn muốn động thủ, Lương Tĩnh lần nữa hợp thời ngăn trở hắn, sẽ chết người. Trần Phi Phàm ngược lại là cảm thấy mình không sợ. Có điều hắn sợ cho Lương Tĩnh mẫu nữ trọc phiền phức, hơi do dự một chút liền dừng tay. Nhiều tạ đại tẩu. Nhiều tạ đại tẩu. Mấy người này chịu đựng thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, ào ào quỳ gối Lương Tĩnh trước mặt dập đầu nói, chúc đại ca đại tẩu sinh hoạt mỹ mãn, hạnh phúc khang khang. Nhanh mau rút lui. Mấy người kia liên tục không ngừng nói xong liền chạy như một làn khói. Chạy quá trình bên trong còn quay người quay đầu nhìn Trần Phi Phàm liếc một chút, sợ hắn lại đuổi theo. Trần Phi Phàm không quan trọng đứng tại chỗ. Ngược lại là Lương Tĩnh bị mấy cái này xã hội đồ bỏ đi gọi đại tẩu cho kêu hai gò má đỏ bừng một chút, dường như trên mặt là chiếu lên dáng chiều. Vừa mới lời của bọn hắn ngươi chớ để ở trong lòng ha. Lương Tĩnh mang theo vẻ thẹn thùng nhìn chằm chằm Trần Phi Phàm liếc một chút. Lời gì? Trần Phi Phàm đột nhiên có chút ngốc manh hỏi một câu, làm đến Lương Tĩnh sắc mặt càng đỏ, nhất thời tay chân luôn cuống đứng tại chỗ. Trần Phi Phàm tuy nhiên không nhớ ra được sự tình trước kia, nhưng dù sao không phải người ngu. Nhìn thấy Lương Tĩnh một mực cái kia bộ dáng, chỗ nào còn không có phản ứng tới nàng ý tứ trong lời nói. Sau đó hắn rất hiểu chuyện nói ra, chuyện bây giờ giải quyết, ta nghĩ ngươi chồng trước bọn họ hẳn là không nên lại đến náo sự, vậy ta liền đi ha. Ngươi đi đâu? Lương Tĩnh theo bản năng hỏi. Không cho phép thúc thúc đi. Nam Nam theo Lương Tĩnh trong ngực nhảy xuống tới, sử xuất toàn bộ sức mạnh ôm lấy Trần Phi Phàm bắp đùi, phồng má nói, thúc thúc là người xấu. Mới vừa nói tốt lưu lại, bảo hộ ta cùng mụ mụ. Ha ha. Trần Phi Phàm ngồi xổm người xuống, ôn nhu vuốt vuốt Nam Nam cái đầu nhỏ nói ra, ngươi cùng mụ mụ mới là người một nhà. Thúc thúc một ngoại nhân, một mực lưu tại nhà các ngươi không tiện, sẽ chiêu nhàn thoại. Ngươi ở lại đây đi. Nghe Lương Tĩnh, Trần Phi Phàm ngẩn người, lưu chính mình một người đàn ông xa lạ ở nhà. Chẳng lẽ nàng thật thì không sợ a? Cũng không lo lắng hàng xóm láng giềng lời đồn a? Ngươi vừa mới đã cứu chúng ta mẫu nữ, muốn là chúng ta còn đuổi một mình ngươi ra ngoài lang thang đầu đường. Không khỏi quá mức bất cận nhân tình. Không bằng. Chờ ngươi thương tổn hoàn toàn tốt, khôi phục trí nhớ, ngươi lại đi cũng không muộn. Nghe được Lương Tĩnh lời này, lại thêm Nam Nam ôm lấy bắp đùi của mình một mực khóc, Trần Phi Phàm do dự một chút liền đáp ứng xuống. Mà một bên khác, Hồ Dung thời gian thì không dễ chịu lắm. Hồ Dung bị tóc xanh kêu 10 cái huynh đệ, đem hắn bao bọc vây quanh. Các vị huynh đệ, các ngươi làm cái gì vậy a? Hồ Dung cưỡng ép cười đùa tí từng nhìn chằm chằm người chung quanh. Người nào con mẹ nó theo ngươi là huynh đệ? Bên trong một cái tóc xanh toát miệng, hung tợn nói, dám hố huynh đệ chúng ta mấy cái. Hôm nay không phải cho ngươi một chút giáo huấn không thể. Cho ta đánh đoạn hắn tứ chi. Để hắn về sau đi trên đường ăn xin. Đừng a. Hồ Dung nghe nói như thế, doa đến lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Ngươi sẽ còn cầu xin tha thứ. Tóc xanh nhóm cười lạnh nói, ngươi làm sao không chạy a? Ngươi không phải mới vừa chạy rất nhanh a? Thật xin lỗi các vị đại ca. Ta sai rồi. Sai. A. Một trận kêu thảm sau đó, tóc xanh nhóm mang theo huynh đệ rút lui, chỉ để lại Hồ Dũng một người giống bày ra bùn nhão một dạng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Chờ đến tối muộn, Trần Phi Phàm đã cùng Lương Tĩnh hai người cùng một chỗ hợp lực đem xốp xếp nhà cho thu thập sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng. Công phu của ngươi rất lợi hại a. Ngươi trước kia là làm cái gì? Lương Tĩnh cho ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi Trần Phi Phàm đưa tới một chén nước. Trần Phi Phàm tiếp nhận nước sau nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, không nhớ ra được, ta chỉ nhớ rõ ta gọi Trần Phi Phàm. Tốt ta qua một thời gian ngắn thân thể của ngươi triệt để bình phục, khẳng định sẽ khá hơn. Lương Tĩnh đúng vai, sau đó chỉ một cái phòng nói, về sau ngươi thì ngủ ta đối diện cái kia phòng đi. Nói xong Lương Tĩnh thì theo gian phòng xuất ra một cái khăn tắm, đi vào phòng vệ sinh. Lương Tĩnh phòng không lớn, đoán chừng cũng liền 60 chừng 5 thước vuông. Cho nên nàng trong phòng tắm rửa tiếng nước chảy, nhất thanh nhị sở xông vào Trần Phi Phàm trong lỗ tai. Trần Phi Phàm liên tục trên giường xoay người mấy cái, đều có chút ngủ không được. A. Đột nhiên phòng vệ sinh truyền đến Lương Tĩnh một tiếng kêu sợ hãi. Trần Phi Phàm một cái xoay người, lập tức phá cửa mà vào. Ngay tại mở cửa trong nháy mắt đó, một đầu sạch sẽ bóng bẩy, trắng nón nà thân thể thì bay chạy tới, treo ở trên người mình. Ừm. Trần Phi Phàm lập tức đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Trần Phi Phàm cũng không biết có phải hay không là Lương Tĩnh quá nặng đi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm giác được có chút đói bụng. A. Lương Tĩnh lại là một tiếng kêu sợ hãi, vội vội vàng vàng theo Trần Phi Phàm trên thân nhảy xuống tới. Cái kia hiểu điệu đầy đặn thân thể, lại ngoài ý muốn toàn rơi vào Trần Phi Phàm trong mắt. Ngươi đi vào, có con rán. Lương Tĩnh nhịn xuống ý xấu hổ, đem Trần Phi Phàm cho đẩy đến phòng tắm. Mà lúc này đây, Lương Tĩnh cửa phòng ngủ mở ra. Nam Nam xoa một đôi thủy nhãn ngông lung mắt to, ngốc manh nhìn lấy hai người. Mụ mụ, ngươi là cũng phải giúp thúc thúc tắm rửa a? Nam Nam mãi thanh mại khí hỏi, không chút phật lòng. Dù sao mỗi lần tắm rửa đều vẫn là mụ mụ giúp đỡ hoàn thành đâu. Chương 337, bắt đèn. Một đêm xấu hổ không nói chuyện. Đợi đến sáng sớm hôm sau 8 giờ, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến binh binh bang bang một trận vang động. Trần Phi Phàm mặc quần áo rời giường, mở cửa xem xét lại là Lương Tĩnh ngay tại bận trước bận sau, lại là thay Nam Nam thu thập, lại là làm điểm tâm. Chào buổi sáng. Trần Phi Phàm cùng một lớn một nhỏ phân đừng chào hỏi. Không còn sớm, ta bây giờ còn muốn đi làm, còn phải đưa Nam Nam đến trường, đều sắp không còn kịp rồi. Lương Tĩnh lúc nói chuyện, cũng đã đem bữa sáng bưng lên cái bàn. Bữa sáng rất đơn giản, nhưng lại rất tinh xảo. Một người một chén sữa đậu nành, một tô mì sợi, một cái trứng tráng. Đợi chút nữa ngươi đi làm đi, Nam Nam đến trường ta đi đưa liền tốt. Trần Phi Phàm uống một ngụm sữa đậu nành rồi nói ra. Cái này, có thể hay không chậm trễ ngươi a? Lương Tĩnh có chút ngượng ngùng nhìn Trần Phi Phàm liếc một chút. Trần Phi Phàm khoát tay nói, cái này có cái gì chậm trễ đó a? Ta hiện tại cũng là người không phận sự một cái. Mà lại tại ngươi nơi này ăn uống chùa, tổng yếu làm chút chuyện A. Lương Tĩnh lộ ra có chút xấu hổ, còn chưa kịp mở miệng đâu. Nam Nam ngược lại là vỗ hai cái thịt núc ních móng nuốt nhỏ, cười hì hì nói, tốt tốt. Thúc thúc đưa ta đến trường. Người đứa nhỏ này. Lương Tĩnh cưng chiều sờ lên Nam Nam cái đầu nhỏ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trần Phi Phàm nói, vậy liền đã làm phiền ngươi. Không phiền phức không phiền phức. Trần Phi Phàm ăn qua điểm tâm về sau. Ngay tại Lương Tĩnh dặn dò phía dưới, mang theo Nam Nam xuất phát. Nam Nam liền đọc chính là một nhà công lập nhà trẻ. Nơi này cách nhà có chút xa, nhưng là không có cách nào. Tuy nhiên nhà phụ cận ngược lại là có một nhà tư nhân nhà trẻ đi, nhưng là quý A. Một nhà trẻ, một kỳ thì hơn 20.000 học phí, cái này đều đầy đủ Lương Tĩnh một năm sinh hoạt phí. Thúc thúc gặp lại. Đến trường học về sau, Nam Nam thì chủ động cho Trần Phi Phàm cơ cơ tay nhỏ, thúc thúc nhớ đến giữa trưa tan học tới đón ta nha. Trần Phi Phàm đúng hẹn đợi đến giữa trưa tan học đi đón người, tuy nhiên lại đợi trái đợi phải, cũng không thấy Nam Nam đi ra. Sau đó nhịn không được vào trường học tìm người. Có thể chân này vừa mới thực sự tiến cửa trường học đi, Nam Nam liền bị một người nam nhân cho hắn lấy cổ áo bị lôi đi ra. Người buông tay. Trần Phi Phàm tiến lên quát nói, ngươi đây là đang làm gì? Nam Nam vừa nhìn thấy Trần Phi Phàm tới, cũng là trong nháy mắt hai mắt đẫm lệ mông lung, khóc chít chít hô, thúc thúc. Ngươi chính là hải tử gia trưởng. Nam nhân này, đại khái chừng 35 tuổi. Thân hình cao lớn, nhưng là thai to mặt lớn, đặc biệt là cái bụng phồng đến có dưa hấu lớn như vậy. Trần Phi Phàm nghĩ, chính mình nếu là có cái châm đâm đi qua, hắn chỉ sợ thỏa đáng chàng nổ tung. Nam nhân này tận lực lấy tay giật giật trước mặt mình đại dây chuyền vàng, dốc hết ra lấy chân quay đầu, một mặt phách lôi hướng về phía Trần Phi Phàm hô, lão tử nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi có phải điếc hay không nghe không được? Trần Phi Phàm không có trả lời hắn, mà chính là lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, nói, thả Nam Nam. Muốn ta thả nàng. Nam nhân này một tay lấy Nam Nam cho nắm cách mặt đất, Nam Nam trong lúc nhất thời bị rìm đến hai cái chân nhỏ trên không trung lao thẳng tới nhảy, muốn ta thả nàng, trước hết đem tiền thưởng cho ta. Tiền? Tiền gì? Trần Phi Phàm một mặt mộng bức. Chỉ nghe cái này nam nhân nói, tiểu nha đầu này trộm nhi tử ta trường mệnh khóa. Đây chính là làm bằng vàng. Đã nàng làm mất rồi, vậy liền bồi ta 30.000 khối đi. Trộm. Trần Phi Phàm nghi ngờ nhìn về phía Nam Nam, Nam Nam, ngươi thật cầm hắn nhi tử đồ vật. Không có thúc thúc, là hoàng hổ chính mình mất. Không phải ta trộm. Nam Nam ủy khuất ba ba nói ra. Nói bậy. Rõ ràng cũng là hồ Nam Nam trộm, các bạn học đều thấy được. Đứng tại cái này nam nhân bên người một cái tiểu tử béo, chỉ Nam Nam lên ăn nói. Ta thật không có A thúc thúc. Hồ Nam Nam lung lay nàng cái kia thịt đồ đồ tay nhỏ giải thích nói. Đừng nóng vội Nam Nam, thúc thúc tin tưởng ngươi. Trần Phi Phàm đi lên trước, đối nam nhân này nói ra, cụ thể chuyện gì xảy ra, chúng ta điều tra qua sau lại nói. Ngươi trước tiên đem hải tử bông ra. Ngươi nằm mơ. Hôm nay không cho ta đem tiền bồi đi ra, hôm nay thì mơ tưởng ta thả nàng. Ngay lúc này, cửa trường học liền đã vây đầy xem náo nhiệt học sinh cùng phụ huynh. Mà Hồ Nam Nam lão sư cũng đi ra, biết một chút sự thật. Sau đó đối Hoàng Thành nói, Hoàng tiên sinh, chuyện này trường học của chúng ta điều tra qua về sau, sẽ đem sự tình xử lý tốt. Ngươi nhìn có thể hay không trước đem hải tử bông ra? Không được. Trường học các ngươi đơn giản cũng là muốn lắng lại sự cố. Có thể tiền của ta không thể không cần. Hoàng Thành rất là cố chấp nói. Hoàng tiên sinh, đây chính là trường học, chuyện này có thể không phải do ngươi đến xử lý. Lão sư cũng nhìn ra Hoàng Thành là một cái lăn đao thịt. Nhưng là cái này dù sao cũng là trường học, nhiều như vậy gia trưởng cũng còn nhìn lấy đâu. Muốn là xử lý không tốt, thế nhưng là việc quan hệ trường học danh tiếng. Không phải do ta. Hai tử tại ta trên tay, ngươi nói không phải do ta. Hoàng Thành cười lên ha hả. Bảo an. Lão sư hướng về trường học phòng gắt cửa la lớn. Trong lúc nhất thời, 4-5 cái bảo an mang theo điện côn, ào 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 theo trong phòng an ninh vọt ra. Sao? Các ngươi muốn lấy nhiều khi ít. Hoàng Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm lão sư. Không phải lấy nhiều khi ít, chúng ta chỉ là muốn để ngươi lánh tính một chút. Lánh tính một chút. Hoàng Thành móc ra điện thoại, ngươi cho rằng thì các ngươi có người đúng hay không? Tóc xanh ca, huynh đệ ta ở chỗ này bị người bắt nạt, ngươi qua đây giúp ta một tay. Hừ, còn muốn lấy nhiều khi ít, chờ ta đám huynh đệ này nhóm đến, các ngươi liền biết nhận lầm. Nhìn đến Hoàng Thành phách lối như vậy sắc mặt, vây xem học sinh các gia trưởng thì cũng nhìn không được nữa, bọn họ ào ào chỉ trích nói. Đây là trường học, ngươi không khỏi cũng quá mức không giảng lý a. Đúng vậy a, trường học còn ở đây. Trường học nhất định sẽ cho các ngươi một cái công bình xử lý. Thế nhưng là Hoàng Thành đối với những lời này tất cả đều mắt điếc tai ngơ, toàn không thèm để ý. Đợi không đến 10 phút đồng hồ, rất nhiều quần chúng vây xem bắt đầu chậm rãi giải tán thời điểm, một chiếc vạn giết tới. Tê lạc. Cửa xe mở ra trong nháy mắt, mười mấy cái người thì trùng xa dâng trào xuống tới. Huynh đệ, ai dám khi dễ ngươi? Một người cầm đầu tóc xanh hai tay còn băng bó thạch cao, nhưng vẫn như cũ là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo một đám tiểu đệ, đi hướng Hoàng Thành. Tóc xanh ca. Hoàng Thành sau khi thấy hưng phấn quát. Các ngươi thấy không, các huynh đệ của ta đến rồi. Các ngươi liền đợi đến muốn chết đi. Chung quanh vây xem những người này bất quá đều là một đám phổ thông quần chúng, bình thường an phận thủ thường, nào dám nên đối với mấy cái này chiến trận. Ao ao nhượng bộ lui binh, cho đám người này tránh ra một cái thông đạo. Hừ. Hiện tại nếu như các ngươi chịu bồi ta 50.000 khối tiền, cũng quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu xin lỗi, như vậy ta còn có thể lựa chọn tha thứ các ngươi. Hoàng Thành kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Cái này. Lão sư nhìn đến tràng diện này vượt qua chính mình đoán trước, nhất thời tâm lý có chút khủng hoảng. thì liền mấy cái này bảo an cũng là tâm lý có chút lo lắng, nắm điện côn tay cũng bắt đầu hơi hơi phát run. Mà lúc này, tóc xanh đã dẫn người đi tới trước mặt. Chương 338, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hoàng thành, ai dám trộm ngươi vàng không nhận nợ. Nói cho huynh đệ hôm nay mang người vì ngươi làm chủ. Tóc xanh trong miệng ngậm cây tam, một đường nghiêng đầu qua đi đến Hoàng thành trước mặt. Đà tạ Mao ca. Chính là cái này ra hỏa. Hoàng thành chỉ Trần Phi Phàm nói ra. A, dám khi dễ ta huynh đệ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là người nào không có mắt như thế. Tóc xanh rất điêu quay đầu nhìn qua, trong chốc lát hồn đều kém chút hoảng sợ mất đi. Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta thì lại gặp mặt. Trần Phi Phàm thản nhiên nói. Đại ca. Người tốt ta. Tóc xanh lúc này chỉ cảm giác đầu lưỡi của mình dường như bị đánh kết, ngay cả nói một câu đều cảm giác được cực kỳ khó khăn. Mao ca, ngươi biết tiểu tử này. Hoàng thành một mặt kinh ngạc nhìn một chút Trần Phi Phàm, lại nhìn một chút tóc xanh. Tiểu tử. Tóc xanh dọa đến một chân đá vào Hoàng thành trên bụng, đau hắn trong mắt kém chút tại chỗ cho trường đi ra. Ta đều gọi đại ca nhân vật, ngươi cũng dám gọi tiểu tử. Ta sợ ngươi là chán sống rồi hả? Tóc xanh muốn không phải trên tay không tiện, hắn thật muốn dùng cây gậy gõ mở cái này Hoàng thành đầu nhìn xem bên trong đựng những thứ gì, đã vậy còn quá không có nhãn lực. Đại ca. Hoàng thành choáng váng. Chính mình lần này giống như đá trúng thiết bản. Khắc kêu ta đại ca, ta không chịu nổi. Trần Phi Phàm thản nhiên nói, ngươi không phải mới vừa nói muốn tìm người trừng trị ta à? Các ngươi hiện tại người tới đông đủ, có thể động thủ à? Người nào? Ai nói? Người nào có cái này gan chó? Tóc xanh chỉ hận lúc này cánh tay của mình không tiện, không thể cho Trần Phi Phàm vỗ bộ ngực cam đoan à? Hoàng thành ngây ngốc đứng tại chỗ không dám lên tiếng. Nhìn cái gì vậy? Vừa mới cũng là ngươi muốn khi dễ ta đại ca đúng không? Tóc xanh thừa cơ nói sang chuyện khác. Không. Không phải ta. Đều là hiểu lầm a. Hoàng thành rất cung kính đem Nam Nam đưa đến Trần Phi Phàm bên người. Nam Nam vừa hạ xuống chỗ, thì lại cùng cái gấu túi giống như, bá một chút thì treo ở Trần Phi Phàm trên thân, ủy khuất ba ba lau nước mắt. Tốt, Nam Nam không sợ, Nam Nam không sợ. Trần Phi Phàm vỗ vỗ Nam Nam tiểu bả vai, an ủi. Sau đó lại quay người nhìn về phía Hoàng thành nói, hiểu lầm. Ta cái này 50.000 khối tiền còn không có bồi ngươi đây. Chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy hay sao? Hoàng thành nghe nói như thế, nhất thời thì không dám lên tiếng nữa. Hiện tại khác ngã vào 50.000 coi như xong, nơi nào còn dám lại hố cái này 50.000 khối tiền. Cái gì? Ngươi còn dám tìm đại ca muốn 50.000 khối tiền. Tóc xanh hướng về Hoàng thành vừa trứng mắt, dọa đến hắn liên tục khoát tay nói, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Là ta thiếu đại ca 50.000, không phải đại ca thiếu nợ ta a. Mao ca ngươi là nghe lầm. Tóc xanh sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một số. Đã ngươi thiếu đại ca tiền, cái kia ngược lại là nhanh điểm cho a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn quỵt nợ phải không? Nếu như ngươi dám lại đại ca trướng, ta có thể là cái thứ nhất không đáp ứng. Làm sao lại thế? Mao ca, mọi người ở chung nhiều năm như vậy, ngươi biết, ta là lớn nhất coi trọng chữ tín. Hoàng thành cắn răng móc ra một thẻ ngân hàng, cung kính đưa cho Trần Phi Phàm. Trong thẻ này có 60.000 khối tiền, nhiều 10.000 thì làm đại ca danh dự của ngươi tổn thất phí. Trần Phi Phàm không có nhận. Mà chính là đối Nam Nam nói, Nam Nam đón lấy, đây là vị này thúc thúc cho lời xin lỗi của ngươi tiền bồi thường. Tạ ơn thúc thúc. Nam Nam còn nhỏ, đối tiền khái niệm là thật không lớn. Không để ý đã Trần Phi Phàm để cho nàng đón lấy, nàng cũng liền tiếp lấy. Đã sự tình giải quyết, vậy các ngươi còn không mau cút đi. Trần Phi Phàm trừng Hoàng Thành bọn người liếc một chút. Vâng. Hoàng Thành kéo tay của con trai liền chuẩn bị rời đi. Có thể ngay lúc này, hắn nhi tử Hoàng Hổ. Đần độn theo chính mình trong túi quần móc ra một cái màu vàng nóng trường mệnh tỏa, bậy bạ, ngươi đã nói xong khi về nhà liền giúp ta một lần nữa đeo lên. Ừm. Vốn cho là nháo kịch phần kết mọi người, lúc này hào hào sững sờ ngay tại chỗ. Người này không phải nói hắn nhi tử Hoàng Kim trường mệnh tỏa ném rồi hả? Làm sao tại hắn nhi tử trong túi quần? Hắc. Cái này còn phải hỏi, cái này không nói rõ cũng là lừa bịp người a. Phi. Cạt bã. Liên hai tử đều lừa bịp. Gia hỏa này hài tử trưởng thành về sau đoán chừng cũng không phải vật gì tốt. Hoàng thành chỉ một thoáng trên mặt thì đi theo một tầng sơn hồng một dạng, một thanh ôm lên chính mình nhi tử thì xám xịt chạy. Chờ Trần Phi Phàm mang theo Nam Nam khi về đến nhà, Lương Tĩnh ở nhà đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Các ngươi trở về a, tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm. Lương Tĩnh tựa như là một cái hiền lành thê tử, tại Trần Phi Phàm mới vừa vào cửa một khắc này liền bắt đầu dặn dò. Tốt đâu? Trần Phi Phàm thả ra trong tay Nam Nam. sau đó lại đem một cái tay khác xách nhất đại túi đồ ăn vặt đem thả tại trên bàn trà. Ngươi làm sao mua nhiều như vậy đồ ăn vặt? Lương Tĩnh hỏi. Nam Nam thích ăn, thì mang nàng mua a. Trần Phi Phàm không quan trọng nói. A không đúng, trên người ngươi từ đâu tới tiền? Lương Tĩnh cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng trước đó nàng cứu Trần Phi Phàm khi về đến nhà, trên người hắn một phân tiền đều không có a. Hả, tiền này không là của ta, là Nam Nam chính mình. Nam Nam từ đâu tới tiền? Lương Tĩnh chỉ là cờ tờ vờ một cái bình thường phục vụ viên, một tháng tiền lương cũng liền không đến 3.000 khối tiền, lại thêm chính mình chồng trước thích cờ bạc. Cho nên ngày bình thường vẫn luôn là qua quá chặt chẽ ba ba, căn bản không có khả năng cho chính mình nữ nhi cầm quá nhiều tiền. Trần Phi Phạm vốn không muốn đem sự tình hôm nay nói cho Lương Tĩnh, sợ nàng lo lắng sợ hãi. Nhưng ai biết, Nam Nam ôm lấy một bao so với nàng mặt còn lớn hơn khoai tây chiên, vừa ăn vừa nói, là một cái thúc thúc đưa cho ta. Hơn nữa còn cho ta một cái thẻ này có thể thay xong tốt bao nhiêu ăn nhiều. Nam Nam nhu thuận đem thẻ ngân hàng đưa cho Lương Tĩnh nhìn. Thẻ ngân hàng? Người ở đâu ra? Gặp sự tình ẩn không gạt được, sau đó nhận Trần Phi Phạm không thể không đem buổi trưa hôm nay tan học sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Chơi ạ, lại còn có loại này xã hội đồ bỏ đi. Muốn không phải ngươi tại, hôm nay không chừng sẽ xuất hiện phiền phải gì. Lương Tĩnh nghe xong lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Bất quá tiền này là ngươi muốn tới. Cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, ngươi lấy về đi. Lương Tĩnh đem thẻ ngân hàng trả lại Trần Phi Phạm. Bất quá Trần Phi Phạm không có nhận, mệnh của ta là ngươi cứu, mà lại ta còn muốn tại ngươi nơi này ăn uống chùa một đoạn thời gian, tiền này chỗ nào đầy đủ. Trước hết đặt ở ngươi nơi này đi. Lương Tĩnh chối từ, có thể Trần Phi Phạm một lại kiên trì, Lương Tĩnh bất đắc dĩ nói, tốt à, vậy ta trước giúp ngươi bảo quản, đợi đến ngươi khỏi bệnh rồi, khôi phục trí nhớ rời đi thời điểm. Tiền này ta đến lúc đó trả lại ngươi. Mặc dù biết tiền này không phải thuộc về mình, nhưng là Lương Tĩnh ước lượng phía dưới thẻ ngân hàng trong nháy mắt kia, vẫn cảm giác được một loại không hiểu ấm áp. Cái này là mình kết hôn nhiều năm cho tới bây giờ đều chưa từng cảm giác được. Mà Trần Phi Phàm người không phận sự này, thì là sau khi cơm nước xong, lần nữa gánh vác đưa đón Nam Nam trách nhiệm. Có thể kỳ quái là, cái này buổi trưa tiếp vào Nam Nam sau khi về nhà, một mực chờ đến trời tối cũng không thấy Lương Tĩnh về nhà. Chương 339, tìm phiên thoái. Trần Phi Phạm ở bên ngoài dùng máy riêng cho Lương Tĩnh gọi một cú điện thoại. Điện lời mặc dù một mực vang, nhưng lại hoàn toàn không có người kết nối. Điều này không khỏi làm Trần Phi Phạm thì cảm thấy càng thêm lo lắng. May mắn Trần Phi Phạm còn nhớ rõ Lương Tĩnh đã từng nói với hắn công tác địa phương tên, sau đó hắn mang theo Nam Nam tranh thủ thời gian đón xe tiến về. Lục Quang cờ tờ vờ. Đây là một nhà tiêu phí cực cao cờ tờ vờ. Cũng là một nhà cực kỳ hỗn loạn cờ tờ vờ. Lúc này Lương Tĩnh đã bị bia rót thân thể có chút lung la lung lay. Đến. Tiếp tục uống. Lương Tĩnh lại bị mấy nam nhân án lấy đầu, cứng rắn rót một ly bia. Phúc. Lương Tĩnh tại chỗ thì nôn ra ngoài. Nàng thực sự uống không trôi. Thế nào, ngươi không cho mấy người chúng ta mặt mũi. Rót rượu một người nam nhân bột một tiếng đem chén rượu ngã trên mặt đất, té tứ phân ngũ liệt. Đúng. Thật xin lỗi cao tổng, ta thật chỉ là không uống được nữa, ta bệnh bao tử phạm vào. Lại uống liền nên đi bệnh viện. Lương Tĩnh ra sức lay động một cái đầu, chóng mặt cùng giải thích nói. Uống không trôi. Uống không trôi ngươi cũng phải uống. Ca mấy cái cho tiền, cái này liền là của ngươi công tác, ai cho ngươi là gan dám không uống. Nói, mấy người kia thì lại bắt đầu án lấy Lương Tĩnh ra sức rót rượu. Lương Tĩnh ra sức dây rủa, có thể cuối cùng chỉ là một nữ nhân, bị mấy nam nhân chết đè xuống ghế salon chỗ nào động đậy đúng không? Cái kia theo khỏe miệng lộ ra ngoài bia. Thời gian dần trôi qua đem nàng toàn bộ y phục đều ướt đẫm. Lương Tĩnh dáng người cực kỳ đầy đặn, mà đồng phục làm việc của nàng đúng lúc lại là bó sát người, cực kỳ đột hiện dáng người, cứ như vậy, nàng linh lung đường cong tại dưới ánh đèn thì lộ ra càng thêm đáng chú ý. Một bọn đàn ông, đặc biệt là tại đại lượng rượu cồn kích thích dưới, liền càng thêm không nhận chính mình lý tính khống chế. Những nam nhân này tay chân bắt đầu không ở yên. Lương Tĩnh sợ, buổi tối tại cái này địa phương, có thể là chuyện gì đáng sợ sự tình đều phát sinh qua. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta buổi tối ngày mai nhất định muốn thật tốt cùng các ngươi uống một bữa. Ta thật là cần phải trở về. Lương Tĩnh khóc cầu đạo. Lớp này phân sớm một lớp, nàng một mực phía trên sớm lớp, vì chính là xong trở về chiếu cố Nam Nam. Mà bây giờ đã sớm đến tan ca điểm, nếu như không phải lâm thời bọn này khách hàng để cho nàng tiếp rượu tăng ca, nàng nơi nào sẽ gặp phải loại này hỏng bét tình huống. Trời đã tối rồi, ngươi còn trở về làm gì? Ngươi không phải thân thể không thoải mái à? Đi, ca mang ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. cái kia bị Lương Tĩnh xưng là cao tổng nam nhân vuốt ve Lương Tĩnh trắng như tuyết non mềm tay nhỏ, không có hảo ý nói ra. Ha ha ha. Cao ca nhất định phải làm tốt biện pháp, ngàn vạn không thể chết người a. Không phải vậy tẩu tử nhưng muốn tìm chúng ta mấy cái phiền phức. Cao tổng bên cạnh mấy cái huynh đệ nháy mắt ra hiệu nhắc nhở. Ha ha, loại chuyện này còn cần ngươi nói. Còn không mau giúp ta đặt phòng, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Cao tổng vừa mới đỡ dậy Lương Tĩnh đi hai bước, liền bị người cho ngăn lại. Tiểu tử ngươi là ai? Cũng dám cản đường của ta. Đem người để xuống cho ta. Trần Phi Phàm lạnh lùng trả lời. Mụ mụ. Nam Nam nhìn đến chính mình mụ mụ khó chịu như vậy bộ dáng, đầu tiên liền chịu không được, vội vàng theo Trần Phi Phàm trong ngực nhảy xuống tới, bổ nhào vào Lương Tĩnh trên thân. Nam Nam. Các ngươi sao lại tới đây? Khi thấy chính mình nữ nhi thời điểm, Lương Tĩnh trong nháy mắt tỉnh rượu một nửa. Ngươi một mực không có trở về, ta sợ ngươi ra chuyện cho nên mới nhìn xem. Trần Phi Phàm nói. Ngươi là nàng lão công. Cao Tổng nghi ngờ hỏi. Không phải. Trần Phi Phàm lắc đầu. Đó cùng Lương Tĩnh ở giữa sự tình liên quan gì đến ngươi a? Cao Tổng đưa tay muốn đẩy ra Trần Phi Phàm. Trần Phi Phàm đưa tay thì kéo đứt tay của người này cổ tay của ngươi vừa mới không thành thật. A. Cao Vân trong cổ họng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi cũng dám làm tổn thương ta Cao ca. Các ngươi hôm nay sợ là ngại chính mình mệnh quá dài. Cao Vân một đám bằng hưu hào hào mang theo một cái chai bia hướng về Trần Phi Phàm đập tới. Dừng tay a. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn, ta cùng các ngươi uống. Lương Tĩnh muốn nỗ lực cứu vãn. Hừ. Ngươi đừng vội. Cao Vân tức giận chừng Lương Tĩnh liếc một chút, chờ chúng ta thu thập tiểu tử này, đợi chút nữa để ngươi bồi ta trên giường chậm rãi uống cái đầy đủ. Không chỉ có để ngươi uống rượu, còn có thể để ngươi uống chút sữa. Phanh phanh phanh. Một trận kịch liệt tiếng va chạm sau đó, chúng người trong tay chai bia đều bị đập cái nát nhừ. Nhưng Trần Phi Phàm trên thân ngoại trừ nhiễm phải không ít tiểu, y phục bị làm ướt bên ngoài, trên thân là lông tóc không thương. Nếu như cái này chút trình độ liền muốn trừng trị ta, sợ là muốn để cho các ngươi thất vọng. Trần Phi Phàm nhặt lên một cái bình thủy tinh theo thứ tự tại mấy người kia trên đầu nở hoa, nện đến bọn hắn tại trên mặt đất lên đều dậy không nổi. Rất có thể đánh mà. Cao Vân bởi vì chính mình mấy cái huynh đệ nằm trên mặt đất rú thảm thì càng thêm tức giận, bất quá ngươi cho rằng tại cái này địa phương, ngươi có thể đánh bao nhiêu người. Không tốt, Trần Phi Phàm ngươi mau dẫn lấy Nam Nam chạy. Lương Tĩnh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nàng tại cái này địa phương lâu dài công tác, tự nhiên biết có một đám vũ trang đầy đủ hết ở chỗ này chấn chẳng tử. Phàm là dám ở chỗ này gây chuyện, thì chưa từng có hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Mà cái này Cao Vân thân là nơi này tiêu phí nhà giàu, cái này cờ tờ vờ tự nhiên là hướng về Cao Vân một đoàn người. Chạy! Các ngươi có thể chạy đi đâu? Ngay lúc này, một đám mang theo đại đao người đã đem nơi này toàn bộ vây quanh. Dám ở chúng ta chàng tử phía trên náo sự, ta sợ là ngươi chán sống. Một người cầm đầu trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, khinh miệt rêu cợt nói. Hải ca, ta bằng hưu không hiểu chuyện. Van cầu ngươi nể tình ta bỏ qua cho hắn lần này đi. Ta chờ một lúc nhất định thật tốt bồi Cao Tổng bọn họ uống thật sảng khoái. Lương Tĩnh thấy thế mau tới trước hòa giải, chờ mong có thể hy sinh chính mình, đem chuyện lớn hóa nhỏ. 3. Tế Hải một bàn tay trùng điệp phiến tại Lương Tĩnh trên mặt. Mụ mụ. Nam Nam ở bên cạnh gấp đến độ nước mắt bá thì chảy xuống. Ngươi thì tính là cái gì? Đây là ngươi có thể quyết định a. Cao Tổng cũng còn không có lên tiếng đâu. Nói Tế Hải thì nhìn về phía Cao Vân. Cao Tổng, chuyện này ngươi nói tính toán. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Đem tiểu tử này không phải miệng như thế có thể a? Đem hắn đầu lưỡi cho ta cắt đi. Đến mức nữ nhân này, thì giao cho ta tự mình giáo hơn tốt. Nói xong lời cuối cùng, Cao Vân thì âm trầm nở nụ cười. Nhìn lấy Cao Vân cái này cười, Lương Tĩnh chỉ cảm thấy rùng cả mình, trên người đều nổi da gà. Mà lúc này đây, Nam Nam xác thực nhào tới bắt lấy Cao Vân ngón tay cắn một cái, không cho phép ngươi khi dễ thúc thúc cùng mụ mụ. Ẩm. Cao Vân đem Nam Nam một chân đá văng, hắn hít sâu một hơi, nhìn lấy chính mình tràn ra máu tươi ngón tay, nộ khí mọc thành bụi, Tế Hải. Trước đem tên tiểu xuất sinh này cho ta giết chết lại nói. Cái này còn không đơn giản. Tế Hải trong tay đại đao không chút do dự thì hướng về Nam Nam trên thân chém tới. Vừa nhanh vừa mạnh, đủ để dễ như trở bàn tay muốn Nam Nam mệnh, trong nháy mắt, để người chung quanh đều giật mình kêu lên. Chương 340, tiến ổn rời đi. Nam Nam. Lương Tĩnh gấp đến độ trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Đây chính là nàng sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi a. Nếu như Nam Nam không có ở đây, nàng nhưng làm sao bây giờ? Đinh đương. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong sân đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng kim loại va chạm. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy Tề Hải đại đao từ đó đứt đoạn, thành hai đoạn. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Tề Hải ngây người nháy mắt, Trần Phi Phàm một cái lắc mình, đem Nam Nam ôm ở trong ngực của mình, cũng đem Lương Tĩnh bảo hộ ở phía sau mình. Là ngươi làm? Nghe Tề Hải lời này, tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ nhìn lấy Trần Phi Phàm. Trần Phi Phàm chỉ là ngạo mạn nhìn bọn họ liếc một chút, cũng không trả lời. Nhưng lúc này vô thanh thắng hữu thanh, càng thêm để trong sân mọi người khẳng định đây chính là Trần Phi Phàm động tay chân. Dù sao ngoại trừ Trần Phi Phàm bên ngoài, người khác hoàn toàn không có làm chuyện này động cơ. Ngươi làm như thế nào? Tề Hải nghi hoặc. Mọi người cũng ào ào nhìn về phía Trần Phi Phàm. Lúc này thì bọn hắn cũng rất muốn Trần Phi Phàm là làm sao làm đến bước này. Đây chính là cương đao a. Làm sao lại đột nhiên nói đoạn thì đoạn đâu? Tề Hải có một cái mắt sắc thủ hạ chỉ đoạn đao cái khác một cái mảnh kiếm bể, khiếp sợ không tên lên tiếng hỏi, vâng. Là dùng mảnh kiếm bể đánh gãy. Cái gì? Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển rời đến người kia chỉ mặt đất, cái này sao có thể? Không có khả năng. Tề Hải quả quyết không tin, trên cái thế giới này lại có như thế thần tích, hắn đưa lên nửa đoạn rèn đao hướng về Trần Phi Phàm lần nữa bổ tới. Lần này hắn nhất định muốn nghiệm chứng một cái rõ ràng. Khen. Tề Hải vừa mới giơ lên trong tay đoạn đao, thì một tiếng trọng hưởng, lên tiếng mà bay. Cao thủ. Mọi người không có thấy rõ Trần Phi Phàm động tác, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này 100% là một cao thủ. Lúc này mọi người không khỏi bắt đầu chăm chú quan sát Trần Phi Phàm tới. Các ngươi náo đầy đủ rồi hả? Trần Phi Phàm nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn hướng Tề Hải hỏi. Dường như tựa như là đang chất vấn một đứa bé chơi chán trò chơi không có. Đây là một loại 10 phần kinh miệt. Nhưng hết lần này tới lần khác Tề Hải còn không dám lên tiếng. Hắn đánh hơn nửa đời người, cao thủ gì chưa thấy qua. Nhưng là xuất thủ cổ quái như vậy thần bí, hắn đổ là đầu một lần. Hắn không dám phản bác, bởi vì hắn biết coi như thủ hạ của hắn toàn bộ xông đi lên cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ bằng mặt đất bị hắn dùng mảnh kiếm bể đánh gãy đao, cùng hắn bị chấn động đến run lên tay cầm đao. Ta! Tề Hải trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào đối đãi Trần Phi Phàm. Nếu như không có chuyện gì, các ngươi liền tránh ra, chúng ta muốn về nhà. Trần Phi Phàm nói đến đây lời nói thời điểm, liền mang theo Lương Tĩnh tự mình rời đi. Hết lần này tới lần khác trong sân mọi người còn không ai dám giống trước đó một dạng bao vây, ào ào tản ra một cái thông đạo. Tề Hải! Ngươi đang làm gì? Còn không mau cản bọn họ lại. Cao Vân dùng hoàn hảo cái tay kia, chỉ Trần Phi Phàm mấy người giận dữ hét, tối nay không trả giá đắt, cũng không thể để bọn hắn cứ như vậy rời đi. Ngươi như thế có thể, vậy chính ngươi đi. Tề Hải đem bên chân đoạn đao đá cho hắn. Ngươi! Cao Vân nhất thời nghẹn lời, chờ bọn hắn lại kịp phản ứng lúc, Trần Phi Phàm đã mang theo Lương Tĩnh cùng Nam Nam triệt để rời khỏi nơi này. Chờ lên xe taxi về sau, Lương Tĩnh lúc này mới lấy tay vô vô bộ ngực đầy đạn, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nói, ta còn tưởng rằng hôm nay lại chạy không thoát lục quang cờ tờ vờ muốn không phải ngươi kịp thời chạy đến, ta cũng không biết làm sao ứng phó sau đó chẳng diện. Về sau có chuyện gì kịp thời gọi điện thoại cho ta. Nói đến đây, Trần Phi Phàm ngẩn người, tốt như chính mình không có điện thoại di động. Ngược lại là Lương Tĩnh rất là khéo hiểu lòng người nói, tốt. Vậy ngày mai ta đi cho ngươi mua cái điện thoại. Cảm ơn ngươi. Trần Phi Phàm mỉm cười nói, là ta cái kia cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi hôm nay đã cứu ta, liền xem như mua cho ngươi 10 cái điện thoại cũng là nên. Lương Tĩnh lúc nói lời này, nhéo nhéo Nam Nam mập mạp khuôn mặt nhỏ, đem Nam Nam nắm mi đầu đều nhăn đi lên. Không có gì cần phải. Ngươi trước không đã cứu ta a? Ta trước đó đều còn chưa kịp cảm ơn ngươi đâu. Trần Phi Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Lương Tĩnh nói ra. Thật tốt cặp vợ chồng tạ đến viết đi làm sao. Ở ta nơi này cái lão lưu manh trước mặt tú ân ái có ý tứ a? Trước mặt tài xế nhịn không được đầu đen rau muốn nói, hắn ở phía trước thật sự là nhìn không được. Cái gì cặp vợ chồng, ngươi có thể chớ nói nhảm. Lương Tĩnh xinh đẹp trên mặt đống nhiên khắp lên một tầng hồng hà. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Trần Phi Phàm lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận binh hoang mã loạn thanh âm. Hắn mặc quần áo tử tế rời giường, quả nhiên chỉ thấy Lương Tĩnh lại tại thay Nam Nam thu thập cùng làm điểm tâm. Ngươi thật tốt đi phía trên ngươi lớp đi, Nam Nam vẫn là ta đi đưa đi. Trần Phi Phàm ngồi đến trước bàn ăn nói ra. Chả hết cái gì lớp. Hôm qua đều loại tình huống đó, ta còn có thể đi à? Chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nghe được Lương Tĩnh nói đến câu nói này thời điểm, Trần Phi Phàm trên mặt nhịn không được xuất hiện mỉm cười. Có thể đừng cười, hiện tại ta đã mất đi công tác, ba người chúng ta tương lai có thể ăn cái gì dùng cái gì à? Lương Tĩnh nghĩ đến vấn đề này liền không nhịn được nhíu mày, bắt đầu đau đầu. Cái này đừng lo lắng, hôm nay ta thì ra ngoài tìm việc làm. Ta là nam nhân, tự nhiên tiền này liền nên ta đi dãy. Trần Phi Phàm nói, ngươi cũng không phải ta nam nhân, tiền này sao có thể ngươi đi dạy a? Lương Tĩnh lời này muốn đều không có thì thốt ra, vốn là muốn từ chối nhã nhặn, để Trần Phi Phàm khác có rất lớn tâm lý áp lực. Thế nhưng là thẳng đến hắn sau khi nói xong, mới có hơi kịp phản ứng, lời này có chút không đúng vị. Làm đến nàng tựa như là ám chỉ Trần Phi Phàm cái gì. May mắn Trần Phi Phàm cũng có chút tiểu xấu hổ, không biết làm sao nói tiếp, vì vậy không có mở miệng. Lương Tĩnh gặp này, cũng là vội vàng chuyển đổi đề tài, cái kia ngươi chờ chút cũng cùng ta cùng ra ngoài đi, ta đi cho ngươi mua cái điện thoại cùng thẻ điện thoại, về sau thuận tiện liên hệ. Chờ đưa xong Nam Nam về sau, hai người liền đi điện thoại di động cửa hàng đi dạo. Cái này điện thoại di động hẳn là rất thỏa mãn các ngươi yêu cầu, các ngươi có thể nhìn xem. Hướng dẫn mua hàng đem một cái điện thoại di động đưa tới Lương Tĩnh trước mặt, đây là gạo điện thoại di động mới ra tới, có thể xưng thấp đoạn giá vị tính so sánh giá cả chi vương, hiện tại chỉ cần 2.999. Hướng dẫn mua hàng lại bắt đầu một phen thiên hoa loạn truy miêu tả. Chờ Lương Tĩnh lần nữa nói suy tính một chút thời điểm, cái này hướng dẫn mua hàng trên mặt liền bắt đầu xuất hiện bất mãn thần sắc. Hắn từ đầu đến giờ, đã trọn vẹn cho hai người này giảng giải không sai biệt lắm 20 phút. Kết quả hai người kia các loại kiểu dáng điện thoại di động cũng chỉ là nhìn một chút. Đây không phải đùa nghịch người A. Không có tiền mua điện thoại di động, các ngươi cũng đừng tới quấy rối A. Đây không phải lãng phí thời gian của ta A. Cái này hướng dẫn mua hàng tại hai người quay người cách cửa hàng trong nháy mắt, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Nhưng không có nghĩ tới vẫn là bị Lương Tĩnh cùng Trần Phi Phàm nghe lọt vào trong lỗ tai. Ngươi nói cái gì đó? Lương Tĩnh tức giận quay đầu nhìn về phía người nam này hướng dẫn mua. Chúng ta ngay từ đầu đã nói chỉ là trước chính mình nhìn xem, là ngươi nhất định phải đem mỗi cái điện thoại đều xuất ra đến cho chúng ta nguyên một đám giải thích, nguyên một đám nhìn. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 341, ta không phải tặc. Ngay tại Lương Tĩnh cùng người nam này hướng dẫn mua sắp lên xung đột thời điểm, chỉ nghe thấy đột nhiên có một cái nữ hài tử hô, có tặc. Nhanh bắt tặc. Rất người nhanh nhẹn máy cửa hàng thì có nhân viên công tác khác tiến lên hỏi thăm tình huống. Ta vừa trả tiền mua điện thoại di động, kết quả quay người lại đã không thấy tăm hơi. Cái kia ném điện thoại di động nữ hải tử nói ra. Mà trùng hợp lúc này, Trần Phi Phàm hợp thời quay người, một người nam nhân thì vội vã ra bên ngoài chạy đụng phải trên người hắn. Nam nhân này từ đầu đến cuối không ngẩng đầu một chút, đụng Trần Phi Phàm liền thật xin lỗi đều không nói một tiếng thì trốn mất. Người đồ vật rơi mất. Trần Phi Phàm nhặt lên trên đất một cái túi tiền con, hướng chạy ra cửa tiệm cái kia nam nhân hô. Thế nhưng là cái kia nam nhân mắt điếc tai ngơ, vài giây đồng hồ liền vọt vào người bên ngoài nhóm biến mất không thấy gì nữa. Nhanh đóng cửa tiệm cửa. Ngay lúc này, điện thoại di động cửa hàng công tác nhân viên liền vội vàng tiến đến đem cửa tiệm đóng lại. Điện thoại di động này vừa ném, trộm điện thoại di động tặc khẳng định còn không có chạy ra cửa tiệm, hiện tại chúng ta lần lượt tìm, khẳng định có thể tìm tới lấy điện thoại ra. Điện thoại di động cửa hàng quản lý ngay đầu tiên đưa ra đề nghị này, cũng an bài đồng sự điều thủ trước đó giám sát. Đúng. Chúng ta mỗi cá nhân trên người đều tìm tìm. Nhất định muốn tìm tới cái kia tặc. Đúng vậy a. Thật là quá ghê tởm, chúng ta nhất định muốn nghiêm khắc đả kích loại này phạm pháp phạm tội. Cái này tặc làm sự tình trong lúc nhất thời kích thích công phẫn. Cảm ơn mọi người. Nữ hải tử này cảm động đến rơi nước mắt. Đây chính là nàng toàn một tháng tiền lương mới mua điện thoại di động a. Không cần khách khí cô nương, đây là mọi người chúng ta phải làm. Nếu để cho ta bắt đến cái này tên trộm, ta nhất định trước bạo đánh cho hắn một trận. Lại đem hắn đưa đến sở cảnh sát. Vừa mới cho Lương Tĩnh giới thiệu điện thoại di động người nam kia hướng dẫn mua nhìn thấy nữ sinh này xinh đẹp, liền rất là tích vô cùng nhiệt tình giúp đỡ nói chuyện. A, người này điện thoại mới cũng rơi mất. Đúng vào lúc này, Trần Phi Phàm đem chính mình nhặt được túi tiền con mở ra xem, trùng hợp cũng là một bộ điện thoại mới. Có điều hắn không nghĩ nhiều, chỉ coi là vừa mới người kia rớt, sau đó hắn chuẩn bị đem cái điện thoại di động này giao cho điện thoại di động cửa hàng. Chờ cái kia nam nhân chính mình muốn lúc thức dậy tốt trở về cầm. Thế mà để Trần Phi Phàm không nghĩ tới chính là, ngay tại Trần Phi Phàm móc điện thoại di động nhìn một chút, còn chưa kịp đưa điện thoại di động giao ra thời điểm, chỉ nghe thấy cái kia ném điện thoại di động nữ sinh hô lớn, cũng là cái kia cái điện thoại. Mọi người theo nữ sinh này ngón tay phương hướng nhìn qua, lập tức thấy được Trần Phi Phàm trong tay cái kia bộ điện thoại mới. Vốn là đối Trần Phi Phàm Lương Tĩnh hai người có ý kiến người nam kia hướng dẫn mua, lúc này một cái bước xa xông đi lên. Đoạt lấy Trần Phi Phàm trong tay điện thoại di động. Cô nương, ngươi xem một chút có phải hay không cái này. Hắn ân cần mà hỏi. Không sai, chính là cái này. Nữ sinh này gật đầu nói. Nghe được cái này chính xác trả lời về sau. Đứng tại Trần Phi Phàm bên người Lương Tĩnh ngược lại là đột nhiên giật mình. Tuy nhiên nàng mới vừa rồi không có nhìn đến chân tướng sự thật một màn kia, nhưng là khẳng định Trần Phi Phàm không có giấu nghề máy a. Chính mình cùng hắn nhưng là vẫn luôn cùng một chỗ đây này. Cô nương ngươi nhìn nhìn lại, có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Lương Tĩnh hỏi. Cũng là bộ này, vừa mới cái kia bán cho ta điện thoại di động hướng dẫn mua cũng có thể cho ta làm chứng. Cái kia hướng dẫn mua đứng tại nữ sinh bên cạnh chăm chú nhẹ gật đầu, không sai, bộ điện thoại di động này chính là ta vừa mới bán đi cái kia bộ, phía trên cương hóa màng đều vẫn là ta vừa mới dán đây này. Tốt. Ta nói các ngươi làm sao tới trong tiệm nhìn một vòng lớn về sau, nguyên lai là đến điều tra nghiên cứu địa đỉnh gây án đó à. Vừa mới cái kia một mực tâm có bất mãn nam hướng dẫn mua Bạch Đình, tìm tới cơ hội thừa cơ phát tác, chỉ trích nói. Các ngươi nói bậy, chuyện này không phải chúng ta làm. Lương Tĩnh kích động giải thích nói. Không phải là các ngươi làm. Nhưng là tất cả mọi người nhìn đến điện thoại di động này là tại nam nhân này điện thoại di động, các ngươi giải thích thế nào? Cái này. Bạch Đinh tra hỏi, để Lương Tĩnh trong lúc nhất thời không thể cãi lại. Điện thoại di động xác thực không phải ta trộm, là vừa mới một người nam nhân rơi, hắn cần phải mới là tặc. Chỉ là bị cái cô nương kia hô làm tặc dọa sợ, kết quả mới không cẩn thận đâm vào trên người của ta, đưa điện thoại di động làm rơi. Trần Phi Phàm đem vừa mới đi qua cẩn thận giảng thuật một lần. Mọi người trong lúc nhất thời đều không lên tiếng. Bởi vì không cách nào phán đoán lời này là thật là giả. Bọn họ đều đang nghĩ, nếu như việc này là thật, lúc này chính mình mở miệng tránh không được vu oan. Mọi người chớ tin hắn. Bọn họ rõ ràng là muốn điện thoại di động lại không tiền mua, lúc này mới sinh ra trộm cắp động cơ. Hiện tại chỉ là muốn che giấu tội của mình. Bạch Đinh dựa vào tưởng tượng của mình lần nữa phỏng đoán nói. Ngươi ngậm máu phun người. Lương Tĩnh tức giận chừng lấy cái này hướng dẫn mua hàng, ngươi cũng không muốn giống như, nếu như hắn thật là tặc, hắn sẽ còn đưa điện thoại di động lấy ra à. Hắn vạn nhất là có tật giật mình sợ hãi đâu. Bạch Đinh cái suy đoán này, để mọi người trong đầu sinh ra một tia những liên tưởng khác. Ngươi. Lương Tĩnh tức giận đến theo trên thân móc ra 3.000 khối tiền đập trên bàn, điện thoại di động này ta xuất tiền mua tốt à. Không phải liền là một chút tiền à. Các ngươi đến mức như thế oan uổng người à. Ha ha ha. Mọi người mau nhìn, bị ta vạch trần chân tướng sự thật, nàng thì thẹn quá thành giận. Bạch Đinh đắc ý cười to. Nữ nhân này có ý tứ gì a? Còn có thể có ý tứ gì a? Đều móc tiền ra, rõ ràng là biến tướng thừa nhận thôi. Mọi người suy đoán, để Lương Tĩnh bởi vì ủy khuất liền càng thêm kích động. Trần Phi Phàm vỗ vỗ bả vai của nàng nói, đừng nóng nổi, chuyện này để ta giải quyết. Nói xong lời này về sau, Trần Phi Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đinh, nếu như ta có thể chứng minh ta không là kẻ trộm. Nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi không là kẻ trộm, ta đưa ngươi một bộ giống nhau như lúc điện thoại di động. Bạch Đinh không đợi Trần Phi Phàm nói xong, tự tin đoạt lời nói. Không đủ. Hừ. Nếu như ngươi thật không phải là ăn trộm, vậy ta ngay tại chỗ rời trước, cũng dập đầu cho ngươi nhận lầm. Bạch Đinh lời này vừa nói ra miệng, chỉ nghe thấy tiếp tân đồng sự đứng thẳng người nói, giám sát tìm tới ăn trộm. Có phải hay không người này? Bạch Đinh tranh thủ thời gian dùng tay chỉ Trần Phi Phàm. Hướng về phía trước đài đồng sự hỏi. Lương Tĩnh thì là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm tiếp tân nhân viên kia, sợ theo trong miệng nàng nhảy ra một cái đúng chữ. Không là là một người khác, người kia đã chạy. Vị tiên sinh này nói không sai, cái điện thoại di động này thật chỉ là hắn tại trên mặt đất nhặt. Thật ăn trộm tại đụng vị tiên sinh này về sau, đã sớm chạy mất dạng. Cái gì? Trước đây đài cùng chuyện, để Bạch Đinh dường như cảm giác được thời gian động lại đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như một cái cơ thể sống điêu khắc. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không qua đây dập đầu xin lỗi. Trần Phi Phàm lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người hào hào tập trung đến Bạch Đinh trên thân. Bạch Đinh trên mặt lúc này là xanh một miếng đỏ một khối, quỷ dị không nói lên lời. Ngươi nằm mơ. Bạch Đinh không chút do dự lật lọng. Ngươi bị khai trừ. Chuyện lao bả ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 342, cố ý a. Quản lý, ngươi nói cái gì? Bạch Đinh khó có thể tin nhìn mình chằm chằm quản lý, hắn không hiểu hắn vì sao lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Tiệm chúng ta bên trong không cần một cái người nói không giữ lời. Điện thoại di động cửa hàng quản lý nói, mà lại ngươi tại không có chứng cứ thời điểm, một phản bác nữa vị tiên sinh này giải thích, xem ra cũng là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Ta không muốn ta có một cái dạng này đồng sự sớm chiều ở chung, cảm thấy mất mặt. Tốt. Điện thoại di động cửa hàng quản lý lời này vừa nói ra, trong tiệm mọi người hào hào vỗ tay gọi tốt. Lương Tĩnh nguyên bản lo lắng trên mặt, lúc này cũng rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, hiện đầy nụ cười. Đi thì đi, ai mà thèm. Bạch Đinh trước khi đi còn hướng lấy Trần Phi Phàm gắt một cái. Đúng rồi, ngươi tiền lương tháng này cũng đừng hỏng, ta sẽ đổi thành chờ ngạch điện thoại di động bổ khuyết cho vị tiên sinh này. Điện thoại di động cửa hàng quản lý, để Bạch Đinh trên mặt càng thêm khó coi. Nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể cứ như vậy ảo não mà rời đi. Tiên sinh, đây là một cái giá trị 4.000 khối điện thoại di động, ngươi nhìn một chút. Chờ tất cả mọi người tản về sau, cái điện thoại di động này cửa hàng quản lý quả nhiên thủ tín cho Trần Phi Phàm một bộ điện thoại mới. Hắn tiền lương cao như vậy. Không đợi Trần Phi Phàm tra hỏi, Lương Tĩnh ngược lại là có chút cực kỳ hâm mộ mà hỏi. Nàng tại Lục Quang Cờ Tờ Vờ làm phục vụ viên tiền lương rất thấp đâu, chỉ là ngẫu nhiên bị khách hàng lôi kéo bồi rượu thời điểm tiền lương mới một chút cao một chút, nhưng đồng dạng cũng liền 3.000 hai bên. Đó cũng không phải, chúng ta tăng thêm 1.000 khối, xem như chúng ta điện thoại di động cửa hàng đối vị tiên sinh này một điểm đền bù tổn thất. Dù sao mới vừa rồi là chúng ta nhân viên oan uổng hắn. Điện thoại di động cửa hàng quản lý thành khẩn bộ dáng, ngược lại làm cho Trần Phi Phàm cùng Lương Tĩnh có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, ngươi tranh thủ thời gian một lần nữa đánh một phần thông báo tuyển dụng thông báo. Cái này Bạch Đinh đi, tiệm chúng ta bên trong hiện tại nhưng là kém một người. Tại Trần Phi Phàm thử điện thoại di động tốt, chuẩn bị cùng Lương Tĩnh rời đi thời điểm, liền nghe cùng quản lý bỗng nhiên đối nhân viên lễ tân tỷ phân phó nói. Trần Phi Phàm đột nhiên dừng bước, quay người hướng điện thoại di động cửa hàng quản lý hỏi, ngươi nhìn nàng được sao? Điện thoại di động cửa hàng quản lý nhìn về phía Trần Phi Phàm chỉ hướng Lương Tĩnh, cười nói, lương tạm 2.000, trích phần trăm khác tính toán, ngươi nguyện ý à? Ta nguyện ý à? Lương Tĩnh sửng sốt một chút liền kích động gật đầu đáp, xin hỏi ta cái gì thời điểm có thể tới làm đâu? Hiện tại cũng có thể. Nghe được quản lý câu trả lời này về sau, Trần Phi Phàm cười cùng Lương Tĩnh khua tay nói khác, vậy ngươi cố lên, giữa trưa ta đi đón Nam Nam. Nói xong hắn cứ yên tâm rời đi. Chỗ lấy để Lương Tĩnh ở chỗ này đi làm, mà không phải mình lưu lại, là bởi vì hắn cảm thấy người quản lý này nhân phẩm rất tốt, rất đáng giá người tin vô lại. Hoàn cảnh nơi này không so Cờ Tờ Vờ phức tạp như vậy. Trần Phi Phàm không giống Lương Tĩnh gặp lại tối hôm qua cái chủng loại kia nguy hiểm. Đến tại công tác của mình, Trần Phi Phàm quyết định nghĩ biện pháp khác. Thế mà lệnh hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn vừa rời đi không lâu, Lương Tĩnh thì gặp nàng không muốn nhất gặp phải người. Tĩnh tỷ, tới một khách quen, ngươi đi chiêu đãi thử một chút. Thiếp tân tiểu nô hảo ý nhắc nhở Lương Tĩnh nói. Ừm ân. Lương Tĩnh chỉnh sửa lại một chút công tác của mình phục, sau đó vung lên mỉm cười thì hướng về khách hàng đi đến. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngươi cần gì dạng phối trí điện thoại di động. Lương Tĩnh lần thứ nhất tiếp đại khách hàng, nỗ lực vượt qua trong lòng mình hơi khẩn trương, cũng chuyển từ bản thân lớn nhất hiền lành cười. Là ngươi. Làm đối phương cùng Lương Tĩnh vừa ý thời điểm, đột nhiên nhịn cười không được. Bất quá cái nụ cười này rơi vào Lương Tĩnh trong mắt, lại cùng thấy được các ma nụ cười đồng dạng. Cao. Cao Tổng. Sao ngươi lại tới đây? Lúc này Lương Tĩnh không sai biệt lắm muốn khóc lên. Nàng vì để tránh cho gặp lại những người này, cho nên liền Cờ Tờ Vờ công tác cũng không cần, thậm chí ngay cả tháng trước tiền lương đều không dám đi mướn. Nhưng ai biết vậy mà chính mình mới đổi một cái công tác mới thì lại gặp được. Chẳng lẽ đây là số mệnh A? Nhân sinh nơi nào không gặp lại A? Cao Vân nhịn không được vỗ tay cười nói, ta còn một mực sai người tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn ở chỗ này. May mắn ta tối hôm qua tại Cờ Tờ Vờ điện thoại di động rơi mất ta, không phải vậy hôm nay còn không gặp được ngươi đây. Cao Tổng, hôm qua. Tối hôm qua. 3. Cao Vân mặt đen thui, một bàn tay đem Lương Tĩnh phiến ngã xuống đất, ngươi con mẹ nó còn không biết xấu hổ đề cập với ta tối hôm qua. Thiên sinh. Ngươi đây là đang làm gì? Điện thoại di động cửa hàng quản lý mới từ nhà vệ sinh đi ra thì nhìn thấy một màn này, liền lập tức chạy lên phía trước đỡ dậy Lương Tĩnh, sau đó nhìn hằm hằm Cao Vân nói. Đây là ta cùng nàng ở giữa ân oán, ăn thua gì tới ngươi? Cao Vân tức giận chừng điện thoại di động cửa hàng quản lý liếc một chút. Lương Tĩnh hiện tại là công nhân viên của ta, nàng hiện tại trong thời gian làm việc, vấn đề này liền nên ta quản. Điện thoại di động cửa hàng quản lý ưỡn ngực thân không hề sợ hay nói. Tốt. Có cốt khí, ta nhìn ngươi có thể kiên cường vài phút. Nói xong Cao Vân thì móc ra bản thân chuẩn bị dùng di động, gọi điện thoại gọi người. Quản lý ngươi đi mau, chuyện này với ngươi không quan hệ. Ngươi không thể trêu vào hắn. Lương Tĩnh tại quản lý bên thai nhỏ giọng nhắc nhở. Thế nhưng là cái này quản lý cũng không có coi ra gì, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, ta không tin hắn dưới ban ngày ban mặt dám đối với ta làm cái gì. Hắn cũng không phải cái gì người tốt, dưới tay có một đám người, sự tình gì cũng dám làm. Chờ Lương Tĩnh cùng hắn đại khái giải thích một chút về sau, cái này quản lý nhất thời thì minh bạch Cao Vân là cái có tổ chức có đội cao cấp lưu manh. Hắn tuy nhiên tin tưởng hiện tại xã hội pháp trị, mà dù sao cũng là có gia có thất người, nếu như bị dạng này người cho cuốn lên, cũng chính là một chuyện rất phiền phức. Không nói chuyện đều nói ra miệng, hắn cũng không kịp hối hận. Phanh phanh phanh. Rất nhanh, một chiếc vạn dừng ở cửa tiệm, năm sáu người hào 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 mang theo gậy bóng chày xông tới cũng là một trận đập loạn. Trong nháy mắt, điện thoại di động cửa hàng quản lý mặt đều xanh. Van cầu các ngươi dừng tay đi. Ngươi bây giờ biết cầu tha. Sớm làm gì đi. Cao Vân Phách lối lấy tay phủi tay máy cửa hàng quản lý gương mặt, sau đó phân phó thủ hạ nói, nện, cho ta hết thể nện hết. Ta đã báo cảnh sát, các ngươi hiện tại lại không dừng tay, liền đợi đến tiến quyết đi. Tiếp tân tiểu ngô đứng lên nói câu nói này thời điểm, chân có chút điểm phát run, tựa hồ sợ hãi đến cực hạn, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Dám uy hiếp ta. Các ngươi đi đem nàng gọi điện thoại cái tay kia cho ta đánh đoạn. Cao Vân lời này vừa nói ra, tiếp tân tiểu ngô dọa đến tại chỗ thì ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân giống cái sảng giống như run rẩy không ngừng. Chuyện này cùng bọn hắn đều không có quan hệ, Cao Tổng ngươi tức giận ngay tại trên người của ta phát đi. Lương Tĩnh không đành lòng liên lụy vô tội đồng sự, sau đó cắn răng đứng ra. Vậy mà ở trước mặt ta nạp anh hùng. Tốt, đem nữ nhân này mang cho ta đi. Ta xem ai dám. Ngay tại Cao Vân thủ hạ chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái bình tĩnh thanh âm tại phía sau lạnh lùng quát nói. Mọi người quay người nhìn qua, chỉ thấy một người nam nhân chính ôm lấy một cái tiểu nữ hài không chậm không nhanh từ bên ngoài đi vào. Chuyện lao bả ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 343, chủ động đến cửa. Là ngươi. Làm Cao Vân quay đầu nhìn đến Trần Phi Phàm chậm rãi đi tới thời điểm, hắn lại có chút sợ. Hắn nghĩ tới tôi hôm qua chẳng diện. Nam nhân này vũ lực phi phàm. Hôm qua cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ a? Trần Phi Phàm. Để Cao Vân trên mặt có chút xấu hổ. Ngươi tiểu tử này cùng Cao Tổng làm sao nói chuyện đâu. Cao Vân thủ hạ không biết Trần Phi Phàm, chưa từng gặp qua tối hôm qua Trần Phi Phàm thủ đoạn, sau đó niềm tin của hắn tràn đầy chủ động xin đi giết giặc nói, Cao Tổng, tiểu tử này khẩu khí cuồng vọng, liền để ta thay ngươi thu thập hắn. Ngươi! Cao Vân muốn ngăn cản, có thể chính mình thủ hạ này cũng đã xuất thủ. Hắn tự nhiên biết mình thủ hạ những thứ này vớ va vớ vẩn đều không phải là Trần Phi Phàm đối thủ. Phi Phàm cẩn thận. Lương Tĩnh mặc dù biết những người này không gây thương tổn Trần Phi Phàm, nhưng vẫn là không nhịn được rất là khẩn trương nhắc nhở. Ầm. Người này vừa mới cẩn thận, liền bị Trần Phi Phàm cho một chân đạp bay. Không biết tự lượng sức mình. Trần Phi Phàm một chân đạp bay người này về sau, dường như chỉ là lấy tay nhẹ nhàng đạp đi bên chân một con kiến đồng dạng thong dong. Hắn chậm rãi đem trong ngực nam nam để dưới đất, sau đó cái này mới đứng dậy nhìn về phía Cao Vân bọn người, nếu như muốn đánh nhau, các ngươi thì cùng lên đi. Ta còn chạy về nhà nấu cơm đâu. Trần Phi Phàm câu nói này thương tổn tính cũng không cao, bất quá làm nhục tính cực mạnh. Cao Vân trong lúc nhất thời bị tức đến trên mặt nhan sắc cũng thay đổi. Các ngươi còn dám làm loạn, chẳng lẽ thì không sợ cảnh sát bắt các ngươi à? Ta đã báo cảnh sát, tin tưởng cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này. Điện thoại di động cửa hàng quản lý ở một bên hận hận nhìn lấy Cao Vân bọn người. Vừa mới khẳng định là tiểu tử này may mắn, Cao Tổng lại cho ta một cơ hội. Để cho ta mang các huynh đệ cùng một chỗ xông đi lên, cho bọn hắn một bài học. Mới vừa rồi bị đạp bay người kia lần nữa đứng lên, hướng Cao Vân thỉnh cầu nói. Cao Vân lắc đầu, nhìn về phía Trần Phi Phàm bọn người, hừ. Hôm nay coi như xong, về sau chúng ta đi nhìn. Nói xong cũng mang người nhanh chóng rời đi. Chờ những người này đi còn về sau, điện thoại di động cửa hàng những công việc này nhân viên mới hào hào thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng đã đi. Điện thoại di động cửa hàng quản lý như chút được gánh nặng nói ra. Sau đó nhìn lấy trong tiệm bị đánh nện nghiêm trong hàng, lại nhịn không được thật dài thở dài, đáng tiếc nhiều hàng như vậy phẩm, cái này bảo ta làm sao cùng lão bản bàn giao a? Thật xin lỗi. Lương Tĩnh đột nhiên hướng điện thoại di động cửa hàng quản lý xin lỗi. Ngươi cùng ta xin lỗi làm gì? Điện thoại di động cửa hàng quản lý kỳ quái nhìn chằm chằm nàng. Nếu như không phải ta, trong tiệm thì sẽ không nhận người này dính líu. Lương Tĩnh nói đến câu nói này thời điểm rất cảm thấy tự trách. Điện thoại di động cửa hàng quản lý lắc đầu liên tục nói ra, nhà này sự tình có quan hệ gì tới ngươi đâu. Rõ ràng chính là người này hung hăng càn quấy. Ta vừa mới đã báo cảnh sát, tin tưởng thường xuyên sẽ giúp ta xử lý tốt chuyện này. Hiện tại trong tiệm bị hao tổn nghiêm trọng, mọi người tại trong tiệm cũng vô pháp bình thường đi làm, cho nên quản lý thì tạm thời đem mọi người toàn bộ thả, chờ cảnh sát đến xử lý lập án về sau lại bắt đầu lại từ đầu. Ta tuyệt đối không ngờ rằng Cao Vân vậy mà lại ngoài ý muốn tìm tới nơi này. Đi trên đường thời điểm, Lương Tĩnh có chút lo lắng nghĩ đến, hiện tại chúng ta cùng hắn kết thù kết oán sâu như vậy, cũng không biết hắn sau này sẽ không tiếp tục tới tìm chúng ta phiền phức. Yên tâm, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Ngươi an tâm đi làm chính là. Cao Vân an ủi. Không sai mà không có nghĩ tới là, mới ngoài ý muốn rất nhanh liền lại tới. Giữa trưa Lương Tĩnh ba người vừa ăn cơm trưa, thì nhận được điện thoại di động cửa hàng quản lý điện thoại. Uy, quản lý. trong tiệm đã làm xong a? Là để cho ta đi xuống chạy tới đi làm a? Cái này. Điện thoại di động cửa hàng quản lý ở bên kia có chút muốn nói lại thôi nói ra. Thế nào quản lý? Lương Tĩnh tâm lý bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Cái kia. Ngươi về sau cũng đừng tới làm đi. Không đợi Lương Tĩnh hỏi vì cái gì, điện thoại di động cửa hàng quản lý bên kia thì vội vã cúp điện thoại. Thế nào? Nhìn lấy Lương Tĩnh tiếp điện thoại xong thì một bức mặt ủ mày trao dáng vẻ, Trần Phi Phàm nhịn không được hỏi. Ta. Lương Tĩnh rất là thất lạc nhìn chằm chằm Trần Phi Phàm, trong miệng có lời nói nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Ngươi nói a? Ta bị khai trừ. Ừm. Nghe tới tin tức này thời điểm, Trần Phi Phàm cũng là thật to lấy làm kinh hãi, ngươi đã làm sai điều gì? Ta cũng không biết. Lương Tĩnh nói đến câu nói này thời điểm, rốt cục không kèm được, khóc ra thành tiếng. Ẩm. Trần Phi Phàm đột nhiên vỗ bàn một cái, từ trên ghế xạ lòn lập tức đứng lên, tất nhiên là cùng cái kia Cao Vân có quan hệ. Vốn là ta còn muốn lui một bước trời cao biển rộng, thế nhưng là lại không nghĩ tới người này đã đem ta bước đến phân thượng này. Cái này đều tại ta chính mình. Lương Tĩnh bưng bít lấy khuôn mặt của mình thống khổ nói. Mụ mụ không khóc. Nam Nam hiểu chuyện chạy chậm đưa qua một tờ giấy. Ngươi yên tâm. Cao Vân chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt, để ngươi một lần nữa về đi làm việc. Trần Phi Phàm nói xong, quay người thì mở cửa rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Lương Tĩnh vội vàng đứng dậy hỏi thăm, liên lệ trên mặt cũng không kịp lau. Ta đi tìm Cao Vân. Đừng đi. Nguy hiểm. Lương Tĩnh vội vàng đi lên ngăn lại Trần Phi Phàm. Ta phải đi. Trần Phi Phàm chém đinh chặt sắt nói, nếu như ta không đi tìm hắn đem vấn đề giải quyết triệt để rõ ràng, người này khẳng định sẽ một mực tới tìm chúng ta phiền phức. Cùng ngồi chờ chết, không phải vậy chủ động xuất kích, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đem Lương Tĩnh khuyên bảo đến về sau, Trần Phi Phàm đầu tiên tìm đi Lục Quang Cờ Tờ Vờ chủ yếu buôn bán thời gian là buổi tối. Cái này khoảng 5 giờ chiều tuy nhiên cũng có người, nhưng khách nhân lại là không nhiều. Để Tề Hải đi ra gặp ta. Cái này Cờ Tờ Vờ chấn tràng tử những người kia vừa thấy được Trần Phi Phàm tới, liền lập tức đi đem Tề Hải tìm tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi, ngươi liền có thể làm sàng làm bậy. Ngươi đem chúng ta bức gấp, cẩn thận chúng ta báo cảnh sát. Làm Tề Hải hoảng sợ nói ra câu nói này lúc, Trần Phi Phàm bị chấn kinh giật mình tại nguyên chỗ. Các ngươi làm lưu manh đều như thế không có phẩm đức a. Thế mà còn nghĩ đến báo cảnh sát. Tề Hải đám người trên mặt bị xấu hổ màu đỏ bừng. Người nào gọi mình những người này đánh không lại hắn đâu. Bất quá các ngươi yên tâm đi, ta lần này đến không phải gây chuyện, ta là tới giải quyết vấn đề. Trần Phi Phàm nửa câu đầu, để Tề Hải vừa mới thở dài một hơi, nửa câu nói sau lại để bọn hắn lập tức đem tâm cho treo lên. Giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề gì? Cao Vân. Trần Phi Phàm đem hôm nay Cao Vân đuổi tới tay máy cửa hàng làm ác sự tình đầu đuôi tự thuật một lần, ta hiện tại không còn hắn cầu, chỉ là muốn tìm Cao Vân giải quyết triệt để vấn đề này. Ta đơn giản cũng là muốn bình bình đạm đạm sinh hoạt mà thôi, hắn tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm chúng ta phiền phức đâu. A. Tề Hải nghe được chuyện này về sau, hận không thể đem Cao Vân cho hung hăng đánh một trận. Đây không phải tại cho mình ở không đi gây sự a. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 344, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Khắc A, nói cho ta biết Cao Vân ở đâu. Hoặc là để hắn tới gặp ta. Trần Phi Phàm thúc giục nói. Hắn ở đâu ta hiện tại không biết. Nhưng là buổi tối 7 giờ sau đó, hắn đồng dạng trở về chúng ta Cờ Tờ Vờ chơi một lát. Vậy được, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Cái này, Tề Hải có chút lo lắng. Vạn nhất cái này lão đại chờ đợi ở đây đợi không kiên nhẫn được nữa, vậy mình xuất khí có thể làm sao cho phải. Cũng không thể thật báo cảnh sát ta. Vậy mình có thể không phải mặt mũi mất hết. Về sau tại cái này một khối còn thế nào lăn lộn a? Làm sao? Sợ ta tiêu phí không trả tiền. Trần Phi Phàm lời này vừa nói ra, Tề Hải nhất thời liên tục khoát tay. Hắn sao có thể nghe không hiểu cái này, lão đại trong lời nói đã có bất mãn ý vị, Tề Hải vội vàng ngoắc đối phục vụ viên nói ra, cho vị tiên sinh này an bài một cái chỗ ngồi, hảo tiểu cho ta ra sức phía trên. Ta kết sổ sách. Mà lại nói lúc này Cao Vân, ngay tại một quán rượu đắc chí. Tiểu tử kia tính là thứ gì? Cho là mình có thể đánh thì ngon. Ta một chiếc điện thoại, không liền để hắn nữ nhân mất đi công tác. Hiện thực xã hội, có thể đánh có làm được cái gì, mấu chốt là đến có tiền. Cao Vân nghĩ tới đây nhịn không được rót cho mình một chén rượu, kính chính mình một chén. Kính chính mình xuất sinh phú quý, có quyền có thế. Tùng tùng. Ngoài phòng khách có người gõ cửa. Cao Tổng, ngươi mời cao thủ đã đến. Để hắn tiến đến. Vừa dứt lời, ngoài phòng khách thì tiến đến một người nam nhân. Nam nhân này 30 tuổi ra mặt, vóc dáng không cao, thì một M6 trên dưới. Lưu lại một cái tóc húi cua, mặc lấy đời cũ áo sơ mi, còn đâm vào trong quần, lộ ra quê mùa của mình. Bất quá người này rất khỏe mạnh, một thân nổ tung giống như bắp thịt đem áo sơ mi chống tràn đầy. Nghe nói ngươi rất biết đánh nhau. Cao Vân để ly rượu trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía người này. Người này không nói gì, mà chính là hít một hơi, một chân giẫm tại trên mặt đất. Giang giác. Dưới chân gạch lát sàn lập tức thì hình thành hai nửa. Loại nước này bùn lót đường sàn nhà, liền xem như cầm chùy sắt lớn một chút cũng nện không ra a. Tốt thanh tú công phu. Cao Vân ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn chỉ bên cạnh chỗ ngồi, nói, cao thủ mời ngồi, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong tiệc rượu bày tiệc mời khách. Đa tạ cao tổng. Người này không tiêu ngạo không tự ti, trầm ổn ngồi xuống Cao Vân bên người, sau đó bưng chén rượu lên, chính mình rót một chén, ta gọi Vương Uy, luyện tập kim trung cháo 10 năm. Đã nhập đại thành cảnh giới. Viên đạn đều không gây thương tổn ta. Hôm nay đến mộng cao tổng thưởng thức, ta mời ngươi một chén. Nói xong, người này liền đem trong chén tràn đầy rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Vừa nghe xong người này tự giới thiệu, Cao Vân tâm lý a, cái kia chính là càng thêm cao hứng. Hắn vô vô Vương Uy bả vai, tốt. Không tệ. Về sau ngươi liền theo ta lăn lộn a. Liên tử đạn đều không gây thương tổn. Cao thủ như vậy, mời tới đối phó tên hôn đảng kia tiểu tử, hẳn là dư xài đi. Đắc tội hắn, ném công tác chỉ là nhẹ nhất trừng phạt. Hắn muốn để Trần Phi Phạm hai cái nhân sinh không bằng chết. Cao Vân chờ Vương Uy ăn uống no đủ về sau, cái này mới nói, Vương Uy, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi một cái có ý tứ địa phương. Nghe nói ngươi thời gian dài trong núi luyện võ, muốn đến không có được chứng kiến, tối nay ta mang ngươi đi xem một chút. Đà tạ cao tổng. Vương Uy chắp tay cảm kích. Cao Vân nói địa phương, dĩ nhiên chính là Lục Quang Cờ Tờ Vờ. Cái này Lục Quang Cờ Tờ Vờ cũng không chỉ là một cái đơn giản ca hát địa phương. Ca hát uống rượu, chỉ là nơi này đơn giản nhất phục vụ. Nơi này có ý tứ nhất địa phương, là làm cho một cái nhiệt huyết sôi trào nam nhân, 3 giây tắt lửa địa phương. Đương nhiên, Cao Vân cảm thấy giống Vương Uy loại này luyện qua kim trung cháo, hẳn là có thể đầy đủ kiên trì 10 giây. Vương Uy một mực sống ở trên núi, thanh tâm quả dục đã quen. Lúc này đi vào Lục Quang Cờ Tờ Vờ bị hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng đi về sau, hắn nhất thời mở ra tân thế giới cửa lớn. Hai con mắt, thế nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm hai cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rộng mở trong cổ áo của. Trong này có để hắn mở mang tầm mắt trọng yếu chi thức điểm. Hắn nhất định phải xem cho rõ ràng, nhìn cái cẩn thận. Ầm. Ngay tại Vương Uy như nói như khác, không đành lòng thả tay thời điểm, đột nhiên ngoài gian phòng đại môn bị người một chân đạp ra. Người nào? Cao Vân cùng Vương Uy hết thảy bị giật nảy mình, hốt hoảng theo chi thức trong hải dương quất ra đầu tới. Không có ý tứ, đưa thức ăn ngoài. Đưa thức ăn ngoài. Ta không có gọi thức ăn ngoài a. Cao Vân kỳ quái ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy là Trần Phi Phạm. Trần Phi Phạm tại cái này Lục Quang Cờ Tờ Vờ đợi hơn 2 giờ, đã sớm chờ không nổi nữa. Đợi đến Tề Hải một trận biết do hắn, hắn liền lập tức chạy tới. Là ngươi. Cao Vân không nghĩ tới Trần Phi Phạm vậy mà lại tới nơi này tìm chính mình. Cao Vân cười ha ha một tiếng, ngươi tới thật đúng lúc. Ta cũng đang định tìm ngươi đây. Vương Uy Vương sư phó. Vương Uy khi nhìn đến Trần Phi Phạm khí thế hung hăng vào nhà một khắc này, hắn thì tận chức tận trách đứng ở Cao Vân bên cạnh thân. Người này muốn thu thập ta, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần có ta ở đây, liền không có người có thể thương cao tổng ngươi một sợi lông. Vương Uy một phát công dậm chân, dưới chân gạch lát sàn so trước đó tại khách sạn nứt càng thêm lợi hại. Chiêu này nhất thời đem trong phòng khách bồi tiểu nữ cho khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Đây là tại xem TV phim A. Một chân liền đem gạch lát sàn cho đánh nứt, cái này đến sức khỏe lớn đến đâu A. Ở ngoài cửa lén Tề Hải, tại nhìn thấy Vương Uy chiêu này về sau, cũng là phục sát đất. Hắn nghĩ, lần này tới một cao thủ A. Cái này, sợ là tiểu tử này có nếm mùi đau khổ. Trên mặt của hắn cũng nổi lên ý cười. Hắn bị Trần Phi Phàm đánh đập qua, tự nhiên cũng hy vọng có thể có người cao thủ đi ra đánh cho hắn một trận. Thì mắt hàng này. Mà Trần Phi Phàm lại là xem thường. Hừ. Nói khoác mà không biết ngượng. Vương Uy nghe được Trần Phi Phàm lời này, trên mặt nhất thời nổi lên tức giận thần sắc. Hắn khổ tu hơn 10 năm thần công, lại bị một tên tiểu tử thúi nói là hàng thông thường. Vậy làm sao có thể nhẫn? Ẩm. Vương Uy trực tiếp nhất quyền công hướng Trần Phi Phàm mặt. Vương Uy luyện là khổ luyện công phu. Chiêu thức tự nhiên cũng chính là bình thường nhất trực tiếp chiêu thức làm chủ. Đừng nhìn chiêu thức phổ thông trực tiếp, thế nhưng là uy lực to lớn. Đổi lại người bình thường, nếu như bị Vương Uy tại mặt phía trên đánh trúng một quyền này, sợ là đến xương sọ vỡ vụn, tại chỗ đầu thai. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo bản sự a. Trần Phi Phàm không nhúc nhích, thì đứng tại chỗ, Phong Khinh Vân đạm thân thủ bao lại một quyền này của hắn. Trong chớp nhoáng này, Vương Uy chỉ cảm giác mình nhất quyền đánh vào trong biển sâu, nhất quyền lực đạo bị tiêu trừ không còn một mảnh. Cao thủ. Vương Uy trong lòng hoảng hốt, hắn vẫn cho là chính mình một thân kim trung cháo đại thành công phu, liền có thể đi ra hoành hành không trở ngại. Ai biết lúc này mới vừa xuất sơn lại gặp phải hơn xa cao thủ của mình. Lúc này làm hắn kịp phản ứng, muốn rút về tay đến thời điểm, lại là đã chậm. Tay của đối phương tựa như một cái kềm sắt một dạng, thử một chút nắm quả đấm của hắn căn bản không thể động đậy. Giang giác. Một tiếng vang giòn, Vương Uy xương tay thì bị bóp nát. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, trong phút chốc như mưa to, theo Vương Uy trên mặt vù vù thẳng rơi. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 345, thăng chức quản lý. Ẩm. Làm Vương Uy bị Trần Phi Phàm một chân đạp bay ra ngoài thời điểm, giữa sân tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt hốt mồm, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mọi người nhìn về phía Trần Phi Phàm ánh mắt hết thảy cùng nhìn đến quỷ một dạng. Vừa mới nhìn thấy Vương Uy có thể dễ như trở bàn tay một chân băng gạch lát sàn, cái này đã để bọn họ kinh động như gặp thiên nhân. Mà bây giờ cái này Trần Phi Phàm càng là nhất trưởng một chân thì giải quyết cái này thiên nhân. Tế Hải đứng ở ngoài cửa hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cũng không dám nữa dâng lên có cơ hội tìm Trần Phi Phàm ý niệm báo thù. Mà Cao Vân lúc này cũng không khá hơn chút nào. Nội tâm của hắn thì cùng bị 10 vạn con mẹ ngươi hung hăng vô tình lao nhanh trả đạp qua một dạng. Hắn biệt khuất nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất giống như chó chết Vương Uy, khốn nạn. Đã nói xong kim trung cháo đại thành đâu. Kết quả chính là một cái liền người khác một chân đều gánh không được phế vật ta. Vương Uy nằm ở mặt đất, ngoại trừ toàn thân kịch liệt đau nhức bên ngoài, lúc này còn cảm thấy trước nay chưa có xấu hổ cảm giác. Hắn hận không thể bị Trần Phi Phàm cho một chân đạp chết, miễn cho thụ cái này sống không bằng chết làm đủ. Còn đánh A. Trần Phi Phàm nhìn về phía Cao Vân, ngươi muốn đích thân lên sao? Cao Vân hoảng sợ đến liên tục khoát tay, không được không được, đây đều là hiểu lầm. Cao Vân lúc này nào dám thừa nhận A. Nói đùa, một cái kim trung cháo đại thành cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, hắn một người bình thường có thể đánh được. Nói câu làm nhục người, hắn đi lên cho Trần Phi Phàm làm bao cắt tư cách đều không đủ A. Đã không đánh, vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa, thật tốt nói chuyện giữa chúng ta. Chuyện gì? Lão đại ngươi cứ việc nói, ta nhất định làm theo. Cao Vân tranh thủ thời gian cung kính đưa tới một chén rượu. Trần Phi Phàm không có nhận, mà chính là nhàn nhạt ngồi đến Cao Vân vừa mới vị trí bên trên, theo dõi hắn tay chân luống cuống bộ dáng nói, Lương Tĩnh muốn trở về làm việc cho tốt, không biết ngươi có được hay không toàn. Được. Không có vấn đề. Cao Vân liên tục gật đầu, ta lập tức thì gọi điện thoại cho cái kia tiệm điện thoại di động lão bản, để cho nàng một lần nữa về đi làm. Không, là trở về làm quản lý. Trần Phi Phàm biểu thị hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, ngươi về sau sẽ còn tìm chúng ta phiền phức à? Không dám không dám. Cao Vân đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Vậy được. Trần Phi Phàm đứng dậy, về sau có vấn đề cứ việc tìm ta, khác liên lụy những người khác. Nếu không, ta lần sau cũng không phải là đưa một trận đánh đập cho các ngươi, mà chính là để cho các ngươi mất mạng. Vâng vâng vâng. Cao Vân một mực chờ đến Trần Phi Phàm rời đi gian phòng về sau, lần này như chút được gánh nặng ngồi liệt ở trên ghế salon. Cao Tổng, người này quá lợi hại. Mình cái này tiểu địa phương cái gì thời điểm xuất hiện như thế khó lường cao thủ a? Cao Vân lắc đầu nói, chuyện này ta cũng thực rất giật mình. Các ngươi tranh thủ thời gian phái người đi dò tra, loại cao thủ này nếu là có thể làm việc cho ta liền tốt. Vậy người này đâu? Cao Vân thủ hạ chỉ y nguyên nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy Vương Uy hỏi. Cao Vân lạnh như băng hồi đáp, cái kia chính là một cái phế vật. Cho ta khiêng đi ra ném đi. Tối nay cái này màn sau đó cảm thấy e ngại cũng không chỉ là Cao Vân, còn có Tề Hải. Đợi đến Trần Phi Phàm vừa đi ra, Tề Hải thì tranh thủ thời gian đứng tại cửa ra vào vẻ mặt vui cười đón chào. Có chuyện gì a? Trần Phi Phàm nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chuyện bây giờ giải quyết xong, hắn còn vội vã chạy trở về cùng Lương Tĩnh báo cáo đâu. Miễn cho Lương Tĩnh ở nhà cuống cuồng. Không có gì không có gì. Ngoài miệng nói không có gì, có thể Tề Hải trên tay lại là đưa đi ra một cái phong thư. Đây là cái gì? Trần Phi Phàm không có tiếp. Tề Hải nịnh nọt cười nói, đây là Lương Tĩnh tiền lương tháng này, nàng hôm qua đột nhiên rời đi liền không có lại đến đi làm, cho nên số tiền này cũng không có cơ hội cho nàng, cho nên thỉnh cầu ngươi mang về cho nàng. Trần Phi Phàm do dự một chút, liền nhận lấy. Hắn nghĩ, cái này tiền lương, là Lương Tĩnh vất vả sau đó cần phải. Thế nhưng là làm hắn cầm qua cái này phong thư sau đó đã cảm thấy không đúng, hắn mở ra thô thô xem xét. chỉ thấy bên trong là thật dày một điệt màu đỏ tờ trăm nguyên. Hắn khẽ nhíu mày nói, trong này sợ là có hết mấy vạn a. Lương tính một tháng tiền lương có thể có cao như vậy. Ha ha, nơi này là 50.000 khối. Nhiều tiền là chúng ta đối với các ngươi bổ khuyết. Bổ khuyết? Trần Phi Phàm lắc đầu nói, hắn không phải một cái ưa thích chiếm người tiện nghi người, hắn từ đó rút lấy 3.000 khối, ta chỉ cầm lương tính nên được, còn lại ta không muốn. Các ngươi về sau đừng có lại tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta liền tốt. Trần Phi Phàm hành động này thế nhưng là đem Tề Hải làm cho giật mình. Tiên sinh, van cầu ngươi thì tha thứ ta buổi tối hôm qua bất kính. Số tiền này coi như là ta đối tinh thần của các ngươi bổ khuyết. Ta tha thứ các ngươi chính là, nhưng tiền này ta không muốn. Ngươi không cần tiền, trong lòng ta khó có thể bình an a. Ngươi liền cầm lấy đi. Tề Hải nói ra câu nói này thời điểm, cũng cảm thấy là lạ, từ trước đến nay đều là người khác đối với hắn nói câu nói này. Thật không nghĩ đến phong thủy luân chuyển, hôm nay đổi hắn nói với người khác. Nhìn thấy Tề Hải một lại kiên trì, Trần Phi Phàm chỉ có thể nhận lấy. Không phải vậy sợ là Tề Hải tối nay sẽ quấn hắn một buổi tối. Chờ trở lại nhà, đem số tiền kia giao cho Lương Tĩnh thời điểm. Nàng cũng là khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Trời ạ! 50.000 khối A. Tiền lương của ta chỗ nào có nhiều như vậy, tháng này thêm trích phần trăm, ta nhiều nhất thì 3.500 mà thôi. Cái này dư thừa tiền, kỳ thật chỉ là hắn cho bảo mệnh tiền mà thôi. Trần Phi Phàm lòng dạ biết rõ. Bảo mệnh tiền. Lương Tĩnh nghi hoặc nhìn Trần Phi Phàm. Nàng hoàn toàn không biết Trần Phi Phàm buổi tối hôm nay là hoàn thành cái gì hành động kinh người, đem Tề Hải dọa đến đem Trần Phi Phàm kinh động như gặp thiên nhân, liệt vào không dám đắc tội tồn tại. Bọn họ đánh không lại ta, sợ ta tìm hắn để gây sự mà thôi. Cho nên tiền này ngươi yên tâm thu đi, bọn họ không còn dám tìm ngươi phiền phức. Nói đến đây, Trần Phi Phàm nhớ tới một chuyện khác, đúng rồi, ngày mai ngươi có thể như thường lệ đi làm, Cao Vân sẽ không lại tới quấy rầy chúng ta. Ừm. Lương Tĩnh vui vẻ gật đầu. Vừa mới ta đã tiếp vào cái kia tiệm điện thoại di động điện thoại của lão bản, ta hiện tại không chỉ có thể về đi làm, hoàn thành trong tiệm quản lý. Hắc. Hiện tại chúng ta trên tay có cái này một khoản tiền, còn có công tác, cái này thì một đoạn thời gian rất dài đều không cần phát sầu. Bẹp. Qua đã quen đẻ nén thời gian khổ cực, lần này khổ tận cam lai, Lương Tĩnh kích động có chút đắc ý vong hình. Miệng nhỏ đỏ hồng quỷ thần xui khiến đột nhiên tại Trần Phi Phàm trên mặt mổ một chút. Mụ mụ, nam nam cũng muốn hôn hôn. Ngươi đều thân thúc thúc. Nam Nam ôm lấy chính mình tiểu gối đầu, ngồi ở trên ghế salon điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Lương Tĩnh, tốt như chính mình âu yếm đồ chơi bị cướp đồng dạng ghen ghét. Chờ phản ứng lại mình làm cái gì thời điểm, Lương Tĩnh xấu hổ cả khuôn mặt đỏ bừng. Lớn nhất làm người tức giận chính là, Nam Nam ở một bên còn nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cái kia. Ta hôm nay đánh nhau có chút tốn sức, vây lại ngủ trước, gặp lại. Trần Phi Phàm bị Nam Nam chằm chằm đến trên mặt nóng lên, chạy trối chết. Cái này ngốc tử. Lương Tĩnh nhìn đến hắn cái này xấu hổ phản ứng, nhịn không được ôm lấy Nam Nam cùng một chỗ ha ha nở nụ cười. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 346, Nam Nam mất tích. Sáng sớm hôm sau, Trần Phi Phàm đem Nam Nam đưa đi trường học về sau, liền đi chợ bán thức ăn. Phản đang ở nhà cũng là nhàn rỗi, Trần Phi Phàm cùng Lương Tĩnh thương lượng một chút, về sau buổi trưa đồ ăn liền từ hắn làm chủ. Nếu như vậy, Lương Tĩnh liền có thể thanh thản ổn định công tác, không lại dùng như thế thời gian đang gấp. Hôm nay Trần Phi Phàm lần thứ nhất nấu cơm, rất là dụng tâm làm mấy cái món chính. Kho thịt bò, canh chua cá, thịt heo ngâm. Hắn có chút đắc ý phủi tay. Nam Nam cái tiểu nha đầu kia thích nhất ăn thịt, hôm nay có thể thật tốt thỏa mãn nàng một chút. Ở nhà đem những thứ này làm tốt về sau, Trần Phi Phàm liền vội vã chạy tới trường học. Chờ Trần Phi Phàm chạy đến thời điểm, nhà trẻ các tiểu bằng hữu vừa vặn vừa tan học. Nhưng kỳ quái là, hôm nay Trần Phi Phàm đợi trái đợi phải, cũng không thấy Nam Nam đi ra. Thẳng đến nửa giờ sau, nhà trẻ tiểu bằng hữu cơ hồ đều đi hết sạch, Trần Phi Phàm vẫn không có nhìn thấy Nam Nam bóng người nhỏ bé. A, ngươi không phải Nam Nam ra trường A. Nam Nam lớp học lão sư lúc này cũng ra trường. Đi qua lần trước hoàng thành ở cửa trường học sự tình về sau, cái này lão sư thế nhưng là đối Trần Phi Phàm khắc sâu ấn tượng, cho nên hôm nay liếc một chút liền đem hắn cho nhận ra. Lão sư ngươi tốt. Xin hỏi ngươi thấy Nam Nam rồi hả? Làm Trần Phi Phàm hỏi ra câu nói này thời điểm, lão sư kỳ quái hỏi ngược một câu, nhà các ngươi không là có chuyện, để cho nàng tiểu di đến đem nàng đón đi à? Nàng tiểu di? Trần Phi Phàm ngẩn người, Lương Tĩnh lúc nào còn có cái muội muội, tại sao không có nghe Lương Tĩnh nói qua à? Sau đó hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Lương Tĩnh đi qua xác nhận một chút. Ta là có một người muội muội, nhưng là nàng tại ở ngoài ngàn dặm đâu. Mà lại chúng ta đã vài chục năm chưa từng lui tới, nàng làm sao có thể không cho ta biết đột nhiên tới đón Nam Nam. Nam Nam có phải hay không ra chuyện? Ngươi ở trường học chờ ta, ta lập tức liền tới đây. Làm nghe đến đó, Trần Phi Phàm làm sao không biết là bị người xấu mang chạy. Làm lão sư Minh Bạch ở trong đó đầu đuôi về sau, nhất thời cũng bị hù ngã. Đây là nàng đi làm trong lúc đó, Nam Nam thân là học sinh bị người lừa gạt đi, nàng cũng có thể là có to lớn trách nhiệm. Cái này lão sư cũng bất quá mới từ trường học tốt nghiệp, đi ra công tác 2 năm. Bây giờ lần đầu gặp phải loại chuyện này, nhất thời thì gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Ngược lại là Trần Phi Phàm ngược lại khuyên lơn, lão sư ngươi khác quá lo lắng, ngươi trước báo cảnh sát, Nam Nam chắc chắn sẽ không có việc gì. Hơn 10 phút sau đó, Lương Tĩnh vội vàng chạy đến. Thật xin lỗi Lương nữ sĩ. Cái này lão sư tại nhìn thấy Lương Tĩnh trước tiên chính là túi đầu nhận sai, bất quá ngươi đừng nội, ta đã báo cảnh sát. Ta tin tưởng cảnh sát rất nhanh liền có thể tìm tới Nam Nam. Lương Tĩnh xoa xoa nước mắt trên mặt, hiển nhiên vừa mới đã khóc qua, nàng khoát tay háo nói ra, không có việc gì, Nam Nam đã có hạ lạc. Có hạ lạc. Làm nghe được câu này thời điểm, cái này lão sư nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Nam Nam thật sự có hạ lạc. Trần Phi Phàm không tin, nếu quả như thật có hạ lạc, Lương Tĩnh cũng sẽ không khóc bù lù bù loa, ở trên mặt lưu lại nhiều như vậy nước mắt. Ừm. Lương Tĩnh trọng trọng nhẹ gật đầu. Chờ đem cái này lão sư đuổi đi về sau, Lương Tĩnh lúc này mới từ khống chế không nổi khóc ra thành tiếng, Nam. Nam Nam bị người bắt cóc. Cái gì? Trần Phi Phàm triệt để kinh hãi đến, đối phương tại sao muốn bắt cóc Nam Nam một đứa bé? Bọn họ đến cùng muốn làm sao dạng? Ta không biết. Lương Tĩnh lau một cái nước mắt về sau, một bên nước nở vừa hỏi, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Vì cái gì hỏi như vậy? Trần Phi Phàm không hiểu nhìn về phía Lương Tĩnh hỏi. Đối phương muốn ngươi đơn độc ra mặt mới bằng lòng thả người. Ta đơn độc gặp mặt. Trần Phi Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hỏi, vậy đối phương nhưng có ước địa điểm tốt, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Lương Tĩnh lắc đầu nói, ta cũng không biết. Đối phương căn bản cũng không có nói, hắn để cho chúng ta kiên nhẫn chờ thông báo, hắn muốn thấy chúng ta thời điểm, tự nhiên sẽ để chúng ta đi tìm hắn. Nghe đến đó, Trần Phi Phàm cũng cảm giác được sự tình khó làm. Bất quá hai người không có cách, chỉ có thể đi đầu về nhà. Lại tính toán sau. Đến, ngươi bận rộn một buổi sáng, chắc hẳn ngươi cũng đói bụng không? Trần Phi Phàm đem sớm làm tốt đồ ăn vừa nóng một lần. Vậy mà lúc này Lương Tĩnh nhìn đến trên bàn những thứ này mỹ vị đồ ăn, lúc này là một chút khẩu vị đều không có. Ta ăn không trôi đồ vật, ngươi ăn trước đi. Lương Tĩnh sầu muộn ngồi ở trên ghế salon than thở. Vô luận Trần Phi Phàm khuyên như thế nào nói, nàng đều là không chịu ăn cơm. Sau đó Trần Phi Phàm cũng để xuống bát đũa, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Lương Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phi Phàm. Cùng ta có thù đơn giản cũng là Cao Vân. Ta lần trước đã thương thủ hạ của hắn, đoán chừng là hắn vẫn như cũ ghi hận trong lòng, muốn chơi ta. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Nghe nói như thế, Lương Tĩnh lo lắng đứng dậy kéo hắn lại, ta không cho phép ngươi đi. Thế nào? Trần Phi Phàm không hiểu nhìn về phía Lương Tĩnh, chẳng lẽ ngươi không muốn sớm một chút nhìn đến Nam Nam bình an trở về à? Lương Tĩnh lắc đầu nói, Nam Nam là mệnh của ta. Ta làm sao có thể không muốn nhìn thấy nàng bình an trở về đâu? Có thể. Có thể cái gì? Có thể nếu quả như thật là Cao Vân, hắn lần này tất nhiên sẽ có làm đầy đủ chuẩn bị dùng tới đối phó ngươi, ngươi dạng này tùy tiện tiến đến, sợ là rất nguy hiểm. Trần Phi Phàm ngược lại là không thèm để ý chút nào nói ra, hắn sợ là rất khó làm gì ta. Sau khi nói đến đây, hắn quay người vỗ vỗ Lương Tĩnh vai, an ủi, lại nói, hiện tại ban ngày ban mặt, hắn dám đối với ta làm cái gì à? Vậy ta đi chung với ngươi. Lương Tĩnh lấy hết dũng khí nói. Không được. Trần Phi Phàm từ chối thẳng thắn, nếu như mang theo ngươi đi, ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Mà lại, ngươi buổi chiều không phải còn muốn đi làm a? Ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức của ta chính là. Không được, nếu như Nam Nam xảy ra chuyện, ta liền tiếp tục sống tiếp dũng khí cũng không có, trả hết cái gì lớp. Lương Tĩnh chém đinh chặt sắt nói. Nhìn thấy Lương Tĩnh ý chí kiên định như vậy, Trần Phi Phàm không thể không mang nàng cùng một chỗ tiến về. Trần ca, sao ngươi lại tới đây? Làm Tề Hải nhìn thấy Trần Phi Phàm lại đi tới Lục Quang Cờ tờ vờ thời điểm, mặt đều nhanh sụp đổ mất. Cái này Trần Phi Phàm mỗi lần tới tìm hắn, liền không có qua chuyện gì tốt. Thế nào, không chào đón ta? Trần Phi Phàm, để Tề Hải giật mình kêu lên, hắn hốt hoảng nói ra, làm sao có thể chứ? Người tới, dâng rượu. Tiểu thì không cần, ta lần này là muốn cho ngươi giúp ta liên lạc một chút Cao Vân. Nghe tới Trần Phi Phàm câu nói này thời điểm, Tề Hải nhịn không được hít sâu một hơi hỏi, Cao Vân. chẳng lẽ lại lần trước Trần Ca cho hắn giáo huấn còn chưa đủ? Hắn thế mà còn dám tốt ngươi phiền phức. Hắn bắt cóc nữ nhi của ta, dùng cái này áp chế phi phạm. Lương Tĩnh ở một bên giải thích nói. Cái gì? Tề Hải nghe được câu này sau bị giật mình kêu lên, bắt cóc con gái của ngươi. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 347, một người khác hoàn toàn. Tề Hải nghĩ thầm, cái này Cao Vân cái kia không phải một cái kẻ ngu a. Trước đó có phải hay không không có hắn đánh cho tàn phế, cho nên hắn lần này nhất định phải đem mạng của mình cho chơi ném mới được a. Trần Phi Phàm quái thai này, đổi hắn tránh đều tránh không kịp đâu. Cái này Cao Vân lại còn muốn chủ động trêu chọc. Khờ phê. Nói cho ta biết địa chỉ. Trần Phi Phàm lần này cũng đã mất đi tính nhẫn nại, lười nhác cùng Tề Hải nhiều lời. Ta không có hắn địa chỉ a. Cao Vân chỉ là ta một khách quen mà thôi, ta nơi nào có địa chỉ nhà hắn đâu. Tề Hải cười khổ. Tuy nhiên hắn cảm thấy Cao Vân là một cái khờ phê. Một cái ưa thích tìm đường chết khờ phê. Nhưng là dù sao cũng là hắn khách hàng lớn, hắn cũng không thể tùy tiện lộ ra những thứ này y thực phụ mẫu tin tức a. Hừ. Trần Phi Phàm nhìn về phía Tề Hải, lạnh lùng hừ một tiếng. Mỗi ngày đến hắn nơi này tiêu phí khách hàng lớn, Trần Phi Phàm mới không tin Tề Hải không biết. Cái này rõ ràng là không muốn nói cho hắn mà thôi. Nhìn thấy Trần Phi Phàm thật sự nổi giận, Tề Hải con ngươi đảo một vòng, vỗ đầu một cái, giả bộ như một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói ra, ai nha, lặng lẽ ta trí nhớ này, ta hiện tại mới nhớ tới, giống như nghe người khác nói qua hắn địa chỉ, tựa như là kêu cái gì Hương Giang biệt thự. Chờ Tề Hải nói ra cụ thể địa chỉ về sau, Trần Phi Phàm mang theo Lương Tĩnh cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Hương Giang biệt thự. Cao Vân lúc này ngửa nằm trên ghế salon nghe lấy thủ hạ người báo cáo. Ngươi nói cái này Trần Phi Phàm không phải người địa phương. Tựa như Cao Tổng. Ta điều tra, cái này Trần Phi Phàm là Lương Tĩnh nhặt về. Về sau bởi vì giúp Lương Tĩnh giải quyết nàng lão công mang tới phiền phức, cho nên thì lưu tại nhà nàng. Cao Vân hé mắt, tiếp tục. Ê! Báo cáo Cao Tổng, không có. Không có. Ừm. Cao Vân sắc mặt không tốt quay đầu chừng thủ hạ liếc một chút, ngươi điều tra một ngày thì cho ta một chút tin tức này. Thật xin lỗi Cao Tổng, cái kia Trần Phi Phàm là từ đâu tới, người nào thân phận gì, hàng xóm của bọn họ căn bản cũng không biết. Chúng ta cũng hoàn toàn không có phương hướng A. Cái này thủ hạ cực kỳ sợ hãi giải thích nói. Ừ. Cao Vân tức giận vỗ ghế sofa, cho ta tiếp tục tra. Nhất định muốn đem Trần Phi Phàm tin tức tra cho ta cái nhất thanh nhị sở. Ngươi không cần tra xét. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Phòng khách cửa lớn bỗng nhiên bị người cho một chân đạp ra. Ta đích thân đến, ngươi muốn biết cái gì liền cứ hỏi. Trần Phi Phàm mang theo Lương Tĩnh tức thời xông vào biệt thự. Là. Ngươi. Cao Vân dọa đến từ trên ghế xạ lòn ngã xuống dưới. Vốn là vừa mới trên mặt còn pha trộn nộ khí, lúc này chuyển biến thành miễn cưỡng vui cười. Trần ca, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải muốn điều tra ta a? Ta đây không phải đưa tới cửa để ngươi tra a? Trần Phi Phàm ngữ khí băng lãnh nói. Không không không. Trần ca ngươi khẳng định là hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm. Trần Phi Phàm lạnh hừ một tiếng nói, ngươi đem Nam Nam đều bắt cóc, còn nói với ta hiểu lầm. Bắt cóc. Nam Nam. Lời này để Cao Vân nghe được không hiểu ra sao, hắn nhìn mình cái kia thủ hạ, Nam Nam là ai? Nam Nam là Lương Tĩnh cái kia nữ nhi. Cái này thủ hạ giải thích để Cao Vân liền càng thêm một bước, ta không có bắt cóc nữ nhi của nàng A. Ngươi trước không phải ở trong điện thoại để cho ta tới A. Ta hiện tại người đều tới, ngươi trang cái gì không biết. Trần Phi Phàm quát lạnh. Cao Vân nhìn đến Trần Phi Phàm tức giận bộ dáng, nhất thời gấp đến độ nhanh khóc, hắn liên tục khoát tay giải thích nói, Trần ca, chuyện này ta thật không có làm A. Cầu van ngươi Cao Tổng, trước đó đắc tội ngươi đúng là ta không đúng. Ngươi thì tha Nam Nam đi, nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ cần ngươi thả nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Thật. Dù là làm trâu ngựa cho ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta cũng không có chút nào lời oán giận. Lương Tĩnh nhìn thấy Cao Vân chết không nhận, nàng cũng thật là cuống cuồng. Thật không nghĩ đến chính là, Cao Vân nghe được câu này về sau, biểu hiện so với nàng còn gấp. Ôi! Lương tiểu thư, ngươi thật là chết sát ta. Nếu như ta thật bắt cóc con gái của ngươi, ta có thể làm trâu ngựa cho ngươi thỉnh cầu ngươi tha thứ à? Cao Vân khóc không ra nước mắt nói, cái này Trần ca lợi hại ta cũng không phải không biết, nơi nào còn dám làm ra chuyện này à? Nếu như ngươi không có làm chuyện này, không phải là đối ta có oán khí, ngươi sẽ phái người đến hoạt động cha ta. Trần Phi Phàm, để Cao Vân phù hợp thở dài xin tha nói, ta Trần ca à? Ta nói thật với ngươi đi, ngươi phế đi thủ hạ của ta là rất tức giận, cũng là tâm lý có chút oán khí. nhưng là ta cũng chỉ là phái người đã điều tra một chút ngươi, có thể cái gì đều còn không có làm a. Nếu như ngươi không tin, ngươi bây giờ có thể tìm kiếm biệt thự của ta. Nếu như ngươi muốn là ở chỗ này tìm tới Lương tiểu thư nữ nhi, ngươi muốn làm sao trừng trị ta, ta cam đoan cũng sẽ không từ phía trên một câu. Đối với Cao Vân, Trần Phi Phàm tự nhiên là không tin. Chúng ta nhìn xem. Trần Phi Phàm mang theo Lương Tĩnh ở cái này lớn như vậy biệt thự bắt đầu một chút xíu kiểm tra. Hơn 500 bình phương biệt thự, Trần Phi Phàm lặp đi lặp lại kiểm tra, thậm chí hận không thể liền lòng đất đều mở ra nhìn kỹ một chút. Thế mà lệnh hắn cùng Lương Tĩnh thất vọng là, cuối cùng thật là không thu hoạch được gì. Ngay lúc này, Lương Tĩnh điện thoại đột nhiên vang lên. Để Trần Phi Phàm ngày mai rạng sáng đến Bình Miệng vùng ngoại thành. Đến Bình Miệng vùng ngoại thành. Chỗ đó lớn như vậy, hắn đến chỗ đó làm sao liên hệ ngươi thì sao? Lương Tĩnh hơi ngây người về sau mới truy vấn. Chuyện này ngươi không cần biết, hắn sau khi đến nơi đó tự nhiên là có biết người chủ động liên hệ hắn. Không đợi Lương Tĩnh tiếp tục truy vấn, đầu kia liền đã cúp điện thoại. Là ai gọi điện thoại tới? Trần Phi Phàm trông thấy Lương Tĩnh mặt kia phía trên ngưng trọng biểu lộ, lập tức truy vấn. Là bọn cướp gọi điện thoại tới, để ngươi ngày mai rạng sáng nói Bình Miệng vùng ngoại thành. Trần Phi Phàm nghe được Lương Tĩnh trả lời về sau, nhất thời giật mình một lát. Ngươi nói là bọn cướp? Trần Phi Phàm nhìn về phía một mặt ngạc nhiên Cao Vân, lộ ra khó có thể tin. Trần ca ngươi xem đi, chuyện này thật không phải là ta làm. Đối với chuyện này ta thật không biết chút nào. Cao Vân hoan hỉ nói. Cái này rốt cục chứng minh trong sạch của hắn. Không có cách, chủ yếu là Trần Phi Phàm người này ra tay quá độc ác. Liên một cái kim trung cháo đại thành hoành luyện cao thủ, hắn đều có thể mấy chiêu thì phế đi. Hắn một người bình thường, chỗ nào chịu đựng hắn hắc hắc. Không phải ngươi. Người nào còn cùng ta có cựu oán đâu. Đối với điểm ấy, Trần Phi Phàm cực kỳ không nghĩ ra, chẳng lẽ là ta mất đi trí nhớ trước đó cựu nhân. Hiện đang sợ là chỉ có cái này khả năng. Đã hiện tại bọn cướp một người khác hoàn toàn, hơn nữa còn núp trong bóng tối, Trần Phi Phàm không thể không trở về tĩnh tâm chờ đợi. Chờ vừa đến 10 giờ tối, Trần Phi Phàm thì kìm nén không được chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay tại Trần Phi Phàm vừa mới đem bàn tay đến chốt cửa thời điểm, đèn của phòng khách đột nhiên toàn bộ mở ra. Ừm. Ngươi làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ? Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 348, trước kia kẻ thù. Trần Phi Phàm nhìn về phía đứng tại cửa phòng ngủ Lương Tĩnh hỏi. Lúc này Lương Tĩnh mặc một thân đồ ngủ đơn bạc. Đồ ngủ có chênh lệch chút ít lớn, đem non nửa trắng như tuyết bộ ngực sữa trần trụi bên ngoài. Rối tung mái tóc xốp xếp khoác lên gầy gò trên vai thơm, lộ ra khêu gợi xương quai xanh, để cho nàng mang theo ưu sầu khuôn mặt lộ ra càng thêm chọc người thương yêu. Ta muốn đi chung với ngươi. Lương Tĩnh nói ra. Không được. Không giống với ban ngày, lần này Trần Phi Phàm là quả quyết từ chối thẳng thắn. Vì cái gì không được? Ta ban ngày không đều đi chung với ngươi rồi hả? Lương Tĩnh cắn môi mỏng hỏi. Ban ngày không giống nhau, đó là ta lấy vì mọi người đều ở ngoài sáng. Hiện tại cái này bọn cướp. Ta căn bản liền đối phương là ai cũng không biết, căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Ngươi dạng này tùy tiện theo ta ra ngoài, rất dễ dàng xảy ra bất chắc. Khác đến lúc đó không có cứu được Nam Nam, chúng ta hai cái cũng toàn bộ đều góp đi vào. Trần Phi Phàm một hơi nói ra chính mình lo lắng. Cùng lắm thì ta theo sau từ xa, không theo ngươi đi cùng một chỗ. Dạng này chúng ta cũng có thể trước sau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lương Tĩnh đề nghị. Có thể kéo xuống đi. Trần Phi Phàm không chút suy nghĩ thì cự tuyệt, một khi ngươi bị phát hiện, sẽ chỉ thêm một người chết mà thôi. Cho nên ngươi nhất định phải đợi ở nhà, nếu như đến lúc đó ngay cả ta cũng xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi nhưng chính là duy nhất có thể dựng cứu người của chúng ta. Lương Tĩnh cuối cùng vẫn bị Trần Phi Phàm cho khuyên xuống dưới. Ra cửa Trần Phi Phàm trực tiếp ngồi một chiếc xe taxi tiến về Bình Miệng vùng ngoại thành. Chờ đến Bình Miệng vùng ngoại thành về sau, Lương Tĩnh giao cho hắn điện thoại di động lập tức thì vang lên. Uy, ta đã đến. Ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi bây giờ một đi thẳng về phía trước. Trần Phi Phàm dựa theo đối phương phân phó đi về phía trước 200m, thế nhưng là y nguyên người nào cũng không có nhìn thấy. Ta đã đến, các ngươi người ở đâu? Trần Phi Phàm vừa mới hỏi xong câu nói này, một chiếc che cản chụp ảnh cũ nát xe tải đột nhiên thì theo bên cạnh trong bụi cây nhỏ vào ra. Lên xe. Trên xe tài xế cùng hắn ngáp nói. Trần Phi Phàm quả quyết lên xe. Vừa mới lên xe, thì có một cây dao găm đâm về cổ của hắn. Hờ à à à. Trần Phi Phàm một tiếng quát lớn, đối phương thì chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Thừa dịp đối phương động tác một chút đỉnh trệ trong nháy mắt đó, Trần Phi Phàm thì thật nhanh đoạt lấy dao găm, cũng ngược lại đem chủy thủ này gác ở cổ của đối phương phía trên. Nam Nam đâu? Đem Nam Nam giao ra. Trước muốn người. ngươi thì tranh thủ thời gian thành thành thật thật lên xe trước. Đối phương tánh mạng tuy nhiên rơi vào Trần Phi Phàm trên tay, nhưng là đối phương xác thực một điểm hốt hoảng thần sắc đều không có. Ngược lại chấn định tự nhiên cùng Trần Phi Phàm có kẻ mặc cả. Ngươi có tin ta hay không trước hết giết ngươi? Trần Phi Phàm dao găm trong tay tại người này trên cổ áp ra một đạo vết máu, tựa như lúc nào cũng có thể đem người này động mạch chủ cho mở ra. Ngươi muốn là giết ta, ta cam đoan ngươi mãi mãi cũng nhìn không thấy tiểu nữ hài kia. Người này không sợ chút nào. Quả nhiên Trần Phi Phàm nhíu nhíu mày, đem dao găm trong tay nơi nối lỏng, các ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Ngươi muốn biết? Theo chúng ta đi là được rồi. Trần Phi Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể lên xe. Người này ném cho Trần Phi Phàm một cái bịt mắt, đeo nó lên. Ngươi thật thì không sợ chết? Trần Phi Phàm dao găm ý nguyên gác ở người này trên cổ. Sợ? Nhưng chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, nếu như sự tình không có làm tốt, coi như còn sống trở về cũng không có kết quả gì tốt. Lúc nhận được câu trả lời này thời điểm, Trần Phi Phàm đống nhiên ngây ngẩn cả người, ngươi không phải làm chủ. Làm chủ? Ta có tư cách gì? Ta chẳng qua là một cái bình thường cấp dưới thôi. Người này cười lạnh nói, chớ cùng ta nói nhảm, nếu như ngươi muốn sớm một chút nhìn thấy tiểu nữ hài kia. Trần Phi Phàm bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đeo lên cái kia bịt mắt. Hắn biết, hôm nay nếu là không đeo lên cái này bịt mắt, sợ là những người này sẽ không dẫn hắn đi gặp Nam Nam. Đeo cái che mắt về sau. Hắn rõ ràng cũng cảm giác được tốc độ xe thêm nhanh hơn không ít. Đại khái gần sau nửa giờ, xe ngừng lại. Xuống xe. Trần Phi Phàm lấy xuống bịt mắt, đi xuống xe. Nam Nam. Thì tại phía trước 300 mét một cái cây bên cạnh, Nam Nam đang bị người buộc ở nơi đó. Thúc thúc cứu ta. Nam Nam tại cái kia liều mạng dãy rủa lấy. Nam Nam đừng sợ. Thúc thúc cái này đến mang người trở về. Trần Phi Phàm vừa định tiến lên, mới vừa rồi bị hắn uy hiếp người kia đột nhiên ngăn lại hắn. Ngươi muốn làm gì? Người này không có trả lời, mà chính là đem vừa mới thanh dao găm kia đưa cho hắn, tự vẫn ở chỗ này, chúng ta thì sẽ thả cái kia nữ hải. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ngươi có thể không làm theo, nhưng là nữ hải kia liền sẽ thay ngươi đi chết. Người này vừa dứt lời, một nữ nhân thì theo cây kia sau đi ra, dùng một cây dao găm gác ở Nam Nam trước mặt. Ngươi không phải rất ưa thích tiểu nữ hải này à? Chỉ là không biết ngươi nhẫn không đành lòng nhìn lấy nàng chết tại trước mặt của ngươi. Nữ nhân này mang theo khẩu trang, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là dáng người cao gầy yểu điệu, hẳn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Nàng ôn nhu dùng dao găm nhẹ nhàng tại Nam Nam trên khuôn mặt nhỏ nhắn sờ sờ, dọa đến Nam Nam va đến một tiếng khóc giống lên. Nữ nhân này nghe thấy Nam Nam tiếng khóc, thì lộ ra càng thêm cao hứng, cỡ nào đáng yêu một đứa bé, đáng tiếc hiện tại thì phải chết ở chỗ này, ta thật sự là thay ngươi đáng tiếc à. Ngươi đến cùng là ai? Trần Phi Phàm nhắm mắt lại ra sức nhớ lại, cái thanh âm này rất quen thuộc rất quen thuộc. Tựa hồ hắn trước kia thường xuyên nghe được cái thanh âm này. Chỉ là hắn vô luận như thế nào nhớ lại, đều nghĩ không ra nữ nhân này đến cùng là ai. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn dám xác định chính là, nữ nhân này khẳng định là hắn trước kia cửu nhân. Chậc chậc chậc. Không nghĩ tới không ai bị nổi Trần Phi Phàm, bây giờ lại ngay cả ta cũng không nhận ra. Nữ nhân này một bộ tiết hận bộ dáng, bất quá cái này đã không trọng yếu, ngươi bây giờ chỉ cần nhanh điểm làm ra lựa chọn, ngươi chết vẫn là đứa bé này chết. Ngươi cùng ta đến cùng có thù oán gì? Lại muốn liên lụy một cái đứa trẻ vô tội con. Trần Phi Phàm trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp biện pháp giải quyết, chỉ có thể hết sức trì hoãn thời gian. Đáng tiếc nữ nhân này cực kỳ thông minh, rất nhanh liền phát hiện Trần Phi Phàm tiểu thủ đoạn, muốn kéo dài thời gian của ta. Hừ, ta nói cho ngươi Trần Phi Phàm, hiện tại chỉ cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, hoặc là ngươi chết, hoặc là nàng chết. 10, 9, 8. 6, 2, 1. Nữ nhân này cũng là cực kỳ thủ đoạn độc ác, nhìn thấy Trần Phi Phàm chỉ là lặng lặng nhìn nàng, không có nửa điểm động tác, sau đó quả quyết vô cùng dùng dao găm cắt vào Nam Nam cổ. Nam Nam cảm nhận được trên cổ truyền đến đau đớn trong nháy mắt kia, khóc đến càng thêm lớn âm thanh chói tai. Ngươi dừng tay. Ta như ngươi mong muốn. Trần Phi Phàm tiếp nhận vì chính mình chuẩn bị dao găm, tại đầu ngón tay lật qua một cái đao hoa về sau, gọn gàng cắt hướng cổ họng của mình. Đối diện nữ nhân kia nhìn thấy một màn này lúc, liền trong mắt đều tràn đầy ý cười. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 349, cùng một chỗ ngủ. Lão bản. Hắn chết. Đứng tại Trần Phi Phàm bên người người này nhìn đến Trần Phi Phàm cắt thiết hầu, chạy tại trên mặt đất máu tươi về sau, lập tức thân thủ đi dò xét hơi thở của hắn. Lại Trần Phi Phàm ngắn ngủi gấp rút hô hấp về sau, Trần Phi Phàm đã tắt khí. Ô ô ô ô. Đang nghe đối phương trả lời về sau, đứng dưới tảng cây nữ nhân này còn không có gì phản ứng, Nam Nam ngược lại là đầu tiên hoa hoa khóc giống lên, thúc thúc, ngươi đừng chết ta. Ngươi lại khóc ta liền giết ngươi. Cho ngươi đi cùng hắn. Nữ nhân này đe dọa. Thế nhưng là nàng quên Nam Nam chỉ là một đứa bé, càng là bị kinh sợ, thì khóc càng dữ dội hơn. Ngươi còn khóc. Nữ nhân này nhìn thấy Nam Nam càng khóc càng lợi hại, nhất thời thì mất đi cùng một chỗ ngủ. Tính nhẫn lại, đưa tay cũng là một đao hướng về Nam Nam ở ngực đâm tới. Ẩm. Một tiếng súng vang, nữ nhân này cầm dao găm phải tay trúng một thương. Cảnh sát. Làm nữ nhân này nhìn đến có cảnh sát xuất hiện thời điểm, nhất thời thì luống cuống. Nàng ném dao găm, xoay người chạy, sau đó nhảy vào bên cạnh sớm thì chuẩn bị xong trong xe chạy trốn. Mà nguyên bản đứng tại Diệp Phi bình thường bên người cái kia hai nam nhân, thấy thế không tốt cũng chuẩn bị thời điểm chạy trốn, chỉ thấy Diệp Phi bình thường đột nhiên một cái đứng dậy đem hai người này đạp đến trên mặt đất. Người không chết. Nơi này hai người cả kinh tròng mắt kém chút trợn lồi ra. Gia hỏa này vừa mới thì vậy mà giả chết. Mà lúc này đây, truy tung mà đến cảnh sát cũng chạy tới, đem hai người kia chế phục mang đi. Người không sao chứ? Bên trong một cái dáng người cao gầy, giữ lấy tóc ngắn giả dặn nữ cảnh tiến lên hỏi. Trần Phi Phàm lắc đầu. Thế nhưng là ngươi vị trí hiểm yếu thụ thương rất nghiêm trọng, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Cái này nữ cảnh sát hảo tâm đề nghị. Thế nhưng là quả quyết bị Trần Phi Phàm cự tuyệt, hắn đúng là bị thương, có điều hắn tận lực tránh khỏi chí mạng điểm. Hắn không nghĩ tới sẽ có cảnh sát qua đến giúp đỡ, cho nên hắn nguyên bản tưởng tượng cho những thứ này bọn cướp chế tạo tử vong giả tượng, sau đó xuất kỳ bất ý chế phục đối phương, cứu ra Nam Nam. Có thể không nghĩ tới bây giờ cảnh sát đột nhiên đi ra, chặn ngang một chân, phá vỡ cái này tình thế nguy hiểm. Nam Nam, ngươi không sao chứ? Trần Phi Phàm tiến lên cắt đứt dây thừng, đem Nam Nam để xuống. Nam Nam cái tiểu nha đầu này, lúc này tựa như một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ meo, bá một chút thì nhảy vào Trần Phi Phàm trong ngực, khóc chít chít, thúc thúc, ta không muốn ngươi chết. Ừm ân, chớ sợ, thúc thúc sẽ không chết đâu. Thúc thúc còn muốn mang Nam Nam về nhà ngủ đâu. Trần Phi Phàm vỗ vô Nam Nam tiểu bả vai, ôn nhu an ủi. Báo cáo trưởng quan, có một cái bọn cướp đã chạy, chúng ta bây giờ cần phải nhanh một chút ngăn cản. Vừa mới cái kia hảo tâm nữ cảnh cùng cấp trên của mình báo cáo. Cái kia còn phí cái gì lời nói, mau đuổi theo. Thế nhưng là hai người kia. Nữ cảnh chỉ Trần Phi Phàm cùng Nam Nam hai cái. Người trước đưa bọn hắn trở về, những người còn lại tiếp tục truy kích. Nói xong cũng dẫn đội xuất phát. Ngươi xác định ngươi không đi bệnh viện. Cái này nữ cảnh sát lái xe đem Trần Phi Phàm đưa đến lầu dưới thời điểm, còn nhịn không được hỏi một câu. Không cần. Trần Phi Phàm nhàn nhạt cự tuyệt, cảm ơn ngươi xe, gặp lại. A Di gặp lại. Nam Nam tiểu khả ái, lễ phép tại Trần Phi Phàm trong ngực cùng nữ cảnh cơ cơ thịt chào chào. Trần Phi Phàm vừa mang theo Nam Nam đi đến đầu bậc thang, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên thì hướng về hắn đánh tới. Trần Phi Phàm trong lòng hơi siết chặt, vừa định một chân đạp ra ngoài, nhưng đối diện cái kia cũ quen thuộc làn gió thơm lại dẫn đầu chui vào trong lỗ mũi, Trần Phi Phàm lúc này mới vội vàng ngưng lại động tác. Một giây sau, một cái hương thơm thân thể mềm mại ôm chặt lấy hắn. Lương Tĩnh. Trần Phi Phàm cảm thụ được trước ngực quen thuộc xúc cảm, hắn nhất thời liền đã xác định người tới. Đối phương không nói gì, chỉ là ôm thật chặt hắn, càng ôm càng chặt. Làm phiền ngươi trước buông ra một chút. Trần Phi Phàm nhịn không được nhắc nhở. Chủ yếu là biến hình. Vạn nhất biến không trở lại nhưng là phí tiền. Lương Tĩnh lần này không có thẹn thùng, ngược lại là ố ố nhẹ giọng khóc thút thít. Ngươi khóc cái gì? Trần Phi Phàm cảm thấy kỳ quái. Mình bị chen thảm như vậy đều không có khóc, nàng khóc cái gì? Mụ mụ, ngươi mau tránh ra. Nhanh. Trần Phi Phàm đang chuẩn bị khuyên giải một chút đâu, Nam Nam ngược lại là dẫn nói chuyện trước. Mụ mụ, ta muốn bị ngươi đẻ chết. Nghe nói như thế, Lương Tĩnh lúc này mới tranh thủ thời gian buông tay ra, nàng quay lưng lại, lặng lẽ lau một cái nước mắt nói, thật xin lỗi Nam Nam. Tốt, có lời gì chúng ta nhanh lên đi nói đi. Chờ lên lầu về sau, Lương Tĩnh nhất thời kêu to một tiếng. Thế nào? Trần Phi Phàm cùng Nam Nam ảo ảo bị giật nảy mình, đồng thời nhìn về phía Lương Tĩnh. Ngươi trên cổ thương tổn là chuyện gì xảy ra a? Làm sao vết thương sâu như vậy, thương tổn lợi hại như vậy? Lương Tĩnh lo lắng hỏi, sau đó nàng tranh thủ thời gian tìm đến băng gạc cùng rượu cồn, vì Trần Phi Phàm trừ độc cùng băng bó. Hả, trước đó cùng bọn cướp đấu tranh thời điểm, không cẩn thận đưa đến một chút vết thương nhỏ. Trần Phi Phàm hồn nhiên không thèm để ý nói. Cái này còn nhỏ thương tổn. Lương Tĩnh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này muốn là lại sâu một chút, ta sợ ngươi cổ đều muốn bị cắt đứt. Bất quá lướt qua, nàng lại cảm thấy đến rất kỳ quái, sâu như vậy vết thương, làm sao trong khoảng thời gian ngắn thì gần như hoàn toàn khôi phục đây. Thật kỳ quái a. Trần Phi Phàm cũng cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng là nguyên nhân cụ thể hắn cũng không biết, cho nên chỉ là cười cười không nói lời nào. Đợi xử lý xong đây hết thể về sau, Lương Tĩnh lại đem Nam Nam mang đến rửa mặt. Không được. Ta không muốn cùng mụ mụ ngủ, ta muốn cùng thúc thúc ngủ. Ngay tại Lương Tĩnh muốn mang theo Nam Nam trở về phòng lúc ngủ, Nam Nam nhổ một cái chân liền chạy tới Trần Phi Phạm gian phòng. Mà lúc này Trần Phi Phạm vừa mới thoát hết quần, trên thân cũng chỉ thừa một cái quần lót, làm Nam Nam không mời tự nhiên đột nhiên mở cửa phòng trong nháy mắt kia, hắn ngốc sửng sốt một chút. Nam Nam. Ngay tại Trần Phi Phạm ngây người ngắn ngủi trong nháy mắt, Lương Tĩnh cũng chạy theo tiến đến, chỉ một thoáng nàng xấu hổ mặt đỏ tới mang thai, một tay lấy Nam Nam ôm ra khỏi phòng. Đợi 2 phút đồng hồ về sau, Trần Phi Phạm cái này lại mới mở cửa phòng, một mặt kỳ quái nhìn lấy hai người nói, các ngươi hai cái có chuyện gì à? Nam Nam buổi tối muốn cùng thúc thúc ngủ. Không thể Nam Nam. Thúc thúc hôm nay vì cứu ngươi, đã mệt mỏi một ngày, hơn nữa còn bị thương tổn, muốn nghỉ ngơi thật tốt đâu. Lương Tĩnh quên nhủ. Nam Nam che chính mình lỗ tai nhỏ, dùng sức lắc đầu nói, không có quản hay không, ta liền muốn cùng thúc thúc ngủ, liền muốn cùng thúc thúc ngủ, ta muốn thúc thúc bảo hộ ta. Không sao. Trần Phi Phạm đem Lương Tĩnh trong ngực Nam Nam cho ôm lấy. Nói xong, Trần Phi Phạm thì ôm lấy Nam Nam tiến vào gian phòng của mình, chính lúc chuẩn bị đóng cửa, đống nhiên Nam Nam hoa hoa khóc lớn lên. Thế nào Nam Nam? Mụ mụ không cho phép đi, ta cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Nam Nam mà nói để Trần Phi Phạm cùng Lương Tĩnh đồng thời sững sờ. Không có thể hay không Nam Nam? Thúc thúc là nam, mụ mụ là nữ, nam cùng nữ không thể ngủ cùng một chỗ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 350, mới bậy bạ. Lương Tĩnh khuôn mặt lúc này bị xấu hổ màu đỏ bừng. Vì cái gì không thể đâu? Nam Nam một mặt ngây thơ nhìn lấy mụ mụ, ta cũng là nữ, không phải đều có thể cùng thúc thúc cùng một chỗ ngủ à? Nam Nam là tiểu hài tử không giống chứ? Mụ mụ cùng thúc thúc đều là đại nhân. Là không cho phép. Lương Tĩnh lời này vừa nói ra, Nam Nam ngược lại huyên náo càng hung. Mụ mụ gạt người, mụ mụ gạt người. Ngươi trước còn cùng bảy bạ cùng một chỗ ngủ đâu? Nam Nam ngoan, mụ mụ cùng bảy bạ trước đó là vợ chồng, đương nhiên có thể cùng một chỗ ngủ à? Lương Tĩnh giải thích nói. Cái kia Nam Nam không muốn bậy bạ, ta muốn thúc thúc làm bà của ta. Nghe được Nam Nam nói như vậy, Lương Tĩnh xấu hổ mặt đỏ tới mang thai, nàng quát nói, ngươi cái tiểu hài tử nói nhăng gì đấy. Nam Nam một bên khóc vừa nói nói, thúc thúc hảo lợi hại, có thể đánh chạy bại hoại, còn có thể bồi Nam Nam đến trường. Bậy bạ trước kia cũng sẽ không. Ta mặc kệ, ta liền muốn thúc thúc cho ta làm mới bậy bạ. Vốn là muốn mắng Nam Nam, có thể nghe được câu này thời điểm, Lương Tĩnh đột nhiên thì hung ác không quyết tâm. Nam Nam nói không sai. Trước đó trượng phu của nàng cũng là một cái ma bài bạc. Mỗi ngày không phải ở bên ngoài uống rượu cũng là đánh bạc, căn bản cũng không có quản qua cái nhà này. Mà Trần Phi Phạm thì là cùng hắn hoàn toàn ngược lại. Một mực nhiệt tâm trợ giúp chính mình, hơn nữa còn ưa thích Nam Nam, nếu như hắn là. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lương Tĩnh dùng sức lắc lắc đầu. Tại nội tâm thở dài, chính mình chỉ là một cái đã ly hôn nữ nhân, có lẽ hắn sẽ để ý à. Mà Trần Phi Phạm cũng là bị nói một mặt xấu hổ. Lời này hắn nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Bất quá may mắn là cuối cùng Lương Tĩnh chủ động nói ra, tốt tốt tốt, chúng ta cùng thúc thúc đều cùng ngươi ngủ. Ừm. Trần Phi Phạm cũng là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Lương Tĩnh vậy mà lại đáp ứng Nam Nam vô lễ như vậy yêu cầu. Ngươi chớ để ý, Nam Nam ngủ trung gian, chúng ta các ngủ hai bên, hy vọng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Trần Phi Phạm liên tục khoát tay nói, ngươi có thể. Nhà này đều là ngươi, ta không có quấy rầy các ngươi thì rất cao hứng. Làm Trần Phi Phạm cùng Lương Tĩnh đều nằm chết dí trên một cái giường thời điểm, Nam Nam ngược lại là rất nhanh liền hài lòng ngủ thiếp đi. Thế nhưng là Trần Phi Phạm lại là tại đều ngủ không được. Lương Tĩnh cũng giống như vậy, trên giường lăn qua lộn lại, thẳng đến nàng đột nhiên xoay người lên. Trần Phi Phạm mẫn cảm mà hỏi, ngươi thế nào? Ta đi dưới lầu siêu thị mua ít đồ. Cái này đêm hôm khuya khoắt đi mua cái gì? Lương Tĩnh cũng chưa hồi phục Trần Phi Phạm, vội vã liền đi ra cửa. Trần Phi Phạm nghe ngoài phòng cửa phòng mở, suy nghĩ rất thì mới phản ứng được, ai nha? Nàng sao có thể đi mua loại đồ vật này đâu? Mặc dù có biện pháp, nhưng là ta cũng không thể làm loại sự tình này a. Nam Nam còn trong phòng a. Muốn là Nam Nam tỉnh lại trông thấy, cái kia ảnh hưởng nhiều không tốt. Không được. Ta đợi chút nữa nhất định muốn khuyên nhủ nàng. Rất nhanh Lương Tĩnh liền trở lại, nàng chưa kịp tiến phòng ngủ. Trần Phi Phạm thì rón rén đi ra ngoài, đứng tại cửa ra vào nhỏ giọng nói ra, nếu như ngươi thật sự là nghĩ, chúng ta có thể đi phòng ngươi. Nam Nam còn là tiểu hải tử, ta không muốn để cho nàng trông thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Trông thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật ta? Lương Tĩnh kỳ quái nhìn chằm chằm Trần Phi Phàm, mẹ con chúng ta hai theo ngươi ngủ ở một cái phòng, ngươi khẳng định phải mặc quần A. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn thoát chỉ còn một cái quần lót hay sao? Nói Lương Tĩnh liền đem vừa rồi tại siêu thị mua sắm nội khố đưa cho Trần Phi Phàm. Ừm. Trần Phi Phàm ngây ngẩn cả người, ngươi đi siêu thị liền mua cái này. Đúng vậy a. Ta vừa mới nhìn rõ quần lót ngươi quá nhỏ, đó là ta chống trước, chỉ là không nghĩ tới ngươi xuyên qua sẽ như vậy tiểu. Ta nhìn băng quá chặt, ta sợ ngươi khó chịu, cho nên. Lương Tĩnh xấu hổ đỏ mặt. Dù sao quan hệ của hai người còn chưa tới một bước kia, chính mình thì giúp một tay mua nội khố, sắp thực lộ ra quá mức thân mật. Quính. Trần Phi Phàm tốt xấu hổ a, cảm tình chính mình hiểu lầm a. Trần Phi Phàm đi nhà vệ sinh đổi mới rồi nội khố về sau, tuy nhiên cảm giác được sát thực lớn thêm không ít. Nhưng cũng tiếc chỉ cảm thấy nằm ở trên giường lại ngược lại không thoải mái. Sau đó cứ như vậy lăn lộn khó ngủ cứ thế mà nhịn một đêm. A, ngươi hôm nay làm sao có mắt quầng thâm rồi? Lương Tĩnh sau khi rời giường, kỳ quái nhìn lấy Trần Phi Phàm nói. Ngươi muốn làm một đêm không ngủ, ngươi cũng có mắt quầng thâm. Trần Phi Phàm thật sâu thở dài một hơi nói. Ngươi thật tốt vì cái gì một đêm không ngủ a? Vừa mới dứt lời, liền thấy thân vì một nữ nhân cái kia hiểu đồ vật, sau đó nhất thời khuôn mặt lại trở nên một mảnh đỏ bừng. Trần Phi Phàm nhìn thấy Lương Tĩnh đột nhiên đỏ mặt, nhất thời cũng là bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thẳng đến mang theo Nam Nam đi ra ngoài đến trường về sau, Trần Phi Phàm mới cảm giác mình mặt biến đến không nóng. Đưa xong Nam Nam về sau, Trần Phi Phàm đi trước mua đồ ăn. Nhưng lại tại cửa nhìn đến một cái chừng 50 tuổi nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Nữ nhân này tuy nhiên đã qua tuổi 50, nhưng là nàng bảo dưỡng rất tốt, dáng người y nguyên có lồi có lõm, mái tóc thật dài khăn choàng, có một loại phong vận vẫn còn thuộc nữ vị đạo. Phiền phức nhường một chút. Trần Phi Phàm móc ra chìa khóa mở cửa. Người là ai? Ngay tại Trần Phi Phàm mở cửa phòng trong nháy mắt, nữ nhân này một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Phi Phàm. Thế nào? Trần Phi Phàm kỳ quái nhìn nàng một cái. Còn thế nào rồi? Nữ nhi của ta nhà chìa khóa ngươi là từ đâu tới? Nữ nhân này tuy nhiên bề ngoài xem ra rất có khí chất, nhưng trên thực tế cực kỳ thô lỗ. Nàng một thanh níu lại Trần Phi Phàm cánh tay, một bộ ngươi không giải thích rõ ràng, ta thì không buông tay bộ dáng. Con gái của ngươi? Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Cái này là bằng hữu ta nhà, ta cũng không có nghe nàng nói mâu thân của nàng muốn tới. Trần Phi Phàm muốn mạnh mẽ kéo ra tay của nàng, thế nhưng là nữ nhân này lại là lạnh hừ một tiếng, cực kỳ khinh thường nói, nữ nhi của ta bằng hữu. Thì ngươi mặc cái này nghèo hèn bộ dáng, cũng xứng trở thành nữ nhi của ta bằng hữu. Trần Phi Phàm không vui, hắn gặp nữ nhân này không giảng đạo lý, cũng liền lười nhắc cùng nàng nhiều lời, đem nàng cưỡng ép đẩy ra. A, đánh người. Mạnh mẽ xông tới khu dân cư. Nữ nhân này bị Trần Phi Phàm đẩy đến trên mặt đất về sau, vậy mà như cái bát phụ la to lên. Ngay lúc này, các hàng xóm ào ào thò đầu ra xem náo nhiệt. Mẹ! Ngươi đây là đang làm gì a? Đúng lúc này Lương Tĩnh đột nhiên xuất hiện. Nữ nhi a! Ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Trong nhà đều tiến tặc. Lương Tĩnh mẫu thân la to nói. Tiến tặc? Cái gì tặc? Lương Tĩnh dương mắt, ánh mắt cùng Trần Phi Phàm ánh mắt đối lên. Nàng thật là mẹ của ngươi. Trần Phi Phàm nhìn một chút nữ nhân này, lại nhìn một chút Lương Tĩnh, quả thực cảm thấy thật không thể tin. Lương Tĩnh ôn nhu như vậy nữ nhân, làm sao có thể có dạng này một cái bát phụ mẫu thân đâu? Vâng. Đúng thế. Nhìn đến mẫu thân mình cái dạng này, Lương Tĩnh cũng có chút ngượng ngùng. Nàng vội vàng đem mẫu thân mình cho đỡ đến trong phòng. Hôm nay mẹ ta đột nhiên gọi điện thoại, nói là đến xem ta, cho nên ta xin nghỉ nữa ngày vội vã chạy tới. Chương 351, trước mặt mọi người thổ lộ. Thật xin lỗi A-di, ta gọi Trần Phi Phàm, là Lương Tĩnh bằng hữu. Ta vì sự tình vừa rồi xin lỗi. Trần Phi Phàm chủ động bái nói xin lỗi. Hừ. Lương Tĩnh mẫu thân Hoàng Huệ rất là không tình nguyện nghiêng đầu đi. Mẹ! Ngươi đây là thái độ gì a? Lương Tĩnh cảm thấy rất là áy náy hướng Trần Phi Phàm nhẹ gật đầu, biểu thị xin lỗi. Hừ! Ngươi còn nói ta đây. Ngươi sao có thể để một người nam nhân tùy tiện vào gia tộc của ngươi đâu? Hoàng Huệ tức giận chỉ Lương Tĩnh đại mắng. Đúng, con rể của ta đâu? Hắn thật sự là rộng lượng lượng a. Lại có thể dễ dàng tha thứ ngươi làm như vậy. Đừng đề cập hắn. Lương Tĩnh nghĩ tới Hồ Dũng, nhất thời toàn bộ tâm tình đều cảm thấy phiền não. Thế nào? Các ngươi lại cãi nhau a? Hoàng Huệ hết lần này tới lần khác hết chuyện để nói, còn một bộ người từng trải bộ dáng khuyên giải nói, ai, cặp vợ chồng cùng một chỗ thời gian dài như vậy, nơi nào sẽ không gây gổ chứ? Ngươi nhìn ta theo ngươi cha, vẫn là như vậy cãi nhau đã qua hơn nửa đời. Ngươi nhịn một chút ta, thời gian này cũng liền qua đi qua. Mẹ! Ta để ngươi đừng đề cập hắn, ngươi làm sao lại là không nghe đâu. Lương Tĩnh cảm giác được không kiên nhẫn được nữa. Tốt, không đề cập tới hắn chưa kể tới hắn. Hoàng Huệ nhìn thấy chính mình nữ nhi giận thật à, liền lập tức ngừng miệng. Đúng rồi, trước đó ở trong điện thoại hỏi ngươi, ngươi cũng một mực không nói. Nhiều năm như vậy không đến xem qua ta, ngươi lần này làm sao lại đột nhiên nghĩ đến tới tìm ta. Sau khi nói đến đây, Lương Tĩnh một bộ hoảng sợ bộ dáng nhìn mình mẫu thân, ngươi cái kia không phải lại đánh bạc, bị bầy bạ đuổi ra ngoài à. Khu khu. Hoàng Huệ nhịn không được một tiếng ho khan, đem trong miệng nước sôi cho phun tới, ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đâu. Cha ngươi như vậy yêu ta, làm sao bỏ được đem ta đưa đi ra đâu. Vẫn yêu ngươi. Trước kia ngươi đem nhà đều thua đi ra, muốn không phải ta lấy mệnh bảo vệ ngươi, giúp ngươi đổi lại, chỉ sợ ngươi đã sớm ngồi tù đi đi. Lương Tĩnh tức giận đầu đen rau mùng nói. Trước kia, ngươi mới nói lúc trước. Làm sao, còn không cho phép ta sửa đổi a? Hoàng Huệ ưỡn nghiêm mặt cười nói, bất quá nghiêm túc nói, ta lần này còn thật không phải bị đuổi ra ngoài, cũng là nhiều năm như vậy chưa thấy qua, cho nên ta muốn tới nhìn ngươi một chút qua được thế nào. Nhìn xem ta tốt cháu gái, hiện tại có phải hay không lại trở nên béo. Vừa nhắc tới cái này, Lương Tĩnh ánh mắt bên trong liền không nhịn được toát ra một tia khổ sở, nhà đều sụp đổ, còn có thể qua như thế nào đây? Có điều nàng rất nhanh liền đem trong mắt khổ sở ép xuống, cười nói sang chuyện khác, ngươi còn chưa ăn cơm à? Ta lập tức đi ngay mua thức ăn nấu cơm. Không cần, ta đã mua xong. Ngươi cùng A Di nghỉ ngơi, để ta làm liền tốt. Nói, Trần Phi Phàm thì rất hiểu chuyện chủ động chui vào nhà bếp. Tiểu Tĩnh, ngươi lão là nói cho ta biết tiểu tử này là ai à? Hồ Dũng đâu? Ta tại sao không có trông thấy hắn? Hoàng Huệ phát hiện có cái gì không đúng. Hắn đánh bạc thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, hiện tại đi nơi khác làm thuê trả nợ. Trần Phi Phàm là bằng hữu của ta, hiện tại cũng là hắn đang chiếu cố ta cùng Nam Nam. Lương Tĩnh gắn một cái hoảng nói ra. Hắn chiếu cố các ngươi. Hoàng Huệ đem chiếu cố hai chữ này cách đọc rất nặng. Chuyện này Hồ Dũng biết ta. Hoàng Huệ lại không phải người ngu, một người nam nhân cam tâm tình nguyện chiếu cố một nữ nhân một đứa bé. Điều này nói rõ cái gì có thể nghĩ. Mẹ, đây là chuyện của ta, ngươi đừng quản ta. Lương Tĩnh biết Hoàng Huệ hiểu lầm. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia giải thích thế nào, đành phải cưỡng ép kết thúc đề tài. Thế nhưng là Hoàng Huệ chỗ nào chịu làm, nàng không buông tha nói, không được, ngươi là nữ nhi của ta. Chuyện của ngươi ta sao có thể mặc kệ đâu. Tiểu tử này lại dám đánh nữ nhi của ta chú ý, ta hôm nay không phải đem hắn đuổi đi ra không thể. Biết rõ người khác đều có gia đình. Hắn còn đến siêu bảo, đây không phải tiểu tăng A. Hoàng Huệ nổi giận đùng đùng đứng lên. Lương Tĩnh biết mình mẫu thân có lúc mười phần cũng dã man, thì cùng một cái bắt phụ. Nàng vội vàng đem mẹ của mình giữ chặt, bất đắc dĩ nói do nói, cái gì tiểu tăng A. Mẹ, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta đã cùng Hồ Dũng ly hôn. Hắn thiếu rất nhiều tiền, đòi nợ đều truy tới cửa, muốn không phải Trần Phi Phàm đã cứu ta, ta cùng Nam Nam khả năng đều bị người kéo đi bán trả nợ. A. Hoàng Huệ kinh ngạc nhìn chính mình nữ nhi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình nữ nhi vậy mà ăn lớn như vậy khổ, nàng ngược lại nhịn không được khóc mắng lên, cái kia Hồ Dũng quả thực cũng là một cái xuất sinh a. Ta lúc đầu liền nói hắn không phải người tốt lành gì đi. Cha ngươi còn nhất định phải đem ngươi gả cho hắn, cái này kém chút hại ngươi chết ta. Mẹ! Đều đi qua, ngươi còn nói những thứ này làm gì, không phải gây người chê cười a? Không được. Hoàng Huệ đột nhiên vén tay áo lên, muốn phóng tới nhà bếp. Cái này có thể đem Lương Tĩnh làm cho giật mình. Lương Tĩnh vội vàng tiến lên ngăn lại nàng. Mẹ, ngươi muốn làm gì a? Ngươi trước đã sai gả qua một lần. Bây giờ tiểu tử này muốn đánh ngươi chú ý, ta không phải thật tốt khảo nghiệm một chút, đem hắn thấy rõ ràng không thể. Cũng không thể để ngươi lại thụ trước đó khổ. Mẹ, cái này Trần Phi Phàm không phải như ngươi nghĩ. Còn không có đợi Lương Tĩnh nói xong, cái này Hoàng Huệ liền không khỏi giải thích phóng tới nhà bếp. A Di, ngươi ở bên ngoài ngồi là được rồi. Trong phòng bếp giao cho ta liền tốt. Trần Phi Phàm cũng không phải kẻ điếc, Lương Tĩnh mẫu nữ ở bên ngoài tiếng nói lớn như vậy, hắn tự nhiên cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Có điều hắn cũng không có muốn cùng Hoàng Huệ giải thích cái gì. Giải thích quá rõ ràng, chẳng phải là nói hắn đối Lương Tĩnh không có ý nghĩa, đây không phải đánh Lương Tĩnh mà ta. Họ Trần, ngươi có phải hay không thích ta nữ nhi? Ừm. Vốn là Trần Phi Phàm còn muốn ra vẻ hiểu biết đâu, kết quả ai biết Hoàng Huệ đã vậy còn quá hung hãn trực tiếp hỏi lên. Trong lúc nhất thời đem Trần Phi Phàm đều cho hỏi gì? A Di, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi còn hỏi ta có ý tứ gì? Tiểu tử ngươi đều tiến ta khuê nữ cửa, ngươi còn hỏi ta có ý tứ gì? Ngươi hôm nay thì nói cho ta biết ưa thích vẫn là không thích ta khuê nữ. Cho cái lời rõ ràng. Hoàng Huệ khí thế hung hăng hỏi. Mà Lương Tĩnh, lúc này đứng tại cửa phòng bếp lúng túng không thôi. Cái này Trần Phi Phàm muốn là nói không thích, nàng được nhiều xấu hổ a. Thế nhưng là nếu như nói ưa thích, nàng lại nên làm cái gì a? Mà Trần Phi Phàm lúc này cũng cùng Lương Tĩnh có một dạng ý nghĩ. Bất quá nhìn đến Lương Tĩnh hơi có vẻ lúng túng nhìn mình chằm chằm, Trần Phi Phàm lúc đó thì một cái ý niệm trong đầu, dù là để cho mình mất mặt, cũng không thể để nàng ngay trước mẹ của mình mất mặt. Tựa như A Di, ta thích Lương Tĩnh. Ừm. Lương Tĩnh choáng váng. Nàng vốn là đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, cũng làm đẹp mắt mâu thân mình lúng túng bộ dáng, thế nhưng là ai biết Trần Phi Phàm vậy mà lại trả lời như vậy. Hắn là thật ưa thích chính mình a? Vẫn là sợ mình bị ở trước mặt cự tuyệt mà xấu hổ đâu. Lương Tĩnh tâm khó có thể bình tĩnh. Tiểu tử, nữ nhi của ta, cũng không phải ai cũng có thể ưa thích. Đã ngươi nói ngươi ưa thích nữ nhi của ta, ngươi có phải hay không muốn làm điểm biểu thị a? Chương 352, lừa gạt tiền. Mẹ! Ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Lương Tĩnh tức giận chừng mẫu thân mình liếc một chút. Nói lung tung. Loạn nói cái gì? Ta cũng không có nói lung tung. Nữ nhi của ta là ta tân tân khổ khổ nuôi lớn, muốn truy nữ nhi của ta một chút biểu thị đều không có, như vậy sao được? Tuy nhiên nữ nhi của ta đã cách qua một lần cưới, nhưng là nhân sinh dài dằng dặc mấy chục năm, người nào còn sẽ không nhiều kinh lịch vài đoạn cảm tình. Nghe được mẫu thân mình nói rõ đòi tiền tư thế, cái này có thể đem Lương Tĩnh thẹn đến hận không thể đào đất may giấu đi. Người ta Trần Phi Phàm cũng chỉ là sợ chính mình mất mặt, mới nói ưa thích chính mình mà thôi. Chính mình cái này mẹ, còn kém rõ ràng muốn lễ hỏi. A Di, ngươi nói đúng. Trần Phi Phàm rất tán thành nhẹ gật đầu, bất quá ta trên người bây giờ không có tiền, coi như là ta thiếu A Di, chờ ta đã kiếm được tiền, ta thì lập tức cho ngươi. Không được. Hoàng Huệ vừa nghe đến thiếu cái chữ này, không chút suy nghĩ, thì quả quyết cự tuyệt. Nguyên lai ngươi là nghèo điểu ti a. Một phân tiền đều không có, còn muốn tay không bắt cướp, truy nữ nhi của ta. Muốn là nữ nhi của ta theo loại người như ngươi, về sau chẳng phải là có ăn không hết khổ. Mẹ! Nghe được Hoàng Huệ những thứ này cay nghiệt, Lương Tĩnh đầu tiên thì không cao hứng. Không nói trước Trần Phi Phàm một mực không oán không hối đang chiếu cố hắn hai mẹ con, thậm chí đã tuần tự cầm không sai biệt lắm 100.000 cho mẹ con nàng. Nàng làm sao có ý tứ thật để mẫu thân mình lại lừa gạt Trần Phi Phàm tiền. Tiểu Tĩnh, ngươi đừng quản ta, ta đã bỏ lỡ một lần. Hiện tại vô luận như thế nào ta cũng không thể để ngươi lại cùng dạng này người nghèo cùng một chỗ. Nói xong, Hoàng Huệ thì dắt lấy Trần Phi Phàm tay háo nói, đi. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Ngươi một người nam nhân cùng nữ nhi của ta ở cùng một chỗ như cái gì lời nói. Đây không phải xấu nàng danh tiếng A. Mẹ! Ngươi buông tay. Tốt mẹ! Ta cho ngươi tiền. Lương Tĩnh phát hiện mình vô luận như thế nào khuyên, mẫu thân mình cũng không chịu buông tay. Sau đó nàng không được móc ra một thẻ ngân hàng. Nơi này có 50.000, ngươi cầm đi đi. Ừm. Ngươi cho ta tiền tính toán chuyện gì xảy ra. Ta không muốn. Hoàng Huệ rất là cố chấp nói ra. Đây không phải tiền của ta, là Trần Phi Phàm tiền. Hắn ngay từ đầu liền đem số tiền này lưu giữ tại ta chỗ này. Lương Tĩnh nói ra. Nàng đây không tính là nói dối. Tuy nhiên Trần Phi Phàm nói, đây là Tề Hải cho nàng tiền lương, nhưng trên thực tế nàng chỗ nào có tiền lương nhiều như vậy, số tiền này còn không phải Tề Hải xem ở Trần Phi Phàm trên mặt mũi cho thêm. A, nghe nói như thế, Hoàng Huệ thì cùng đổi khuôn mặt giống như, lập tức chuyển âm vì trời trong xanh. Cười hì hì đem tiền này nhét vào chính mình trong túi quần, ai nha? Nói sớm đi không phải tốt ta. Thiệt thòi ta còn như thế hiểu lầm ta tương lai con rể. Nói chuyện đồng thời, Hoàng Huệ còn vỗ vỗ Trần Phi Phàm cánh tay, nhìn một cái, phía trên này tất cả đều là cho, đợi chút nữa làm xong cơm để Tiểu Tĩnh rửa cho ngươi. Ừm. Lương Tĩnh cùng Trần Phi Phàm đều là ngây ngốc nhìn Hoàng Huệ liếc một chút, nghĩ thầm, cái này trở mặt không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút đi. Các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì a? Hoàng Huệ một chút cũng không có A cảm thấy xấu hổ, ngược lại vô cùng tự nhiên nói ra, Tiểu Trần A. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi bây giờ cũng chỉ là thông qua ta khảo nghiệm ngươi hải thứ nhất, ngươi muốn là đối với ta khuê nữ không tốt, ta nhưng vẫn là sẽ không đồng ý ngươi cùng ta nữ nhi cùng một chỗ. Cái này cái kia đuổi ngươi đi ra A, vẫn là tùy thời đều sẽ đuổi ngươi. Mẹ! Cái gì khảo nghiệm không khảo nghiệm? Người ta lại không nói muốn cùng ta kết hôn, lại nói, ta một cái đã ly hôn nữ nhân. Không đợi Lương Tĩnh nói xong, Hoàng Huệ thì không vui, ly hôn thế nào? Ly hôn thì không phải nữ nhân A. Lại nói, bằng ta khuê nữ tư sắc cùng dáng người, dù là đã ly hôn, muốn đều còn có thể bên ngoài sắp xếp hàng dài đâu. Người không chê tiểu tử này, thì đều tính toán là phúc khí của hắn. Vâng vâng vâng. A Di nói đúng. Trần Phi Phàm 10 phần nể tình gật đầu đáp lời nói. Vẫn là tiểu tử ngươi bên trên nói. Hoàng Huệ đương nhiên đem thẻ ngân hàng nhét vào chính mình túi quần, ngươi chậm rãi nấu cơm, tiền này à. Thì giao cho ta thay các ngươi bảo quản đi. Tránh cho các ngươi lung tung tiêu hết. Lương Tĩnh tự nhiên biết, tiền này là bánh bao nhân thịt đánh chó có đi không trở lại. Chờ Hoàng Huệ đi ra nhà bếp về sau, Lương Tĩnh ấy náy mười phần hướng Trần Phi Phàm nói, xin lỗi rồi, chờ ta tích lũy đủ tiền, ta sẽ trả ngươi. Tiền kia vốn chính là thuộc về ngươi. Lại nói, ta trong khoảng thời gian này cũng là ăn ngươi uống ngươi ở ngươi, ngươi không có tìm ta đòi tiền thì rất xứng đáng ta. Trần Phi Phàm cười đáp lại nói, trong khoảng thời gian này, Lương Tĩnh cũng ít nhiều hiểu rõ một chút Trần Phi Phàm tính tình, hắn nói không muốn, cái kia chính là nhất định sẽ không cần. Huống chi, Lương Tĩnh cũng không muốn cùng hắn giữa hai cái tính được rõ ràng như vậy, ngươi thiếu nợ ta thiếu ngươi cái này cho phải đây. Chỉ là nàng càng thêm để ý một cái vấn đề khác, ngươi vừa mới cùng ta mẹ nói đều là thật ta. Cái gì? Trần Phi Phàm không có minh bạch Lương Tĩnh có ý tứ gì. Ta nói. Lương Tĩnh mang thai bắt đầu nóng lên, ta nói ngươi mới vừa nói thích ta là thật ta. Ba ba ba. Trần Phi Phàm tức thời điên một chút nổi, dùng sức lật đuổi việc một chút trong nồi đồ ăn, ngươi vừa mới nói cái gì đó. Ta không nghe rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa. Đón Trần Phi Phàm ánh mắt, Lương Tĩnh lại là vô luận như thế nào cũng không nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi cái kẻ ngu. Lương Tĩnh tức giận đến dậm chân một cái, liền cũng rời đi nhà bếp. Ừm. Trần Phi Phàm ngây ngốc nhìn chằm chằm Lương Tĩnh rời đi. Không nói thì không nói thôi, mắng ta làm gì. Trần Phi Phàm không rõ ràng cho lắm lắc đầu, nữ nhân a nữ nhân, còn thật là khiến người ta khó có thể nắm lấy. Đám người sau khi ăn cơm chưa xong, Lương Tĩnh liền về tới điện thoại di động cửa hàng đi làm. Đến mức Trần Phi Phàm thì y nguyên tiến đến đưa Nam Nam đến trường, mà Hoàng Huệ lại là đợi đến mọi người vừa đi, nàng cũng lặng lẽ rời đi. Đại tỷ, ngươi muốn chơi một thanh cái gì? Hoàng Huệ đi tới cái này Giang Thành nổi danh nhất lòng đất trung tâm giải trí. Nàng vừa một đi tới nơi này, thì có chuyên môn công tác nhân viên tiến lên mỉm cười hỏi thăm. Giúp ta đổi lấy 50.000 khối thẻ đánh bạc. Hoàng Huệ đem Lương Tĩnh buổi sáng cho ngân hàng của nàng thẻ đưa ra ngoài. Nữ nhi a nữ nhi, nhìn mẹ ngươi hôm nay giúp ngươi gỡ vốn. Hoàng Huệ là một cái sòng bạc lão thủ, rất nhanh liền thật thắng mấy chục ngàn khối. Đại tỷ, hôm nay vận may không tệ a. Rất nhanh, Hoàng Huệ liền bị một tên chia bài tìm tới, không biết có dám theo hay không ta chơi mấy cái cục. Chơi thì chơi. Hôm nay ta muốn để cho các ngươi biết, vận may của ta không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tiếp đó, Hoàng Huệ cũng thật thắng mấy cái. Rất nhanh, Hoàng Huệ trong tay tiền tài, thì theo lúc đầu 50.000 thẻ đánh bạc biến thành 200.000. Trọn vẹn lật ra gấp 4 lần. Chơi quá nhỏ, không có ý nghĩa, chúng ta tới chơi một vố lớn A. Cái này chia bài dẫn dụ nói. Hoàng Huệ lúc này thắng đỏ mắt, không có chút nào thèm quan tâm nói, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian chia bài. Thế mà để cho nàng không có nghĩ tới thời điểm, cái này đánh cược tất cả thẻ đánh bạc về sau, vậy mà thua. Chương 353, đến cửa thu nợ. Một mực chờ đến tối muộn, Trần Phi Phàm ba người ăn cơm xong về sau, nhưng như cũ không thấy Hoàng Huệ trở về. Đây là có chuyện gì a? Lương Tĩnh cảm thấy cực kỳ kỳ quái, hiện tại cũng 9 giờ tối, nhưng vẫn là đánh không thông Hoàng Huệ điện thoại. Chúng ta muốn đường đi ra ngoài tìm một chút. Hoặc A Di ở bên ngoài lạc đường. Trần Phi Phàm thầm nghĩ. Không thể nào. Mẹ ta lớn như vậy một người, làm sao có thể sẽ còn lạc đường đâu. Lương Tĩnh đầu tiên liền phủ định ý nghĩ này. Ta cũng cảm thấy không quá hiện thực. Trần Phi Phàm suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy giống như không đúng lắm, cái kia bằng không chúng ta báo cảnh sát. Lương Tĩnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, chờ một chút đi. Nếu như 12 giờ khuya còn chưa có trở lại, chúng ta liền đi báo cảnh sát. Đông đông đông. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mẹ về đến rồi. Lương Tĩnh tranh thủ thời gian chạy đi mở cửa, lại chỉ thấy một cái trên thân xăm lên hình xăm bạo tạc đầu tiểu thanh niên. Ngươi là ai? Ngươi là Lương Tĩnh đúng không? Người này dốc hết ra lấy chân, treo treo mà hỏi. Lương Tĩnh nhẹ gật đầu, ta là, xin hỏi có chuyện gì a? Đây là mẹ ngươi thiếu chúng ta 500.000 phiếu nợ. Tiểu thanh niên này đem một trương phiếu nợ đưa cho Lương Tĩnh. Lương Tĩnh nhìn lấy phiếu nợ phía trên ký tên, nhất thời đầu thì choáng, đây thật là mẫu thân của nàng mượn tiền. Mẹ ta làm sao lại thiếu nhiều như vậy? Lương Tĩnh cảm giác được não tử đều nhanh muốn nổ. Rất nhanh, Lương Tĩnh thì kịp phản ứng, nàng có phải hay không lại đi chơi bài rồi? Xem ra ngươi còn hiểu rất rõ nàng mà. Người thanh niên này vừa cười vừa nói, tốt, khắc lãng phí thời gian, nhanh trả tiền. Ta không có tiền. Lương Tĩnh tức giận nói. Không có tiền. Vậy ngươi mẹ có thể liền xong rồi. Nói, người thanh niên này thì móc điện thoại di động, đem quay tốt video cho Lương Tĩnh quan sát. Trong video, Lương Tĩnh mẫu thân Hoàng Huệ bị người cột vào trên một cái ghế, chính kêu khóc nói, tiểu Tĩnh, mau cứu ta. Ta bị hố A. Bọn họ muốn chặt tay của ta, chân của ta A. Ta không muốn trở thành nhân côn A. Các ngươi tranh thủ thời gian thả mẹ ta. Lương Tĩnh nhìn đến đây, cũng biết sự tình phiền toái. Thả nàng. Cái kia nàng thiếu chúng ta nhiều tiền như vậy, ta tìm ai muốn đi. Ta thật không có tiền. Không tin ngươi có thể vào trong nhà tìm, có thể tìm ra đến đều là ngươi. Lương Tĩnh vội la lên. Người thanh niên này lắc đầu nói, tìm thì không cần, bất quá nghe ngươi mẹ nói ngươi phòng này cũng đáng cái 40-50 vạn. Bán đi, mẹ ngươi thì được cứu rồi. Coi như giết ta, ta cũng sẽ không bán cái phòng này. Các ngươi hết hy vọng đi. Lương Tĩnh tức giận đến giận dữ, có bản lĩnh các ngươi liền đem mẹ ta cũng đã giết. Nàng chỗ lấy có cái này lực lượng, là bởi vì nàng biết những người này tuy nhiên xấu, nhưng là cũng không dám thật làm cái gì. Dù sao những chuyện này là vi phạm. Không trả tiền. Cho chúng ta chơi vô lại. Vậy chúng ta nhìn xem người nào càng ra. Tiểu thanh niên này hướng về dưới lầu thổi một tiếng đồn canh ngựa, rất nhanh liền xông tới một nhóm đồng bọn. Những người này cầm thùng, cầm sơn. Cũng không đợi Lương Tĩnh nói chuyện, những người này lập tức thì dùng sơn ở trên tường khắp nơi viết thiếu nợ thì trả tiền chờ chữ. Lương Tĩnh nhìn lấy phòng ốc của mình bị những người này vẽ lung ta lung tung, nhất thời tức giận đến não tử đều choáng. Các ngươi đây là đang làm gì? Trần Phi Phàm đem Nam Nam lừa gạt đến gian phòng về sau, lập tức thì vọt ra. Làm gì? Không biết chữ A. Cái này cầm đầu bạo tạc đầu tiểu thanh niên chỉ trên tường chữ nói ra. Nợ tiền. Thiếu tiền gì? Rất nhanh, Lương Tĩnh liền đem sự tình vừa rồi nói cho Trần Phi Phàm. Trần Phi Phàm quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lương Tĩnh, A Di làm sao dám đi chơi cái này. Nàng vẫn luôn ưa thích, vì chuyện này không ít cùng ta ba ba cãi nhau. Thậm chí rất nhiều lần đều kém chút bị cha ta ly hôn. Lương Tĩnh tinh tế nói một lần mẫu thân mình quá khứ. Trần Phi Phàm lúc này mới hiểu rõ đến, nguyên lai Hoàng Huệ trước kia vẫn thích cờ bạc. Lần này mới một cầm tới tiền thì lại đi loại địa phương kia giải trí. Sớm biết ta thì không nên đem tiền cho nàng. Lương Tĩnh quả nhiên là hối hận không kịp. Bất ở chỗ này nói nhiều như vậy, các ngươi hôm nay nếu là không trả tiền, cũng đừng nghĩ ngủ. Cái này bạo tạc đầu uy hiếp nói. Trần Phi Phàm tức giận đem người này một chân đã bay. Lại dám đánh ta. Các huynh đệ, lên cho ta. Thế mà lệnh hắn không có nghĩ tới là, những người này đều hoàn toàn không phải Trần Phi Phàm đối thủ. Không muốn tìm chết, thì tranh thủ thời gian cút cho ta. Trần Phi Phàm một chân đem những người này đá văng ra về sau, thì vị Lương Tĩnh vào phòng. Phi ca, sự kiện này làm sao bây giờ? Chúng ta không có cách nào trở về bàn giao A. Bạo tạc đầu các huynh đệ bắt đầu gấp. Xem ra, chỉ có thể tìm tóc xanh ca hỗ trợ. Nói xong, cái này bạo tạc đầu liền lập tức gọi điện thoại cho đối phương, không xong tóc xanh ca, chúng ta ở chỗ này đòi nợ, gặp đau đầu. Chúng ta 5-6 cái huynh đệ đều chơi không lại hắn. Người nào lợi hại như vậy, đem địa chỉ cho ta hiện tại liền đến. Cái này thuốc sổ sách sự tình, chủ yếu cũng là tóc xanh đang quản ý. Hừ, tóc xanh ca lập tức liền tới đây, bọn họ chết chắc. Cái này bạo tạc đầu đứng lên hung hăng đạp cái này cửa phòng một chân. Không ra 10 phút đồng hồ, tóc xanh cứ dựa theo địa chỉ chạy tới nơi này. Tóc xanh ca, ngươi đã đến. Cũng là nhà này. Bạo tạc đầu chỉ cửa phòng nói ra. Phòng này xem ra tốt nhìn quen mắt ta. Tóc xanh sờ lên đầu, chỉ cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào lại nghĩ không ra. Sau đó hắn nói, người thiếu tiền tên cứ gọi là gì. Cho ta xem một chút. Sau đó bạo tạc đầu đem cái kia video đưa cho tóc xanh nhìn. Tóc xanh nhìn một chút về sau. Nhất thời trên mặt vẻ mặt cứng ngắc mới buông lỏng lên, không biết ta. Một nữ nhân dám cùng ta như vậy chảnh. Cho ta đá tung cửa ra. Còn phản bọn họ. Mà lúc này Lương Tĩnh đang ngồi ở trên ghế salon, lo nghĩ mặt ủ mày cho. Ngươi đừng sợ, không có việc gì. Chỉ cần có ta ở đây, bọn họ không dám vào tới. Trần Phi Phàm đưa cho Lương Tĩnh một chén nước nóng. Lương Tĩnh lắc đầu nói, ta biết ngươi sẽ bảo vệ tốt mẹ con chúng ta, chỉ là ta lo lắng mẹ ta. Nàng hiện tại. Nói đến đây cái, Trần Phi Phàm cũng là nhịn không được trùng điệp thở dài một hơi nói, A Di thiếu nhiều tiền như vậy, thật là không dễ làm. Tuy nhiên hắn thân thủ không tệ, nhưng luôn không khả năng đến cửa đi xé người ta phiếu nợ A. Đông đông đông. Ngay tại hai người phát sầu thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng đập cửa. Lương Tĩnh dọa đến khẽ run rẩy, nhịn không được hướng về Trần Phi Phàm bên người nhích lại gần. Đừng sợ, ta ở đây. Trần Phi Phàm đứng dậy đi mở cửa. Đừng đi. Lương Tĩnh giữ chặt góc áo của hắn. Không sợ. Cái kia tới tránh không rơi, ta đi xem một chút là tình huống như thế nào. Trần Phi Phàm quả quyết mở cửa xem xét. Ngay tại Trần Phi Phàm mở cửa trong nháy mắt đó, một thùng sơn nhất thời dội mặt mà đến. Trần Phi Phàm quả quyết đóng cửa phòng. Phúc! Sơn phản bắn tung tóe trở về, tung tóe đối diện những người kia một thân. Khi nghe thấy bên ngoài người tiếng mắng chửi lúc, Trần Phi Phàm cái này lại mới mở cửa ra. Chương 354, là ta mẹ vợ. Khi thấy phía ngoài tóc xanh biến thành đen lông lúc, Trần Phi Phàm lúc này mới nhịn không được mỉm cười. Đêm hôm khuya khoắt các ngươi không ngủ được, đến chỗ của ta nhuộm tóc là có ý gì? Nhiễm ngươi. Bạo tạc đầu trong miệng ngội chữ còn không có xuất khẩu, liền bị tóc xanh hung hăng một bàn tay đập đi qua ngăn chặn miệng, ngươi cho miệng ta đặt sạch sẽ điểm. Tóc xanh thái độ này, để bạo tạc đầu trong nháy mắt một bước. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía tóc xanh, cái này đều kêu cái gì sự tình a? Ta rõ ràng là đang giúp ngươi nói chuyện. Kết quả ngươi còn ngược lại đánh tới ta tới. Mà lại ngày bình thường không phải ngươi thô tục nhiều nhất ta. Thế mà so với cái này, để bạo tạc đầu càng thêm cảm thấy thần kỳ là, tóc xanh bị người dội cho sơn về sau, ngược lại một mặt ý cười hướng về Trần Phi Phàm đưa tới mấy trăm khối tiền, cái này đêm hôm khuya khoắt làm phiền Trần ca nhuộm tóc. Không thể để cho ngươi phí sức, tiền này ngươi thu. Ừm. Bạo tạc đầu đống nhiên đang nghĩ, chính mình có phải hay không cái kia đi gặp bác sĩ? Đây là có chuyện gì? Mình bị dội cho một thân tạng sơn, kết quả còn ngược lại muốn cầm tiền cảm tạ. Đây là não tử bị lửa đá rồi hả? Hắn thật sự là nhịn không được nhắc nhở, tóc xanh ca, nợ tiền nhưng chính là nhà bọn hắn. Người im miệng. Tóc xanh tức giận cho hắn một bàn tay, bạo tạc đầu lại cũng chỉ có thể ủy khuất chịu đựng. Đón lấy, tóc xanh lại quay đầu nhìn về phía Trần Phi Phàm, liếm láp mặt cười nói, không biết Trần ca cùng cái này nợ tiền Hoàng Huệ là quan hệ như thế nào a? Đối với vấn đề này, Trần Phi Phàm không biết trả lời thế nào. Cái này tóc xanh nói rõ là e ngại hắn, nếu như hắn không có trả lời quan hệ, sợ là cái này Hoàng Huệ nhất định phải gặp nạn. Thế nhưng là nói có quan hệ, cái này có không biết nói là quan hệ như thế nào a? Con rể a? Cái này Lương Tĩnh cũng còn không có đồng ý a? Là hắn mẹ vợ. Lương Tĩnh đỏ mặt tại phía sau nói ra. Hả? Trần Phi Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lương Tĩnh mày liếu mắt to, mũi ngọc tinh xảo môi mỏng, mang theo một tia ngượng ngùng nhẹ nhàng vung lên bên thai mái tóc, sợi tóc ở giữa cái kia nhiều lần hương khí theo gió nhi thổi nhập Trần Phi Phàm chóp mũi. Thật đẹp. Trần Phi Phàm cảm thấy giờ phút này Lương Tĩnh trên người thuộc nữ khí tức càng thêm dày đặc. Thì liền tóc xanh mấy người cũng tại đối diện nhìn đến thẳng nuốt nước miếng. Khu khu. Tóc xanh có chút lúng túng đem thu hồi ánh mắt lại, đặt ở Trần Phi Phàm trên thân. Trần ca, ta rất tôn trọng ngươi, nhưng là sự tình này thật vô cùng khó làm. Ngươi mẹ vợ tại chúng ta trung tâm giải trí thiếu nhiều tiền như vậy, ta nếu là không mang về thật cũng là rất khó làm. Ta cũng chỉ là trung tâm giải trí một cái tiểu làm thuê, không làm chủ được. Ngươi không cần nói. Trần Phi Phàm phất tay ngắt lời nói. Tóc xanh sắc mặt nhất thời khó coi, hắn coi là Trần Phi Phàm muốn tự kiềm chế vũ lực quyền nợ. Thế mà để hắn không nghĩ tới chính là, ta mẹ vợ thiếu chướng ta sẽ trả, chỉ là hy vọng ngươi có thể cho thêm ta một chút thời gian. Đồng thời trước thả nàng. Tóc xanh nghe nói như thế, trên mặt mới lại khôi phục nụ cười, tốt. Ta thì cho Trần ca mặt mũi này. Tóc xanh ca. Đám người đi xuống lầu về sau, bạo tạc đầu một mặt lo lắng nhìn lấy tóc xanh. Tóc xanh ca, ngươi sao có thể đáp ứng hắn yêu cầu này đâu? Muốn là chúng ta đem người thả trở lại, bọn họ không trả tiền lại làm sao bây giờ? Tóc xanh bất đắc dĩ nói, ngươi không biết người kia thân thủ đáng sợ đến cỡ nào, thì coi như chúng ta đám người này lại lật cái lần, chỉ sợ là cũng đánh không lại hắn. Nếu như hắn thật vô lại lên trường đến, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Nhưng là chúng ta có thể quấy rối hắn a? Bạo tạc đầu nghĩ ý xấu. Ngươi đây là sau cùng không còn cách nào. Tóm lại trước thư thả hắn mấy ngày đi. Chuyện này ta đi cùng lão bản nói. Mà lúc này Lương Tĩnh thì là ngồi ở trên ghế salon lần nữa lâm vào lo lắng. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bọn họ không phải đã đáp ứng ngày mai liền đem A-Z đem thả về đã đến rồi sao? Trần Phi Phàm cười hỏi. Nàng trở về có làm được cái gì? Ta đang lo lắng nhiều tiền như vậy, chúng ta làm như thế nào còn A? Lương Tĩnh thật là đầu đều muốn nổ, ta thật không muốn bán cái phòng này. Muốn là bán cái phòng này. Nam Nam thì thật không có nhà. Ngươi đừng lo lắng, ta không phải đã nói chuyện này giao cho để ta giải quyết ta. Trần Phi Phàm ngồi tại bên cạnh nàng khuyên lơn. Đây chính là 500 ngàn A. Ngươi nơi nào sẽ có nhiều như vậy tiền đâu. Mà lại chuyện này thế nhưng là theo ngươi không hề có một chút quan hệ. Lương Tĩnh lắc đầu cười khổ nói. Làm sao không quan hệ với ta? Ngươi người này làm sao nói không chịu trách nhiệm đâu. Ừm. Lương Tĩnh kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không hiểu Trần Phi Phàm trong lời nói là có ý gì. Ngươi trước không phải làm lấy bọn hắn thừa nhận, A-Z là ta mẹ vợ rồi hả? làm sao hiện tại thì kêu không có quan hệ gì với ta đây? Trần Phi Phàm trêu đùa. Ngươi. Lương Tĩnh thành công bị Trần Phi Phàm rời đi chú ý lực, nhất thời hai gò má lại khắp lên một tầng hồng hà. Thế nhưng là rất nhanh, Lương Tĩnh thì bình tĩnh lại, giận dữ nói, ngươi liền thiếu đi đùa ta vui vẻ. Ngươi lợi hại như vậy, khẳng định trước đó cũng không phải người bình thường. Chờ ngươi khôi phục trí nhớ, khẳng định là muốn rời khỏi, chỗ nào thật sẽ lưu lại bồi ta cùng Nam Nam đâu. Cũng không đợi Trần Phi Phàm trả lời, nàng tự mình nói ra, vừa mới ta nhìn những người này rõ ràng rất sợ ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn đáp ứng bọn hắn trả tiền đâu. Buộc bọn họ thả mẹ ta không được a? Khẳng định không thể nào. Trần Phi Phàm lắc đầu cười khổ, tuy nhiên bọn họ thủ pháp bị hủy, nhưng là A-di đánh phiếu nợ là sự thật. Mà lại thì coi như bọn họ đánh không lại ta, vì tiền, sợ là cũng sẽ nghĩ hết biện pháp quấy rối chúng ta. Thế nhưng là, ngươi đáp ứng bọn hắn 3 ngày thì trả tiền, cái này căn bản liền làm không được a. Ngươi vì cái gì không lại trì hoãn một chút đâu? Lương Tĩnh buồn rầu mà hỏi. 3 ngày cũng tốt, 7 ngày cũng tốt, chúng ta đều không trả nổi a. Có cái gì khác biệt đâu? Có thể. Tốt, chớ suy nghĩ lung tung, ngươi tranh thủ thời gian rửa mặt ngủ đi, ngày mai ngươi vẫn phải đi làm đâu. Chờ Trần Phi Phàm rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị lúc ngủ, Lương Tĩnh đột nhiên mở cửa nói ra, ngươi tối nay ngủ ta cái này phòng. Ừm. Trần Phi Phàm nghĩ, tốc độ này có phải hay không càng lúc càng nhanh? Ngươi nhìn cái gì đấy? Gặp Trần Phi Phàm nhìn mình ánh mắt không đúng, Lương Tĩnh vũ mị liếc hắn một cái nói, là Nam Nam nhất định phải cùng chúng ta 2 cái ngủ. Chúng ta 2 cái vẫn là cùng tối hôm qua một dạng ngủ 2 bên, ngươi nếu là dám làm loạn. Ta. Lương Tĩnh nửa ngày không nói ra một cái nguyên cớ, liền dứt khoát quay người vào phòng. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Hoàng Huệ quả nhiên liền bị thả trở về. Tiểu Tĩnh A. Hoàng Huệ vừa nhìn thấy Lương Tĩnh, liền không nhịn được ôm lấy Lương Tĩnh khóc ồ lên, tối hôm qua thật là làm ta sợ muốn chết. Nếu không phải là các ngươi trả tiền, ta khả năng thật thì không về được. Không đề cập tới cái này còn tốt, vừa nhắc tới cái này, Lương Tĩnh thì giận không chỗ phát tiết. Trả tiền? Còn cái gì tiền? Ta nơi nào có tiền còn? Vậy bọn hắn vì cái gì chịu thả ta trở về? Ngươi cái này đều muốn cảm tạ Trần Phi Phàm. Hoàng Huệ xem thường, ta tại sao muốn cảm tạ hắn, hắn lại không lấy tiền, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Nếu như không phải hắn cho ngươi đảm bảo, ngươi cho rằng ngươi về được đến. Ngươi không khỏi thật không có lương tâm. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 355, lang băm lầm người. Diệp tiên sinh, cái này dù sao mạng người quan trọng, các ngươi tìm loại này miệng còn hôi sữa tiểu tử đến. Có phải hay không có chút không quá thỏa a? Một lão đầu râu tóc bạc phơ con, theo Diệp Phỉ phụ mẫu đi vào phòng bệnh. Ha ha, cho nên đây không phải làm phiền Trần lão theo chúng ta đi một chuyến a? Diệp Phỉ phụ thân hướng về Trần Tiến cười nói, lần này sợ là muốn phiền phức Trần lão rồi. Dễ nói dễ nói. Trần Tiến một bộ tự ngạo bộ dáng khoát tay áo. Nhìn đối phương một bộ vô lễ, cậy già lên mặt bộ dáng, Diệp Phỉ rất là không cao hứng, hướng về cha mình hỏi, cha, người kia là ai a? Ta đây không phải đều tìm đến người đến cho ra ra xem bệnh a? Im miệng. Diệp Phỉ phụ thân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nếu là sớm biết ngươi tìm là loại này tuổi trẻ tiểu bối, ta mới sẽ không cho phép ngươi lãng phí loại kia thời gian tinh lực. Trần lão, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ý. Diệp Phỉ mụ mụ ở bên cạnh giàn xếp, hướng Trần Tiến cười nói. Ta loại thân phận này, tự nhiên là sẽ không cùng một tên tiểu bối tính toán. Trần Tiến híp mắt nói ra. Việc này không nên chậm trễ. Vậy thì mời Trần lão tranh thủ thời gian động thủ. Trần Tiến nói một tiếng tốt, liền đi tới Diệp Phỉ ra ra bên người, quan sát tỉ mỉ lên. Quan sát bất quá tầm 10 giây, hắn một bên lấy ra trên thân chuẩn bị song kim châm cứu, đầu tiên là đâm vào Diệp Phỉ ra ra nhâm mạch thiên trung huyệt, quan nguyên huyệt trở. Lệnh tôn là đả thương đầu, khí huyết dâng lên, ta hiện tại chỉ cần dẫn khí xuôi dòng, liền có thể khiến cho tình trạng cơ thể bình ổn. Trần Tiến đâm còn về sau. Mọi người quả nhiên liền gặp được bên cạnh nhịp tim dụng cụ số liệu bắt đầu tăng lên, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trần lão lợi hại a, không hổ là có 100 năm đông y truyền thừa mọi người. Vừa ra tay quả nhiên chính là không phải tầm thường. Loại trình độ này, đáng giá người trẻ tuổi học tập a. Diệp Phỉ phụ thân, dâm thổi phồng một nói. Đúng vậy a. Người tuổi trẻ bây giờ cũng là quá mức phập phồng không yên, nếu như chịu giống Trần lão đồng dạng, điệu thấp tiềm tu, chắc hẳn cái này trung y tương lai mới rất có triển vọng a. Diệp Phỉ mẫu thân lúc nói lời này, còn âm thầm liếc mắt Trần Phi Phàm liếc một chút. Còn kém nói rõ Trần Phi Phàm phập phồng không yên, ý thuật đồng dạng, còn không hiểu được điệu thấp. Mẹ! Các ngươi làm sao nói đâu? Trần Phi Phàm ý thuật thật rất lợi hại, tại đến bệnh viện trước đó, cũng là hắn đem ra gấp cứu lại. Tốt tốt! Người câm miệng cho ta! Không đợi Diệp Phỉ giải thích xong, Diệp Phỉ phụ thân thì quả quyết đánh gãy nàng, muốn là hắn thật lợi hại như vậy, vậy tại sao ra ra ngươi tại đi qua hắn trị liệu về sau, sẽ còn giống cái dạng này đâu? Đó là bởi vì bệnh viện này thầy thuốc rút Trần Phi Phàm cắm kim châm cứu, không phải vậy chỗ nào ra ra đã sớm tỉnh. Diệp Phỉ như thật giảng đạo. Đủ rồi. Hắn nhưng là ra ra ngươi. Ngươi không muốn lại cầm ra ra ngươi tánh mạng, vì một ngoại nhân nói chuyện. Nghe chính mình nữ nhi lặp đi lặp lại thổi phồng một cái xa lạ tuổi trẻ tiểu hòa tử, Diệp Phỉ phụ thân cảm thấy cực kỳ không cao hứng. Nhìn thấy cha mình giận thật à, Diệp Phỉ trong lúc nhất thời cũng không dám lại nhiều nói, chỉ là yên lặng ngậm miệng lại. Tiểu nữ vô chi, còn mời Trần Lao không cần để ý. Diệp Phỉ phụ thân hướng về Trần Tiến cười cười, biểu thị xin lỗi nói. Trần Tiến miệt thị nhìn một chút Trần Phi Phàm nói, không sao, người tuổi trẻ bây giờ luôn luôn không biết trời cao đất rộng. Vừa vặn ta hôm nay để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nói chuyện đồng thời, hắn lại thủ châm, đâm về Diệp Phỉ ra ra huyệt bách hội, hiện tại ta chỉ cần lại tại lệnh tôn huyệt bách hội phía trên quấn lên một châm, đem lệnh tôn sói mòn bên ngoài cơ thể tinh khí lỗ hổng ngăn chặn, lệnh tôn tự nhiên là có thể tỉnh lại. Tuyệt đối không thể. Ngay tại Trần Tiến chuẩn bị quấn lên cái này sau cùng một châm thời điểm, Trần Phi Phàm lập tức tiến lên ngăn cản. Ngươi đây là đang làm gì? Diệp Phỉ phụ thân hướng về Trần Phi Phàm trợn mắt nhìn. Thi Liên mới vừa rồi giúp lấy Trần Phi Phàm nói chuyện Diệp Phỉ, lúc này cũng là một mặt kỳ quái theo dõi hắn. Các ngươi ngàn vạn không thể để hắn được châm này. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, sau đó Trần Phi Phàm không thể không giải thích. Dựa theo lẽ thường tới nói, châm này xác thực hẳn là có thể đưa đến chuyển biến tốt đẹp tác dụng. Trần Phi Phàm nói. Nghe được Trần Phi Phàm đối với mình thủ huyệt biểu thị đồng ý, cái này Trần Tiến thì càng là đắc ý ngẩng đầu. Nhưng Diệp Phỉ phụ thân nghe nói như thế liền càng thêm không cao hứng, đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn ngăn đón Trần Lão? Chẳng lẽ lại ngươi không thể gặp phụ thân ta tỉnh lại hay sao? Xin không nên hiểu lầm. Trần Phi Phàm giải thích nói, người này y thuật cũng không có các ngươi trong tưởng tượng cao minh như vậy. Tối thiểu, hắn thì nhìn không ra lão gia tử trong thân thể vẫn còn có ẩn chứng. Còn lại ẩn chứng. Diệp Phỉ phụ thân đầu tiên thì không cao hứng, ngươi quả thực cũng là tại nói vớ nói vẩn. Cha ta thân thể tuy nhiên lớn tuổi, nhưng là thân thể rất tốt, mỗi sáng sớm đều ở bên ngoài đoán luyện đều không có việc gì. Làm sao có thể có cái gì ẩn chứng? Trần Phi Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lời ấy sai rồi. Nếu là ẩn chứng, chắc hẳn cũng không phải là có thể tùy tiện nhìn ra được. Trước đó ta tại tai nạn xe cộ hiện trường thì vì lao ra tử bắt mạch qua, nhưng lúc đó đều nhìn không ra, chỉ là biết có vấn đề, nhưng nguyên nhân cụ thể lại là không được biết. Cho tới bây giờ ta mới hoàn toàn rõ ràng. Vậy ngươi ngược lại là cho ta cẩn thận nói một chút, nếu như nói không đúng, chậm trễ cha ta trị liệu thời gian, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Diệp Phỉ phụ thân, rất là để ý nhìn chằm chằm Trần Phi Phàm. Trần Phi Phàm không kiêu ngạo không tự tin nói, chắc hẳn, lão gia tử chắc hẳn thường xuyên nôn khan, choáng đầu, thậm chí muốn ăn không phân chấn. Diệp Phỉ phụ thân khẽ cau mày nói, muốn ăn không phân chấn ngược lại là thật. Bất quá, cha ta cũng lớn tuổi như vậy, cũng không có khả năng quá ăn phía dưới quá nhiều đồ vật ta. Cha! Không phải, ngươi bận rộn công việc, rất ít cùng Gia Gia cùng một chỗ, ngươi không biết. Gia Gia thật thường xuyên nôn khan chóng đầu. Đặc biệt là mấy ngày gần đây buổi sáng, Gia Gia buổi sáng đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, đều nôn ra tiêu máu. Cái gì? Diệp Phỉ phụ thân nghe xong kinh hãi, những chuyện này ngươi làm sao không có nói cho ta biết. Ngươi bận rộn như vậy, bình thường ngươi làm sao có thời giờ nói chuyện với ta a? Diệp Phỉ tràn ngập oán khí nói. Diệp Phỉ phụ thân nhất thời cũng có chút lúng túng. Sau đó nhìn về phía Trần Phi Phàm, vậy ngươi bây giờ ngược lại là nói một chút, cha ta là cái gì ẩn chứng? Là bại khí chứng, nó sẽ đi đầu phá hư thân thể sức miễn dịch, đồng thời khiến người gia tốc sói mòn tinh khí, từ đó gia tốc người thất vọng. Giống lao gia tử thân thể này a, được bệnh chứng này, nhiều nhất chỉ có thể nấu đến một năm. Mà nếu như châm này đâm đi xuống, liền sẽ kích thích cái này ung thư máu bệnh chứng tăng thêm, để lao gia tử tại chỗ tử vong. Cái gì? Trần Phi Phàm lời này vừa nói ra, Diệp Phỉ cùng cha mẹ của nàng nhất thời khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, giật mình ngay tại chỗ. Ngươi tiểu tử này quả thực cũng là nói vớ nói vẩn. Trần Tiến gấp đến độ sắc mặt từng hồng. Vậy ngươi ngược lại là đâm. Trần Phi Phàm nói xong câu đó về sau, không quan trọng nhìn về phía Diệp Phỉ phụ mẫu. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 356, ẩn tàng cao thủ. Ngoa tào. Này huyết vậy mà đã ngừng lại. Vừa mới chào phúng Trần Phi Phàm những người kia. Cảm thấy thật không thể tin nhìn chằm chằm Trần Phi Phàm. Thi Liên Diệp Phỉ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên vừa mới Diệp Phỉ cũng phỏng đoán, cái này Trần Phi Phàm có nhất định năng lực, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại thành dạng này. Chỉ là ngắn ngủi mấy cây ngân châm liền kịp thời đã ngừng lại quần quận như suối tuôn ra máu tươi. Trần Phi Phàm không có chút nào để ý tới người chung quanh vẻ mặt khác thường. Tê lạc. Trần Phi Phàm một thanh xé mở lão già này trên thân bị máu tươi nhiễm tận y phục, đem lồng ngực trần trụi lộ ra. Sau đó lại tại kỳ tâm trải qua phía trên mấy cái đại huyệt chỗ, đâm xuống ngân châm. Cùng lúc đó, hắn lại đem cái này lão gia tử nâng đỡ ngồi dưới đất. Người giúp ta đỡ lấy hắn. Trần Phi Phàm hướng Diệp Phỉ nói ra, sau đó hắn liền ở trên lưng đốc mạch cùng bảng quang kinh chỗ tiến hành massage, kích thích huyết dịch tuần hoàn, cùng trong thân thể tạo huyết công năng. Cái này lão gia tử vừa mới mất máu quá nhiều, lại thêm thân thể của hắn vốn là huyết dịch tuần hoàn không tốt, cho nên hắn nhu cầu cấp bách máu mới sinh ra. Đơn giản massage sau đó, Trần Phi Phàm lúc này mới ở phía sau lưng thủ huyệt, đâm mấy cái châm. Khu khu. Ngay tại Trần Phi Phàm vừa hạ châm trong nháy mắt kia, chỉ nghe thấy nguyên bản ở vào hôn mê lão gia tử ra sức hò khan vài tiếng. Ra ra. Ra ra. Cái này có thể đem Diệp Phỉ vui đến trên mặt nét mặt vui cười. Có thể kỳ quái là, nàng vô luận như thế nào hô hoán, ra ra của nàng đều chưa từng thành tỉnh quay trở lại. Sau đó, nàng lập tức học Trần Phi Phàm lúc trước động tác, thăm dò ra ra của nàng hơi thở, phát hiện xác thực đã rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, hô hấp đã bình ổn bình thường. Thủ đoạn này quả thực thần hồ kỳ thần A. Nhưng vì cái gì cũng là bất tỉnh đâu. Trần Phi Phàm lần nữa đem một chút lao già này mạch tượng, hơi suy tư một chút về sau mới nói, vấn đề đã không lớn, chỉ là vừa mới mất máu quá nhiều, lại thêm hắn lớn tuổi, trên người nguyên khí nhất thời không khôi phục lại được, cho nên nhất thời khó có thể hồi tỉnh lại. Chờ nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Diệp Phỉ nghe thấy lời này về sau, nhất thời vui vô cùng, nói cảm ơn liên tục. Chỉ là, Trần Phi Phàm nhìn lấy lao già này mì tâm đến hai nơi khỏe mắt, ẩn ẩn có chút biến thành màu đen, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi ra nghi ngờ của mình, có thể ngay lúc này, xe cứu hộ đến rồi. Ai là bệnh nhân? Cứu hộ thầy thuốc trên xe vội vàng đem băng ca nhấc xuống dưới. Bệnh nhân ở chỗ này. Diệp Phỉ lúc này cũng không có chú ý tới Trần Phi Phàm nói sau, vừa thấy được thầy thuốc tới liền vội vắng ngắc. Nhân viên y tế rất nhanh đi tới liền đem lao già này cho dơ lên. A, đây là ai đâm châm A? Thầy thuốc rất nhanh liền chú ý tới lao già này sau lưng, trước ngực, trên đầu ngân châm. Là ta. Trần Phi Phàm nói ra. Người cũng là thầy thuốc. Đối mặt thầy thuốc chất vấn, Trần Phi Phàm mê hoặc lắc đầu, hắn đã không nhớ ra được trước đó chính mình có phải hay không thầy thuốc. Hiện tại chính mình làm hết thảy, chẳng qua là bởi vì bản năng của thân thể phản ứng mà thôi. Đây quả thực là hồ nháo. Bác sĩ này không chút do dự nhổ xong lão già này trên người tất cả ngân châm, cùng lúc đó, còn thở phì phò nói, cái này muốn là xảy ra chuyện, ai có thể phụ trách. Thế nhưng là, Diệp Phỉ biết Trần Phi Phàm vừa mới ngân châm đúng là hữu hiệu, cho nên nàng muốn giúp Trần Phi Phàm giải thích một chút. Nhưng là bác sĩ này căn bản bên trong đều không có lại để ý đến bọn họ, nâng lên bệnh nhân lên xe cứu hộ thì vội vội vàng vàng đi. Thật xin lỗi a. Diệp Phỉ hướng Trần Phi Phàm nói xin lỗi. Liền lập tức đuổi theo. Trần Phi Phàm nhìn lấy bọn hắn đã đi xa bóng người, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới hắn muốn nói cái này châm không thể rút ra. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bất quá Trần Phi Phàm nghĩ, chính mình cũng có thể cứu trị, chắc là càng khó không được những thứ này chuyên nghiệp bệnh viện thầy thuốc a. Thế mà Diệp Phỉ theo Gia Gia tiến vào bệnh viện về sau, vấn đề liền đến. Gia Gia của nàng trên thân ban đầu vốn đã cầm máu vết thương, lúc này tựa như vòi nước một dạng. Như tai nạn xe cộ lúc đó đồng dạng không ngừng chảy máu. Đồng thời, hô hấp cũng lần nữa lâm vào không vững vàng bên trong, khi có khi không, dường như tùy thời đều có thể tắt thở. Không tốt. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Các bác sĩ lập tức đem lão gia tử đưa vào phòng phẫu thuật. Diệp Phỉ tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt lo lắng đi tới đi lui. Nàng thật sự là không nghĩ ra, rõ ràng trước đó bị cái kia nam nhân ghim kim về sau liền tốt. Vì cái gì hiện tại tiến vào bệnh viện thì nghiêm trọng đâu. Bất quá bây giờ để Diệp Phỉ tâm lý cảm thấy an tâm một điểm là, hiện tại là tại bệnh viện. Có lẽ cùng vừa mới một dạng, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận đi. Thế mà, rất việc vui thực liền để nàng thất vọng. Soạn. Phòng phẫu thuật đèn tắt, lao ra tử bị thầy thuốc đẩy ra phòng phẫu thuật. Thầy thuốc, gia gia của ta hiện tại tình huống thế nào? Diệp Phỉ trước tiên đi theo. Thầy thuốc vừa đi vừa lắc đầu, vừa mới chúng ta đã vì hắn truyền máu. Vết thương cũng đã ngừng lại. Nhưng là bệnh nhân tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Ừm. Vì cái gì? Diệp Phỉ không rõ. Bệnh trái tim của người ta không tốt, vừa mới mất máu tình huống tăng thêm trái tim phụ tải, hiện tại chỉ có thể dựa vào bệnh nhân chính mình thẳng đến đây. Ừm. Dựa vào bệnh nhân chính mình gắng gượng qua đến. Đây không phải cùng không nói một dạng A. cái kia tỷ lệ lớn bao nhiêu? Có thể Diệp Phỉ vẫn là chỉ có thể nhẫn mại tính tình hỏi một câu. Thầy thuốc bất đắc dĩ nhìn Diệp Phỉ liếc một chút, nói, 30%. Bất quá tối nay chúng ta sẽ an bài thầy thuốc tùy thời quan sát. Mới 30. Diệp Phỉ quả thực cảm thấy không đáng tin cậy. Đây quả thực cùng đụng đại vận không sai biệt lắm. Rất nhanh, Diệp Phỉ liền nghĩ đến hôm nay tại trên đường lớn, một thanh xé mở xe của mình cửa người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia tựa hồ y thuật không tệ. Hôm nay loại kia đơn sơ tình hình, hắn đều có thể làm cho mình ra tình huống chuyển nguy thành an. Đúng. Nếu như ta tìm tới hắn, có lẽ sẽ có biện pháp. Rất nhanh, Diệp Phỉ thì đánh điện thoại liên lạc cha mẹ của mình. Ngươi nói người trẻ tuổi kia thật sự có lợi hại như vậy. Diệp Phỉ phụ mẫu nghe Diệp Phỉ kể xong tình huống của hôm nay về sau, bọn họ quả thực cảm thấy khó có thể tin. Đều là thật. Người tuổi trẻ kia mới bao nhiêu lớn a? Có thể có cái này giang thành trung tâm bệnh viện những thứ này lao chuyên gia nhóm lợi hại. Diệp Phỉ bảy bạ đầu tiên biểu thị hoài nghi. Cha! Ngươi tin tưởng ta một lần đi. Mà lại, thầy thuốc trước đó đều đã nói, chỉ có 30% tỷ lệ. Chúng ta không đánh cược nổi a? Có lẽ người kia cũng là cứu tỉnh ra ra duy nhất hy vọng. Nghe được Diệp Phỉ nói như vậy, cha mẹ của nàng cũng chỉ có thể 10 phần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tốt à, ta lập tức liên hệ cảnh sát giao thông đại đội điều thủ giám sát, nhất định sẽ mau chóng tìm tới người trẻ tuổi kia. Nếu như hắn thật giống ngươi nói lợi hại như vậy, có thể cứu ngươi tỉnh ra ra, ta đem nữ nhi gả cho hắn đều được. Cha! Diệp Phỉ khó thở, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Mà lúc này Trần Phi Phạm hoàn toàn không biết sự tình phát triển, đã vượt qua hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 357, tỉnh dậy. Chờ đến 4 giờ chiều sau đó, hắn tiếp vào Nam Nam lại vừa vặn chuẩn bị về nhà. Ngươi chính là Trần Phi Phạm. Hai cái mặc lấy tinh xảo âu phục, mang theo kính râm tráng hán ngăn ở Trần Phi Phạm trước mặt. Trần Phi Phạm cau mày nói, các ngươi có chuyện gì a? Ta hỏi ngươi phải, hay là không phải? Bên trong một cái tráng hán trang giống quá, Nam Nam nói. Thúc thúc, Nam Nam thật là sợ. Nam Nam như cái gấu túi một dạng, là tả bò tới Trần Phi Phạm trong ngực. Nam Nam không sợ. Trần Phi Phạm an ủi Nam Nam một lúc sau, nhìn về phía hai cái này âu phục nam, nhất thời liền không có tốt ánh mắt, có cái gì cái rắm cũng nhanh thả, không có chuyện liền tránh ra. Nhà ta lão gia tử cần ngươi đi chữa bệnh, ngươi bây giờ đến đi với ta một chuyến. Hai cái này âu phục nam lần nữa ngăn cản Trần Phi Phạm đường đi. Không đi, không rảnh. Trần Phi Phạm nhìn đến hai người kia thái độ, thì giận không chỗ phát tiết, huống chi Nam Nam rất sợ hai người kia. Nói xong, Trần Phi Phạm quay người muốn đi. Không cho phép đi. Ta nói cho ngươi đi chữa bệnh. Hai người kia lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn lại đường đi, Nam Nam lần này thật bị dọa đến khóc giống lên.